Chương 213 Mưu đồ cao câu ly. Tướng quân, tự thị lang đội tàu, dựa theo thời gian ước định, ngày mai liền nên từ trên biển đối với ba hàng chi địa khởi xướng tiến công. Thế nhưng là, cho tới bây giờ còn không có bất luận động tĩnh gì. Thái sử Từ mang theo trinh sát, mỗi ngày đều vụng trộm ẩn nút đến bờ biển trinh sát. Đừng nói là đội tàu, ngay cả một bóng người đều không có nhìn thấy. Đi mời Huyền Đức cùng Hoàng Tương quân đến đây. Công Tôn Toản từ lúc Quách Gia cùng đùa giỡn chí mới rời khỏi đằng sau, trong lòng ấy nay rất. Nghe theo Lưu Thực Tư Tín, cùng Lưu Bị cùng nhau, đem bọn hắn hai người khu trục trở về kinh sư. Tuy nói bây giờ hai người tiến vào quân chính chỗ, cũng không nhận được bất cứ thương tổn gì, nhưng hắn cái này trong lòng luôn luôn không bình yên. Trước kia đánh trận, liều chính là khí thế hùng dũng máu lửa, vũ châu cảnh nội chưa bao giờ thiếu xúc động chi sĩ. Công Tôn Toản dẫn theo bọn hắn, cũng có thể nhiều lần đánh lui dị tộc xâm lấn. Về sau, Quách Gia cùng đùa giỡn chí mới tới vũ châu sau, toàn bộ vũ châu phong cách tác chiến hoàn toàn phát sinh biến hóa. Từ trước kia dũng chiến phái, hiệp lộ tương phùng dũng giả thắng phong cách tác chiến, biến thành hiện tại quỷ chiến dũng chiến, hai vị quân sư phụ trách bảy mưu nghị kế, hắn cùng vũ châu quân đoàn phụ trách thống kích địch nhân. Càng là tại hai vị quân sư mưu đồ bên dưới, vũ châu quân tuần tự tiêu diệt ô hoàn cùng dân tộc tiên bi, giải quyết triệt để phương bắc tắc hoạn. Huynh trưởng, tìm chuẩn bị cần làm chuyện gì? Trong lòng lẩm bẩm Quách Gia cùng đùa giỡn chí mới, Lưu Bị cùng Hoàng Trung đã cùng nhau mà đến. Hai người tiến vào doanh trướng, Công Tôn Toản mới từ trong hồi ức tỉnh lại, phất phất tay, ra hiệu thái sử Từ lui ra, nói triều đình nội tàu định vào ngày mai từ trên biển tiến đánh ba hàn chi địa, căn hệ trọng đại, không dung nửa phần sai lầm. Ta cố ý mời các ngươi đến đây, chính là muốn nhìn một chút, còn có hay không cái gì chỗ sơ suất địa phương. Ba hàn chi địa, ngay cả uy quốc cũng đỡ không nổi, chớ đừng nói chi là đại hán đu châu thiết kỵ. Cẩn thận như vậy làm việc, là vì ứng đối ba hàn phía sau cao cú lệ. Cái này do thổ dân, thương chu di dân cùng đại hán vong đồ thành lập a quốc nhà. Tại đại hán dưới mí mắt, lặng lẽ phát triển lớn mạnh. Nếu không có Kha Bị có thể còn sống thời điểm, ngầm chiếm phủ dư, nam công cao cú lệ gặp khó. Toàn bộ đại hán cũng còn mơ mơ màng màng, không biết tại vũ châu đông bắc phương hướng còn có như thế một cái cường đại quốc gia. Hai vị quân sư thời điểm rời đi cũng đã nói cao cú lệ tương lai nhất định là đại hán mạnh mẽ địch nhân, sẽ nghĩ biện pháp thuyết phục bệ hạ nhanh chóng xuất binh, đem hai họa ngầm tiêu trừ tại nảy sinh trạng thái. Lưu Bị vừa mới mở miệng, Công Tôn Toản trong ánh mắt liền hiện ra một tia hồi ức. Hiện tại hắn là thật hối hận, lúc trước liền không nên nghe Lô Sư, hẳn là đem Quách Gia cùng đùa giỡn chí mới lưu lại. Không biết là không nhìn thấy Công Tôn Toản dị thường, hay là cũng không thèm để ý biến hóa như thế. Lưu Bị tiếp tục nói, hai vị quân sư nói được thì làm được, định ra thủy lục tề công cao cú lệ kế hoạch tác chiến, chúng ta nhất định không có khả năng, cũng tuyệt đối sẽ không cản trở. Hoàng Trung cùng Quách Gia, đùa giỡn chí mới tiếp xúc không nhiều, tình cảm không có Công Tôn Toản sâu như vậy. Tại nghe xong Lưu Bị lời nói sau, nắm lấy giải quyết việc chung thái độ, mở miệng nói, phủ dư bị dân tộc tiên bi diệt đi, dân tộc tiên bi bị đại hán diệt trừ, đại quân ta trở về vũ châu, như vậy phủ dư, dân tộc tiên bi trốn cũ, chính là nơi vô chủ, cao cú lệ không có khả năng không động tâm. Lúc này, bọn hắn nhất định tại từng bước thôn vệ những thổ địa kia. Dựa theo kế hoạch, những thổ địa này cuối cùng đều muốn thu về đại hán, còn muốn cam đoan tự thị lang đội tàu bình yên đăng nhập. Hoàng Trung đi đến Công Tôn Toản trước mặt, chỉ vào trước mặt hắn địa đồ, nói ra tối nay tập kích bất ngờ cao cú lệ, để bọn hắn đem binh lực triệu hồi bản thổ, đến một lần có thể giảm nhỏ đội tàu đăng nhập áp lực, thứ hai có thể chỉ trệ cao cú lệ ngầm chiếm thổ địa tốc độ trực tiếp từ Huyền Thú quận hiện lên ở phương đông, tiến đánh cao cú lệ sao? Công Tôn Toản có chút ý động. Không thể không nói, Hoàng Trung kế hoạch này, đơn giản nói đến tâm khảm của hắn mà bên trong đi, nghe tâm hắn ngứa khó nhịn. Bất quá, Công Tôn Toản dù sao không phải đại đồ binh, toàn bộ vũ châu quân đều tại hắn một ý niệm, không có khả năng hành động theo cảm tính, hỏi hướng Lưu Bị lương thảo cùng quân giới phương diện, có thể chuẩn bị thỏa đáng, đại bộ phận đều chuẩn bị đầy đủ, nếu là hiện tại khai chiến, tăng lớn nhân lực đầu nhập, treo chống tiền tuyến nửa năm chiến sự, không thành vấn đề. Lưu Bị trầm ngâm nói. Chương 214 vận mệnh đã định. Đại nhân, đuôi thuyền đã qua cảnh la, phía trước không xa chính là Tam Hàn chi địa. Tự thụ xuất lĩnh đội tàu rời đi Thương Hải quận, cũng không có trở về Đại Hán, mà là qua cảnh La Loan, lao thẳng tới Tam Hàn chi địa. Thông chi tất cả thuyền, hết tốc độ tiến về phía trước, cần phải hôm nay lên bờ, công phá Tam Hàn đô thành. Tự thụ dơ lên từ pháp chính nơi đó mượn tới kính viễn vọng một lỗ, nhìn xem trong gương điểm đen nho nhỏ. Đó chính là Tam Hàn chi địa chỗ. Nhìn ra khoảng cách này, hết tốc độ tiến về phía trước, còn cần mấy canh giờ. Tự thụ sở dĩ muốn hạ lệnh trước khi trời tối đánh hạ Tam Hàn chi địa, cũng không phải là hắn không hiểu quân sự, mang theo mọi mệnh chi sư, không làm nghỉ ngơi tiến đánh dùng khỏe ứng mệnh quân địch, mà là bởi vì Tam Hàn chi địa binh lực suy nhược, trước đó không lâu bị uy quốc công phá qua, lúc này còn chưa có hoàn toàn khôi phục. Lấy Tam Hàn thực lực hiện hữu, căn bản là ngăn không được đại hán quân đội. Căn bản cũng không cần lo lắng đại quân đường xa mà đến, đánh lâu không xong vấn đề. Mà Tam Hàn Bắc Bộ cao cú lệ là cái cự đại thai hoàng ẩm. Bất quá, dựa theo kế hoạch, tự thụ xuất lĩnh đội tàu đem vật tư đưa đến Thương Hải quận sau, khởi hành đi Tam Hàn chi địa, từ mặt phía nam đối với cao cú lệ khởi xướng tiến công. Cho nên, mặc kệ cao cú lệ có hay không phái binh vào ở Tam Hàn chi địa, tự thụ đều phải khởi xướng tiến công. Tuyệt không thể bởi vì lo lắng cao cú lệ xuất binh mà đưa tác chiến phương án tại không để ý binh sĩ mang theo tự thụ mệnh lệnh, thông qua phất cờ hiệu truyền lại trên mỗi một chiếc thuyền. Đại nhân, mệnh lệnh đã hạ đạt, đội tàu đã hết tốc độ tiến về phía trước, xe bắn đá cùng súng lửa đều chuẩn bị xong, nhất định phải bảo đảm tới gần bên bờ liền có thể lập tức sử dụng. Tự thụ thu hồi kính viễn vọng một lỗ, trịnh trọng hỏi thăm. Từng tự phụ tài hoa đã từng tại binh bộ xử lý qua không ít quân vụ, nhưng là tự mình mang binh, dù sao cũng là lần thứ nhất, cẩn thận là tự thụ nói với chính mình hàng đầu chú ý hạng mục. Đây cũng là hắn lặp đi lặp lại nhiều lần hỏi thăm binh sĩ nguyên nhân. Hết thảy chuẩn bị sẵn sàng, chỉ cần đội tàu cập bờ, toàn quân trên dưới có thể ngay đầu tiên kịp phản ứng, xông lên lục địa, cầm xuống Tam Hàn binh sĩ một ngày bị hỏi mấy lần, đã suy nghĩ ra một bộ thoại thuật. Có thể nói là chuyên môn ứng đối tự thụ hỏi thăm mà ra đời. Binh giả, khi thận trọng chi. Đi xem, đi thăm dò, không thể có vấn đề gì. Hiển nhiên, binh sĩ là cơ linh, tự thụ lại không phải dễ gạt gẫm. Đối với binh sĩ trả lời, đều không có nghe xong, liền biết là qua loa lời nói, lúc này phân phó người lập tức tiến đến xem xét. Nhìn nhiều hai lần, phiền thoái một chút, chỉ cần có thể bảo đảm không ra vấn đề, hết thảy đều là biết đến. Đợi đến xem xét quân giới binh sĩ, mang theo tự thụ danh lợi rời đi. Bên người một mực trầm mặc phó tướng, đã do dự nửa ngày. Tự thụ sớm đã đem bộ dáng của hắn thu hết vào mắt, nói ra có lời gì, cứ việc nói đi. Đại nhân, từ Thương Hải quận đến Tam Hàn chi địa, bất quá một ngày lộ trình, quân giới không cần đến lúc nào cũng kiểm tra. Lại nói, liền xem như súng đạn không cách nào sử dụng, chúng ta còn có liên nổ, còn có sắc bén chiến đao, cầm xuống chỉ là Tam Hàn chi địa, là dễ như trở bàn tay sự tình. Phó tướng ngữ khí không riêng gì nghi hoặc không hiểu, còn có chút bất mãn. Bất quá, tự thụ cũng không có trách hắn. Những người này đều là chân chính bách chiến chi sư, bàn về chiến trường chém giết, lại nhiều tự thụ cũng đánh không lại bọn hắn. Đột nhiên, nhiều một cái không có tham dự qua bất luận cái gì hành động quân sự thượng quan, xác thực khó mà tiếp nhận. Tự thụ khép cười một tiếng, hỏi ngược lại ai nói ta chuẩn bị những này là vì tiến đánh Tam Hàn chi địa? Đại nhân, ngươi vừa rồi mệnh lệnh, không phải muốn công phá Tam Hàn đô thành? Phó tướng càng thêm nghi ngờ. Nghi ngờ mắt to nhìn xem tự thụ, hắn có thể xác định, vừa rồi tự thụ hạ mệnh lệnh thời điểm, hắn không có nghe lầm. Chỉ là Tam Hàn, đám ô hợp, ta đội tàu cập bờ, liền nghe ngóng rồi chuẩn, không đủ nhấc lên. Xe bắn đá, súng lửa, là vì cao cú lệ chuẩn bị. Chư các khổng minh cùng pháp hiếu thẳng, mang binh diệt uy quốc, thiết lập Thương Hải quận, vì ta đại hán khai cương thác thổ, đồng dạng là đại hán tướng sĩ, ngươi liền không hâm mộ những cái kia đi theo đám bọn hắn xuất chiến thủy sư tướng sĩ sao? Khai cương thác thổ, cỡ nào vinh quang, kiến công lập nghiệp, vinh quy quê cũ, tất cả mọi người coi là đội tàu mục tiêu là công bên dưới Tam Hàn, đều cảm thấy không có bất kỳ cái gì tính khiêu chiến. Tự thụ cũng cho là như vậy, nhưng là hắn so phổ thông tướng sĩ biết đến phải hơn rất nhiều, chuyến này cũng không chỉ là vì thảo phạt Tam Hàn. Hắn đầu tiên là đem chuyến này mục đích thực sự nói cho phó tướng, lại lấy ra Thương Hải quận kích thích toàn quân trên dưới sĩ khí. Lần này lại không trên nước tác chiến, đội tàu mang theo đều là từ Thành Châu cùng Từ Châu điều hành tướng sĩ, chỉ có lái thuyền chính là kinh nghiệm phong phú lao thủy thủ. Mặt tướng nghe theo đại nhân điều khiển, duy linh là tử, phó tướng trong mắt tản mát ra lửa nóng quan mang. Nhìn xem phó tướng trong mắt khát vọng, càng đốt càng vượng ngọn lửa. Tự thụ liền biết, không có một cái nào nam nhân có thể chống cự khai cương thác thổ, vinh quang gia thân dụ hoặc. Chớ nói chi là những này, xa trường lão binh, sống sót cùng kiến công, chính là bọn hắn duy hai nguyện vọng bốn. Mặt biển hoàn toàn như trước đây yên ổn an bình, ngẫu nhiên có vài đóa bọt nước, vừa vặn có thể đem giọt nước tung tóe đến bong thuyền. Chợt có mấy cái trộm chơi cá con bị sóng biển đưa lên bong thuyền. Đối với đội tàu đi thuyền, không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Tự thụ nhìn xem bong thuyền thân người cong lại, vừa đi vừa về nhảy nhót, lại nguyên địa không động cá con, nhất thời cao hứng. Túi người xuống, nhặt lên bên chân một đầu kỳ kỳ quái quái cá con, thuận mạn thuyền ném vào trong biển. Ngay tại bong thuyền nhặt cá binh sĩ, lập tức cứng ở nguyên địa, có mấy cái khoảng cách tự thụ không xa binh sĩ, cả gan đi tới, hỏi đại nhân, những con cá này là đều muốn phóng sinh sao? Gió êm sóng lặng lúc, những này hải ngư ở trong sóng bốc lên, trong biển ngao du, phảng phất đại dương này chi cự, lại lấy nó vi tôn, thật tình không biết, cái này một đóa bọt nước nho nhỏ, liền đem vận mệnh của bọn hắn hoàn toàn thay đổi. Tự thụ nói đám người không nghe được nói, phát ra từng tiếng cảm khái, nhìn về phía một mặt mộng binh sĩ, nói ra vào nổi đi. Vận mệnh đã định, hy vọng những này hải ngư, tiếp sau không nên trêu chọc bọn chúng không chọc nổi tồn tại. Được rồi, đại nhân. Binh sĩ cao hứng đáp. Xoay người, hướng về phía bong thuyền sững sờ ngây người binh lính bọn họ hô các huynh đệ, đại nhân có lệnh, vào nổi. Trong nháy mắt, bong thuyền binh lính bọn họ lần nữa hành động. Nhanh chóng dọn dẹp sạch sẽ bong thuyền hải ngư, hoặc ôm vào trong lực, hoặc chứa ở khung bên trong, đưa vào khoang thuyền. Chỉ còn chờ đội tàu cập bờ, đại quân leo lên lục địa, liền lên cái nồi canh. Ô ô ô kèn lệnh thổi lên, đội tàu sắp cập bờ. Tiến vào khoang thuyền binh sĩ, nghe được tiếng kèn âm, cấp tốc trở về bong thuyền. Trở lại chính mình chiến đấu cương vị. Phó tướng một chân giẫm lên mạn thuyền, đao trong tay đã ra khỏi vỏ, sáng loáng tại dưới thái dương, tản ra rét lạnh qua mang. Các huynh đệ, biết bơi, theo ta lên bờ. Thuyền tốc độ chậm dần, còn không có hoàn toàn dừng lại. Bình một tiếng, trong nước tóe lên to lớn bọt nước. Phó tướng trong miệng ngậm thân ao, chỉ lộ ra một viên tròn đủ ngũ cục đầu hướng khu nước cạn bơi đi. Tại phía sau hắn, đi theo mấy cái giống nhau động tác binh sĩ, toàn lực hướng phía bờ biển bơi đi. Mà bong thuyền còn có liên tiếp nhảy xuống binh lính. Thả neo, xích sắt lớn đầu rầm rầm văng lên, thuyền chậm rãi dừng hẳn ở trên mặt nước. Từ thân thuyền hai bên vung xuống mười mấy đầu thuyền nhỏ. Còn tại trên thuyền binh sĩ, từ bong thuyền nhảy xuống, rơi vào trên thuyền nhỏ. Mỗi cái thuyền nhỏ ra ngoài chèo thuyền thủy thủ, có 10 cái mang theo súng lửa hoặc mang nâng đao binh sĩ. Kín người liền đi. Trong lúc nhất thời, bờ biển xuất hiện trăm thuyền đua tốc độ trọng thể tràn diện. Lúc này, phó tướng đã tiếp cận bờ biển, hai chân dẫm lên mềm mại cát biển, lội nước đi về phía trước tiến. Địch tập, địch tập. Trên bờ biển, Tam Hàn binh sĩ phát hiện bơi qua hán triều sĩ tốt. Nhìn xem dưới mặt biển từng cái chấm đen nhỏ lộ ra, thuyền to lớn vô cùng tới gần bờ biển. Bọn hắn la hét đều, rời đi trận địa. Hướng rời xa bờ biển phương hướng bỏ chạy. Uy quốc cùng Tam Hàn ký kết chủ tớ hiệp nghị, yêu cầu Tam Hàn xương thần tiến cống, vừa rồi triệt hồi. Tại uy quốc rời đi về sau, Tam Hàn liên hợp lại, kiếm ra đến sau cùng quân đội, một bộ phận tại phái trú tại bờ biển, phòng bị lại có địch nhân cường đại mạnh đến. Càng nhiều hơn chính là lưu tại vương đô, bảo hộ Tam Hàn quý tộc. Một khi có cường địch đột kích, bọn hắn tùy thời chuẩn bị đảm mệnh, đi cao cú lệ, đi lạc lãng quận, dù sao cũng tốt hơn chết tại địch nhân đổ đao bên dưới. mà những cái kia phái trú tại bên bờ binh sĩ, trừ thi hành mệnh lệnh, hiệu trung quý tộc đằng sau, căn bản là nghĩ không ra những người kia ý nghĩ xấu xa. Đau mệnh, chỉ là xuất phát từ bản năng. Kiến thức uy người ngã xuống tội ác, bọn hắn hận không thể mọc ra bốn cái chân, chạy về trong nhà, mang theo thê nữ già trẻ cùng một chỗ đau mệnh. Cái này chạy. Phó tướng cao hứng bừng bừng cái thứ nhất xông lên bờ biển, cầm trong tay đao, trên mặt mắt trần có thể thấy dục vọng chiến đấu, thoáng qua tức thì. Toàn bộ mặt sụ xuống, đối với Tam Hàn người hành vi, biểu thị không thể nào hiểu được. Giết a. Xông lên a, đánh vào vương đô, bắt sống vương phi. Bắt người kích cỡ, phó tướng một phát bắt được, từ bên người chạy tới binh sĩ, một bàn tay đập vào trên đầu hắn, tức giận nói. Phó tướng nhíu môi, đem giơ đao bung ra, chỉ vào nơi xa chạy ở Tam Hàn người, còn có rảnh rỗi không như dã Tam Hàn công sự, nói địch nhân chạy, giữ vững trận địa, nên đón đại quân đăng nhập. Nói lời này, phó tướng liền xông ra ngoài, trong chớp mắt, lần nữa trở thành xông lên phía trước nhất một cái kia. Đi vào Tam Hàn người tạo dựng công sự trước, một cái vọt bước, vững vàng rơi xuống, vượt qua đứng ở cự mã phía trước. Đem mũi lao hướng xuống, vào tay nâng lên cự mã, hướng một bên xê dịch. Phí hết sức chín châu hai hổ, mới đem cự mã nâng lên, xê dịch mấy bước, liền đã là đầu đầy mồ hôi. Đi ngang qua binh sĩ, nhìn thấy tướng quân của bọn hắn, tự mình nhấc cự mã, từng cái ra nhập vào. Một khung nặng nề cự mã, tại mọi người hợp lực phía dưới, bị hoàn toàn dịch chuyển khỏi. Một đầu rộng rãi con đường, xuất hiện tại cự mã phía sau. Mấy người các ngươi lưu lại, coi chừng nơi này, chờ đợi đại quân chạy đến. Phó tướng tùy ý chọn mấy cái vừa mới chạy tới binh sĩ, để bọn hắn lưu lại, những người khác thì là tại dưới sự hướng dẫn của hắn, tiếp tục đi tới những người còn lại, theo ta truy kích, cầm xuống Tam Hàn chi địa. Vương, Vương, quân địch lên mở, chạy mau a, địch nhân giết tới. Mới vừa từ uy người đồ đao bên dưới, bảo toàn tính mệnh, chuyển về quốc đô Mã Hàn quốc vương. Vương vị còn không có ngồi ấm chỗ, liền nghe đến binh sĩ la to thanh âm từ ngoài cung điện truyền đến. Vội vã cuống cuồng ngồi tại nóng cái mông trên vương vị, bình một tiếng, trực tiếp từ trên chỗ ngồi trượt chân trên mặt đất, một miệng mơ hồ không rõ, hỏi các vị ái khanh, ai nguyện ý xuất chiến, bảo hộ nước ta bách tính, đem quân địch ngăn ở ngoài thành. Thấp bé chật hẹp trong cung điện, Mã Hàn quốc vương thanh âm rất nhanh biến mất, lại là không có đạt được bất kỳ đáp lại nào. Mã Hàn các quý tộc, 3 năm bắt đối với, túi đầu tiếp hai, quan minh chính đại thương lượng những cái kia vì người, tả hữu bất quá là vì tiền tài, chúng ta đưa trước tiền tài, đưa lên vương phi cùng nô lệ, chỉ cần thỏa mãn dục vọng của bọn hắn, uy người liền sẽ rời đi, chúng ta vẫn như cũ có thể cùng thường ngày sinh hoạt. Báo tin binh sĩ, chỉ là xa xa nhìn thoáng qua liền chạy. Những này ngồi cao miếu đường các quý tộc, vừa nghe đến là trên biển tới địch nhân, trước tiên liền nghĩ đến uy người. Căn bản cũng không có người sẽ nghĩ tới Hán triều đến công. Hoặc là nói, tất cả mọi người coi là Hán triều đến công, nhất định là Gia Lạc Lãng quận, đi là đường bộ. Không thể. Mã Hàn quốc vương, hai tay chống chạm đất mặt, run rẩy đứng lên, căm tức nhìn hắn các cái khanh, quát vương phi là bản vương nữ nhân, tuyệt không thể đưa cho uy người. Vương, uy người một trận chiến diệt Tam Hàn, ngươi có thể cản bọn họ lại sao? Gan lớn các quý tộc, căn bản cũng không có đem quốc vương để vào mắt. Trong mắt bọn họ, quốc vương cũng bất quá là bọn hắn dùng để giữ gìn thân phận địa vị công cụ mà thôi. Chớ nói chi là, hay là một cái nhát gan vương. Nghe được các cái khanh vô lý nói như vậy, Mã Hàn quốc vương khí cấp công tâm, a tây ba nửa ngày còn không có lại nói ra nói đến, liền bị mấy cái võ phu giữ lấy thân thể, lăng không nâng lên. Vương bất nhẫn tâm vương phi một mình tiến về, vậy thì cùng công chúa cùng một chỗ, cùng vương phi đi uy người trong doanh địa làm bạn. Con thất thần làm gì, đưa vương đi gặp khách nhân tôn quý. Võ phu chỉ nghe quý tộc lời nói, một cái chỉ có đầu hàm vương, cứ như vậy bị bọn hắn chống ra ngoài. Đợi đến Mã Hàn quốc vương thanh âm càng ngày càng xa, càng ngày càng nhỏ. Mấy cái quý tộc tập hợp một chỗ, thảo luận đem bọn hắn đưa đi, thật sự có thể để uy người lui binh sao? Uy nhân ngôn mà không tin, tham lam vô độ, những này chỉ là chỉ trệ uy người tiến công, chúng ta phải nhanh một chút rời đi nơi này. Đi Lạc Lãng quận. Ở đâu là Hán triều địa phương, uy người không dám xâm nhập quá nhiều không đi Lạc Lãng quận, Hán triều không chào đón chúng ta, đến nơi đó, chúng ta chỉ có thể ăn xin mà sống. Hướng bắc đi, đi Cao Cú Lệ, đầu nhập vào Cố Quốc Xuyên Vương, ở nơi đó, chúng ta vẫn như cũng là quý tộc, vẫn như cũng là tại những dân đen kia phía trên, việc này không nên chậm trễ, cái này xuất phát. Bên này Mã Hàn các quý tộc thương thảo đường chạy trốn, trên đường đi xuôi gió xuôi nước đại Hán tướng sĩ, bị Tam Hàn thao tác, làm cho không nghĩ ra. Tự thụ trong quân đã thu đến thần hàn, biện Hàn quốc vương, vương phi cùng công chúa, còn có một nhóm lớn thiếu nam thiếu nữ. Đại quân cũng đã nhẹ nhõm tiếp quản hai nước. Đại nhân, Tam Hàn đây là muốn làm cái gì? Đầu hàng đi, vương công quý tộc đều chạy, không đầu hàng đi, bọn hắn trói lại chính mình quốc vương, mở ra biên giới. Phó tướng nhẫn nhịn đầy bụng tức giận, tìm tới tự thụ, phát một trận bực tức. Nghĩ đến ngửa tay, đánh một trận, thuận tiện lập cái công. Lần này tốt, một bụng tức giận không có phát ra ngoài. Các loại Mã Hàn quốc vương đến, cùng biện Hàn, thần Hàn hai nước quốc vương cùng một chỗ, cùng những vương phi kia công chúa toàn bộ đưa về Lạc Dương. Tự thụ nhìn ra được Tam Hàn quốc vương bị dưới tay quý tộc bán, chỉ là loại sự tình này không ảnh hưởng kế hoạch tác chiến, cũng liền không cần thiết nói cho những người khác. Chương 215 quái vật khổng lồ Cao Câu Ly. Đại nhân, lần này đi Lạc Dương, đường xá xa xôi, lãng phí nhân lực, không bằng ngay ở chỗ này xử lý sạch. Vốn là tức sôi ruột phó tướng, khi nhìn đến vậy cái kia chút khuôn mặt mỹ lệ, dáng người thức tha dị quốc vương phi cùng công chúa thời điểm, đã sớm muốn âu yếm. Giờ phút này nghe được tự thụ mệnh lệnh, trong lòng có một chút không thoải mái dễ chịu, nhưng cũng không dám nói rõ đi ra. Loại chuyện này trước kia hành quân đánh trận đều là các tướng quân ngầm thừa nhận. Hiện tại đổi tự thụ, xuất thân quan văn, hắn cũng chỉ có thể nói bóng nói gió, chơi đùa tiểu tâm tư, làm một ít động tác. Tự thụ như thế nào phổ thông thư sinh yếu đuối, một chút liền nhìn ra phó tướng tâm tư, âm thanh lạnh lùng nói nếu như muốn chu cựu tộc, ngươi cứ việc đi tìm những vương phi kia công chúa, một lần vui mừng tiêu, tự mộ tuyệt không can thiệp. Đại nhân, ngươi đây là nói cái gì? Binh lực chúng ta không đủ, còn muốn tiến đánh Cao Cú Lệ, ta ta nói như vậy cũng là lo lắng chiến sự. Bị đâm thủng tâm tư sau, phó tướng hoàng hồn, vội vàng chuyển ra đã sớm nghĩ kỹ, lại sức xẻo mười phần lý do giải thích nói. Những nữ tử này, từng cái thân phận hiển quý, không phải vương phi, chính là công chúa, muốn thế nào xử trí, chỉ có bệ hạ có thể làm chủ, những người khác đừng nói là ngươi, liền ngay cả hai vị tuân đại nhân, cũng không có quyền hỏi đến. Tự thụ đối với phó tướng ruôi cho một trận, nghĩa chính ngôn tử nói. Kỳ thật, hắn nghiên cứu qua Tào Thao, bị thiên tử một đường đề bạt, làm đến một châu tướng quân, thủ phong hầu tước, công lao là một mặt. Còn có một phương diện, chính là thiên tử một nửa hậu cung, là Tào Thao đưa vào đi. Cái này khiến luôn luôn trí tại công danh tự thụ, rất khó không học tập thành công của hắn kinh nghiệm. Tào Thao chọn, từng cái đều là mỹ nhân tuyệt sắc, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Nếu chất lượng đuổi không kịp, vậy hắn ngay tại về số lượng đền bù một chút. Những này Tam Hàn Vương phi cùng công chúa, hình dạng đều không có phải nói, chỉ cần bệ hạ có thể nhìn chúng một cái, cũng là hắn bước ra Tào Thao thành công học bước đầu tiên, cũng có thể là một bước cuối cùng. Dù sao, tại binh bộ làm việc, lại không thể tùy thời rời đi Lạc Dương, mời chào thiên hạ mỹ nhân, lần này khả năng chính là cơ hội duy nhất của hắn. Phó tướng đứng ở một bên, mồ hôi lạnh ứa ra. Nhìn thấy những nữ tử kia hình dạng, bị chữ sắc mê mắt. Hiện tại, trải qua tự thụ một phen nhắc nhở, rốt cục kịp phản ứng. Đa tạ đại nhân ân cứu mạng, phó tướng túi người thở dài, đem thân thể cong đến thấp nhất. Đây là, phát ra từ đáy lòng cảm kích nói như vậy. Tự thụ gặp phó tướng tâm tư biến hóa, không còn đánh những vương phi kia công chúa chủ ý, liền nuối lòng miệng, nói đường xá xa xôi, xác thực không nên phân ra quá nhiều binh lực hộ tống. Như vậy đi, trừ vương phi, công chúa, mặt khác nữ tử, liền không cần mang đến Lạc Dương. Đa tạ đại nhân, phó tướng lần nữa nói cảm ơn. Chỉ bất quá, lần này, trên mặt của hắn là sán lạn nụ cười nhẹ nhõm, nhìn xem tự thụ ánh mắt đều nhu hòa rất nhiều. Mang đến Lạc Dương người, một cái cũng không thể thiếu, ta sẽ đích thân giữ cửa ải, đem bọn hắn đưa tiễn. Tự thụ cảnh cáo nói. Đại nhân yên tâm, vương phi đám công chúa bọn họ bất quá hơn 10 người, phái hai chiếc thuyền trở về, đến Thanh Châu lên mở, đưa về kinh thành, tất nhiên vạn vô nhất thất. Đại nhân, tướng quân, Mã Hàn đến đây xin hàng. Một tên binh lính mang theo Mã Hàn đầu hàng tin tức, đánh gậy hai người đối thoại, đem bọn hắn cùng mặt khác hai nước người giam chung một chỗ, ta sau đó liền đến. Tự thụ không chần chờ chút nào, nhanh chóng xử lý xong trong tay sự tình, quay người hướng phía giam giữ tù binh địa phương đi đến. Vương phi, công chúa cố nhiên tốt, nhưng là những cái kia đưa tới nữ tử bình thường bên trong cũng không thiếu tướng mạo xuất chúng, tự thụ lần này tiến đến chính là vì chọn lựa ra, cùng nhau đưa đến Lạc Dương bốn. Nghĩ không ra, ngày xưa huyền thố quận tiếp theo huyện nhỏ, tại đại hán dưới mí mắt trưởng thành quái vật khổng lồ như vậy. Lưu Bị nhìn xem Mã Ti Z nước đối diện trận địa sẵn sàng đón quân địch, binh tinh lương đủ cao cú lệ binh sĩ, không khỏi phát ra một tiếng than thở. Nhớ ngày đó, cao cú lệ bất quá là tại huyền thố quận bên dưới cao cú lệ huyện trị dưới một cái bộ tộc nhỏ, do phủ dư người Chu Nông thành lập. Bây giờ lại trưởng thành có thể tụ lại 10 vạn đại quân, cùng đại hán chống lại tình trạng. Liền ngay cả một mực tại vũ châu tác chiến công Tôn Toản, cũng là trong lòng giật mình. Ngày bình thường tuy nói thu phục những địa phương này, nhưng là trọng tâm đều tại dân tộc Tiên Bi Ô Hoàn trên thân, chưa bao giờ con mắt nhìn quá cao cú lệ. Ai có thể nghĩ tới, bất hiển sơn bất lộ thủy cao cú lệ, vậy mà chỉ huy mấy chục vạn mang giáp chi sĩ đóng quân đại hán đông bắc. Đúng vậy à, nếu không có hai vị quân sư nhạy cảm phát hiện cao cú lệ dị thường, đợi đến to lớn quân vượt qua Mã Tý rách nước, binh lâm thành hạ, người ta còn đang trong giấc mộng, liền làm thủ lĩnh quân địch tù binh. Công Tôn Toản cũng không phải là cái bi quan tướng lĩnh, nói xong đây hết thảy sau, đổi về giọng buông lòng đại hán, nếu quyết định động thủ, cao cú lệ liền không có đặt chân vũ châu cơ hội. Mệnh lệnh đại quân dọc theo sông đóng quân, đốn tuổi tạo thuyền, phái người tại bờ bên kia giải lời đồn, đại hán 500,000 đại quân ít ngày nữa qua sông, công phá Hoàn Đô Sơn Thành, bắt sống Cố Quốc Xuyên Vương, làm cao cú lệ trở lại huyền thố quận bên dưới, ta cái này phái người tiến đến an bài. Trương Liêu mang theo mệnh lệnh cưỡi ngựa rời đi. Cái này nhìn như trăm ngàn chỗ hở mệnh lệnh, không ai chất vấn. Tại Trương Liêu sau khi rời đi, riêng phần mình về doanh, công việc lưu bù lên bốn. Cao cú lệ đô thành, Hoàn Đô Sơn Thành, so với đại hán Lạc Dương chênh lệch rất xa, cho dù là ưu châu thành cũng kém không phải cực nhỏ. Nhưng mà nơi này lại là cao cú lệ vĩ đại nhất thành trì, quyền lực trí cao vô thượng trung tâm chính trị, tất cả quyết định cùng ảnh hưởng cao cú lệ chính lệnh từ nơi này phát ra đồng dạng, nơi này cũng là cao cú lệ tình báo là tập trung nhất địa phương. Cẩm y liề vệ lấy đào phạm, thương nhân các loại không đồng nhất thân phận, sinh hoạt tại tòa thành này các nóng nách, tại tử quán, tại bán hàng rong, tại khu phố, tóm lại chỉ cần là bọn hắn có thể đến nơi địa phương, đều có bọn hắn nổ tung chủ đề. Hán triều khởi binh 500,000, bắc độ tí thủy, muốn hủy diệt cao cú lệ chúng ta cùng hán triều nước giếng không phạm nước sông, bọn hắn vì cái gì đột nhiên đến công? Ai nói nước vào không đáng nước sông? Đừng quên ngươi ta đều là hán triều truy nã đào phạm, cao cú lệ chứa chấp đào phạm, liền có thể làm khai chiến lý do, không đúng không đúng, nghe nói là dân tộc Tiên Bi xuôi nam tiến đánh cao cú lệ thất bại, đưa tới hán triều cao tầng quan viên chú ý, nói theo lời bọn họ, đại hán phạm vi thế lực không cho phép có người như bức như vậy, các ngươi nói đều đối với, cũng đều không đối, Cố Quốc Xuyên Vương hùng tài đại lượng, ý chí khai cương thác thổ ý chí, nhiều lần mang binh vượt qua biên. Cảnh, phát động hán triều danh giới cuối cùng, đây mới là hán triều xuất binh căn bản nguyên nhân. Mà các ngươi nói những cái kia, bất quá là việc nhỏ không đáng kể, không đáng giá nhắc tới, mà đức lao tử thế nhưng là mới từ bên kia bờ sông bơi tới à? Nghe nói hoàng đế hạ lệnh đặc xá không chết hình phạm nhân, phát hướng tây vực khai hoang, còn có thể tha tội. Sớm biết hán triều muốn đánh cao cú lệ, ta còn không bằng đi tây vực khai hoang, chí ít đi đến mừng, ngồi chính, là cái đường đường chính chính đại hán người, mà không phải là một cái cao cú lệ vong quốc nô, cái này có cái gì tốt hối hận? Cùng lắm thì lại bơi về đi, chủ động đầu thú, đợi đến đại hán cầm xuống cao cú lệ, khẳng định còn cần người đến khai hoang, đến lúc đó cơ hội không liền đến có đạo lý à? Huynh đệ, ngươi là đại hán nơi nào? Chúng ta bơi chung trở về. Lạc Lam Nhân, con có án mạng, trở về không được. Nhìn xem quay người rời đi cẩm y liễu vệ thám tử, một đám đào vong mà đến ra hỏa, vậy mà từ bóng lưng của hắn trông được ra cô độc, nhịn không được hỏi ai biết vị huynh đệ kia phạm vào vụ án gì sao, nghe nói là đem bọn hắn huyện huyện lệnh giết đi, một cái chính cống tham quan, quan xấu có khắc cẩm y liễu vệ lẫn trong đám người, tiếp lời gốc dạ, giới thiệu nói: "Thật sự là một đầu hảo hắn a, ở đây chỉ cần là từ hán triều trở tới, nhao nhao ô quyền, hướng phía xa như vậy đi bóng lưng hành lễ, biểu thị cao thượng kính ý tráng sĩ đại nghĩa, vì bọn ta mưu đến một đầu tốt đường ra, chúng ta cái này chuẩn bị qua sông, trở về đại hán đầu thú." Trong lúc nhất thời, đại hán 500 000 đại quân tiến đánh cao cú lệ truyền khắp Hoàn Đô Sơn thành mỗi một hẻo lánh. Điều kỳ quái nhất chính là có cá biệt phiên bản, đem 500 000 chuyển đến 5 triệu đại quân. Hoàn Đô Sơn thành các loại tin tức mạn thiên phi vũ, thật thật giả giả thật thật, hỗn tạp cùng một chỗ. Vương thượng, quốc triều trên dưới lời đồn đại tứ tán, khoa trương nhất thuyết pháp là hán triều phát binh 5 triệu tiến đánh nước ta, bách tính người người cảm thấy bất an, thấp thỏm lo âu. Vương thượng, 5 triệu đại quân là giả, 10 vạn đại quân tại Tí thủy bờ bên kia, đốn tuổi tạo thuyền, chuẩn bị qua sông ngược lại là thật, nên triệu tập càng nhiều quân đội tiến về, ngăn trở quân Hán qua sông đại quân ta 100 000, quân Hán cũng là 100 000, quân Hán đường xa mà đến, qua sông tác chiến, quân ta dùng khỏe ứng mệnh, trên bờ xin đợi, đã là sách lược vẹn toàn, không cần lần nữa tăng binh. Tại dân tộc tiên bi cùng ô hoàn các loại trong bộ tộc, lưu truyền một câu nói như vậy, một Hán khi ngũ hổ. Cho nên nói, vương thượng, phái binh tiếp viện đóng giữ quân đội, ngăn cản quân Hán qua sông là quan trọng nhất, nếu không, diệt quốc chỉ ở sớm tối. Vì thuyết phục tăng binh, toàn lực ứng đối đại Hán chiến sự. Cao Cú Lệ quan viên, ngay cả vong quốc luận đều nói rồi đi ra, không thể bảo là không lớn mật. Như vậy dừng lại, đừng lại nhau nhau. Cố Quốc Xuyên Vương lên tiếng ngăn lại rối bời ồn ào náo động, không thể nghi ngờ nói trận chiến này quan hệ quốc gia tồn vong, cô quyết ý tăng binh, từ Tam Hàn rút về tới 50 000 đại quân, không cần trở về đô thành, trực tiếp tiến về Tí thủy, hiệp đồng phòng bị quân Hán. Đại vương anh minh. Chủ trương tăng binh quan viên, thu được giai đoạn tính thắng lợi, lúc này hô to anh minh, định ngọn. Cùng bọn hắn quan điểm khác biệt một chút quan viên, cứ việc trong lòng không thích, dù là lộ ra biểu tình mừng rỡ, vô Cố Quốc Xuyên Vương ngông ngựa đợi đến đám quan chức từng cái rời đi, Cố Quốc Xuyên Vương tùy tùng, phát ra khẽ than thở một tiếng, vừa lúc bị người trước nghe được. Đại chiến trước hải, vì sao thở dài, hung nô cùng Hán triều tranh, tộc diệt, ô hoàn cùng Hán triều tranh, tộc diệt, dân tộc tiên bi cùng Hán triều tranh, tộc diệt, cho nên, hạ thần là Cao Cú Lệ ngày mai lo lắng, muốn thuyết phục vương thượng nghị hòa, lại cảm giác thân phận thấp, tư chất ngu dốt, thế nào biết vương thượng nhu đồ, cho nên thán tự thân vô năng, không cách nào là vua thượng phân lo, ngươi nói có đạo lý, cô cho ngươi một cái phân ưu cơ hội. Cố Quốc Xuyên Vương ánh mắt lạnh như băng nhìn xem hầu hạ mình nhiều năm tùy tùng, trên mặt không nhìn thấy nửa phần thân cận chi tình, âm thanh lạnh lùng nói người tới, đem hắn mang xuống, rủa ta đại quân chiến bại, tâm hướng địch quốc Hán triều, chỗ lấy cực hình, kính báo thượng tiên, Cao Cú Lệ trận chiến này tất thắng, vương thượng, không cần a. Hạ thần nói bậy, xin tha xuống thần lần này đi. Tùy tùng quỳ trên mặt đất, cái mông hất lên đến lưng cao, cái chán một chút đụng phải mặt đất. Rất nhanh, liền đập rách ra, chảy ra máu tươi. Cung đình thị vệ, nghe được Cố Quốc Xuyên Vương mệnh lệnh, đi đến, tựa như vô tình còn rối, một người một bên, bắt lấy tùy tùng hai tay, kéo lại ra ngoài. Tùy tùng tiếng nói hô ra, cũng không có đổi lấy một cái trở về cơ hội. Tam Hàn đào vong mà đến các quý tộc, tại thị vệ dẫn dắt bên dưới, vừa mới đặt chân Cao Cú Lệ vương cùng, liền nghe đến thê thảm tiếng kêu to, nhìn thấy một cái đen đuổi tùy tùng, bị người sống sờ sờ kéo trên mặt đất, kéo ra ngoài. Nhìn không được toàn thân dùng mình, chỉ cảm thấy lạnh cả sống lưng. Cố Quốc Xuyên Vương tâm tình không tốt, một hồi nói chuyện, nhưng là muốn cẩn thận một chút ta. Bọn hắn giữa lẫn nhau ánh mắt giao lưu, mỗi cái quý tộc đều ôm tâm tư giống nhau, tại thị vệ dẫn dắt bên dưới, cố gắng trấn tĩnh tiếp tục đi tới. Vương thượng, thần Hàn cùng biện Hàn các vị đại thần đến. Thị vệ đứng tại cửa cung điện, lớn tiếng sau khi thông báo, liền quay người rời đi. Sau đó, Cố Quốc Xuyên Vương có gặp hay không những quý tộc này, lúc nào gặp, đều cùng hắn không có quan hệ, nhiệm vụ của hắn hoàn thành. Tại thần Hàn cùng biện Hàn từng cái địa vị tôn quý, ngay cả quốc vương cũng dám tiện tay đưa ra, đến cái này Cao Cú Lệ vương cùng, từng cái giống như là mới ra xác gà con, rụt rè. Không biết qua bao lâu, trong cung điện truyền đến Cố Quốc Xuyên Vương thanh âm tiến đến. Hai chữ, đối với đám này quý tộc, như là tiếng trời. Trên mặt đồng thời phủ lên định nọt dáng tươi cười, đi vào cung điện, còn không có nhìn thấy Cố Quốc Xuyên Vương ngay mặt, liền hướng phía bên trong bóng dáng quỳ xuống ngoại thần quỳ gặp đại vương, cung chúc đại vương phúc thọ vô cương, nguyện Cao Cú Lệ vạn thế truyền thừa. Không biết bọn hắn có phát hiện hay không nông ngựa bên trong đối lập chỗ. Đã để Cố Quốc Xuyên Vương phúc thọ vô cương, lại để cho hắn đem vương vị truyền xuống. Bất quá, Cố Quốc Xuyên Vương khẳng định là không có phát hiện, trên mặt của hắn lộ ra một vòng đường cong cực nhỏ mỉm cười, nói đứng lên đi, Tam Hàn sơ định, các ngươi không kiến thiết quốc gia, làm sao đến Hoàn Đô Sơn thành tới? Vừa dứt lời, trong điện bầu không khí đột biến, mấy cái kia quý tộc cùng nhau khóc ra thành tiếng, tố khổ nói đại vương có chỗ không biết, cái kia uy người không giữ lời hứa, đi mà quay lại, bắt đi chúng ta quốc vương, xâm chiếm thổ địa của chúng ta, đem chúng ta khu trục ra cố thổ. Ngoại thần các loại không chỗ có thể an thân, đành phải đến đây đầu nhập vào đại vương, hy vọng đại vương chiếu cố, không dám yêu cầu xa vời phúc quốc, chỉ cầu một chỗ dung thân. Xác định là uy người, mà không phải quân Hán. Cố Quốc Xuyên Vương bén nhạy phát hiện bọn hắn trong lời nói vấn đề, nếu như bọn hắn không có nói sai, uy người sớm không đổi ý, muộn không đổi ý, hết lần này tới lần khác tại quân Hán chuẩn bị tiến đánh Cao Cú Lệ lúc trở về, không khỏi quá mức trùng hợp. Uy người, là uy người, ngoại thần gặp qua uy người thuyền, ngày đó bờ biển đậu đầy uy người thuyền, lít nha lít nhít nhìn qua không đến bên cạnh trong quý tộc có người chém đinh chặt sắt nói. Nhưng là, hắn một mực túi đầu, nhìn về phía sàn nhà, không dám ngẩng đầu cùng Cố Quốc Xuyên Vương có bất kỳ ánh mắt giao lưu. Hắn so với ai khác đều rõ ràng, chính mình bệnh hoang luôn, đến cỡ nào hư giả. Đừng nói là hợp thành phiến, một chút nhìn không thấy bờ uy thuyền, liền ngay cả biển hắn đều không có dám tới gần. Đây hết thảy đều là hắn hiện biên. Chương 216 gõ vang trung tang. Nhìn xem quỷ trên mặt đất Tam Hàn quý tộc, Cố Quốc Xuyên Vương thu hồi trong lòng hoài nghi. Những ngoại thần này gặp mặt hắn, trong lòng run sợ, không dám ngẩng đầu nhìn thẳng cũng là thưởng thức. Toàn thân run dữ dội hơn, đơn giản chính là khẩn trương. Tam Hàn tiểu quốc nhìn thấy Cao Cú Lệ Vương vĩ đại, run rẩy là hẳn là. Cố Quốc Xuyên Vương mù quáng tự tin, cũng không có phát hiện dị thường. Đối với uy người đột nhiên đổi ý, có phán đoán uy người đột nhiên trở về, hẳn là cùng Hán triều hợp tác, quyết định Nam Bắc vây kín, tiêu diệt ta Cao Cú Lệ đại Hán tính toán thật khéo sáng. Đáng tiếc, uy người chiến lược không gì hơn cái này. Người tới, mang mấy vị quý khách xuống dưới nghỉ ngơi. Cố Quốc Xuyên Vương gọi tới trong cung thị vệ, đem bọn hắn mang theo ra ngoài. Đa tạ đại vương. Đa tạ đại vương ân đức, đại vương phúc thọ vô cương. Chó vẫy đuôi mừng chủ cái gọi là quý tộc, rốt cuộc đã tới một cái chỗ an thân, chợt cảm thấy nhân sinh tốt đẹp như thế, ở tại Cao Cú Lệ rất tốt. Tam Hàn quốc dân nghèo yếu, ném quốc mất đất, là sớm muộn sự tình, đợi cho đánh lui quân Hán, mượn cớ thu phục Tam Hàn, đem biến thành Cao Cú Lệ một bộ phận. Cố Quốc Xuyên Vương nhìn xem rời đi mấy người, tư tưởng lấy tương lai làm đồ. Nguyên bản lo lắng là quân Hán xuất hiện ở phía sau, nhưng mà, căn cứ những này Tam Hàn quý tộc trong miệng tin tức, có thể xác định, phía sau chính là uy người, mà không phải quân Hán. Kể từ đó, hắn liền không cần phải lo lắng phía sau xảy ra chuyện, còn muốn phân ra binh lực ứng đối. Uy người phải chăng rời đi Tam Hàn, lên phía Bắc tác chiến. Muốn nhìn minh hữu của nó, Hán triều tại Mã Tý Z nước chiến đấu, lấy được kết quả như thế nào. Nếu như Hán triều thắng, bọn chúng sẽ lên phía Bắc kiếm một chén canh, nếu như Cao Cú Lệ thắng, uy người liền không đáng để lo, bọn chúng nhất định sẽ trước tiên trở về Uy quốc. Đây hết thảy đều quyết định bởi tại trận đầu kết quả. Người tới, chuẩn bị ngựa. Cố Quốc Xuyên Vương đi ra cung điện, bước nhanh hướng về phía trước, hướng phía ứng thanh mà đến người hầu phân phó nói triệu tập cung đình thị vệ, cô muốn đích thân tới tiền tuyến, đánh lui quân Hán. Cô mang binh thân trinh trong lúc đó, Hoàn Đô Sơn thành bên trong lớn nhỏ hạng mục công việc, đều có đệ ta Sơn thượng quân cao vị cùng xử lý, như có vi phạm không tuân theo người, lấy phản quốc luận xử, tru sát toàn tộc. Mặc kệ Cố Quốc Xuyên Vương là nhất thời cao hứng, hay là có chỗ mưu đồ, thân trinh sự tỉnh, trở thành kết cục đã định. Rất nhanh, Cố Quốc Xuyên Vương mang binh thân trinh tin tức, truyền khắp Cao Cú Lệ toàn cảnh. Cái này khiến lòng người bàng hoàng bất tính, thoáng an định lại. Quân chủ một nước thân trinh, thường thường là cực kỳ hành động mạo hiểm, nhưng cũng là phấn chấn lòng người biện pháp tốt nhất. Nếu như chiến thắng, quốc quân địa vị sẽ không thể dao động, cực kỳ vững chắc, được lợi to lớn. Nhưng mà phong hiểm đồng dạng to lớn, một khi thất bại, quốc gia liền sẽ mang đến đủ loại vấn đề, thậm chí sẽ có hủy diệt nguy hiểm. Cao vị cung tiếp quản Hoàn Đô Sơn thành hết thể chính sự sau, chuyện thứ nhất chính là triệu kiến Tam Hàn đảo vong quý tộc. Muốn làm rõ ràng, Cố Quốc Xuyên Vương vì sao thật tốt, đột nhiên thân trinh. Từ những người kia trong miệng, hắn đạt được cùng Cố Quốc Xuyên Vương giống nhau tin tức. Chỉ bất quá, hắn so Cố Quốc Xuyên Vương càng thêm nhạy cảm, phát hiện vấn đề. Một đám tham sống sợ chết, nhắc như chuột hạ người vô năng, sẽ tiến về tiền tuyến, gặp được uy người đại quân, há không để cho người ta cảm thấy không cách nào tin phục. Đại sứ người, ngươi lựa chọn đáng tin nhân thủ, tiến về Tam Hàn chi địa tìm hiểu tin tức, cần phải làm rõ ràng, tiến đánh Tam Hàn chi địa có phải hay không uy người, còn muốn hiểu rõ bọn hắn có thể hay không lên phía Bắc. Cao vị cung ánh mắt rơi vào một vị trung niên quan viên trên thân, sau đó vừa nhìn về phía bên cạnh võ tướng, nói lớn mô hình đạt, xuất lĩnh 30,000 quân đội, tiến về Bình Nhượng đóng quân, thời khắc chú ý Tam Hàn động tĩnh, sơn thượng quân, tự tiện điều binh, thế nhưng là trọng tội võ tướng có chỗ do dự, khuyên. Hoạch tội việc nhỏ, mất nước chuyện lớn, vương huynh tín nhiệm, đem quốc sự phó thác, ta không có khả năng bởi vì tiếp thân mà tổn hại quốc gia đại sự. Cao vị cung nghĩa chính ngôn tử, trong lời nói không thể nghi ngờ đi thôi, đã xảy ra chuyện gì, một mình ta gánh chịu. Tại cao vị cung an bài xuống, Cao Cú Lệ văn thần võ tướng, nhao nhao hành động, mỗi người quản lý chức vụ của mình. Lại so với Cố Quốc Xuyên Vương tại lúc, càng thêm ngay ngắn rõ ràng muốn. Vương thượng, sơn thượng quân phái người đưa tới lương thảo. Giờ phút này, Cố Quốc Xuyên Vương ngồi nghiêm chỉnh tại đại quân doanh trướng, mặc trên người do Cao Cú Lệ công tượng phòng chế đại hán áo giáp. Vật liệu cùng công nghệ đều muốn kém hơn không ít, duy chỉ có xa hoa trình độ toàn thắng, trên đó có khắc rồng văn, có khảm bảo châu, chỗ nối tiếp dùng kim tuyến câu lại. Như vậy xa hoa chế tạo, tượng trưng muốn xa xa lớn hơn tính thực dụng. Một bộ hấp dẫn con mắt, có thể trực tiếp nói rõ quốc quân thân phận áo giáp, tại chiến sự mở ra sau, xuất hiện ở trên chiến trường, liền có thể mức độ lớn nhất kích phát Cao Cú Lệ sức chiến đấu của binh lính. Như vậy chế tạo nguyên nhân, còn có một cái là, Cố Quốc Xuyên Vương làm quốc quân, không cần xông pha chiến đấu, toàn quân trên dưới nhận biết chính là thân này áo giáp. Chỉ cần có người mặc thân này áo giáp, xuất hiện ở trên chiến trường, cũng đủ để đạt tới ủng hộ sĩ khí hiệu quả. Về phần, xuyên giáp chủ người, có phải hay không Cố Quốc Xuyên Vương, có phải hay không Cao Cú Lệ các binh sĩ vương, cũng không trọng yếu. Trọng yếu là muốn để Cao Cú Lệ binh sĩ tin tưởng vua của bọn hắn ngay tại bên người. Sai người đem lương thảo đưa đến hậu doanh. Cố Quốc Xuyên Vương khí định tần nhàn, hoàn toàn không có quân lâm chiến trường, sắp khai chiến khẩn trương, lo lắng hỏi Hoàn Đô Sơn thành tình huống như thế nào. Sơn thượng quân phái người lớn mô hình đặt đi Bình Nhượng đóng giữ, cũng sai người chui vào Tam Hàn nghe ngóng tình huống thật. Báo cáo lương thảo đưa đến tiểu tướng, ngừng rời đi bộ pháp, quay đầu trả lời Cố Quốc Xuyên Vương vấn đề. Cung kính đứng tại chỗ, chờ đợi tiếp xuống hỏi thăm. Đi xuống đi. Cố Quốc Xuyên Vương phất phất tay, để tiểu tướng rời đi, trên mặt nhìn không ra bất kỳ tâm tình gì biến hóa. Trong trướng võ tướng xì xào bàn tán, có chỗ nghị luận, nhưng không ai dám trực tiếp đứng ra nói chuyện. Sơn thượng quân chấp chính là Cố Quốc Xuyên Vương tự mình bổ nhiệm, nhưng là không có quyền tự tiện điều động đại quân. Đám người trầm mặc không nói, là cũng không muốn được dán lên Sơn thượng quân nhãn hiệu, cũng không muốn tại không rõ ràng sự thật tình huống dưới đối với một tên thân quân chỉ trỏ. Vạn nhất Cố Quốc Xuyên Vương đối với Sơn thượng quân tự mình trao tặng binh quyền, lúc này nhảy ra nói chuyện cũng không phải biểu trung tâm, mà là châm ngòi ly gián. Nên nói như thế nào, làm sao xếp hàng, vẫn là phải nhìn xem Cố Quốc Xuyên Vương nói thế nào, mới có thể làm ra ứng đối. Sơn Thượng Quân tâm tư tỉ mỉ, cô đem quốc đô giao cho hắn, hết thảy an tâm. Cố Quốc Xuyên Vương khí định thần nhàn đạo. Sự tình có kết luận, trong trướng võ tướng dừng lại xì xào bàn tán, sẽ cùng chiến sự không quan hệ ý nghĩ quên sạch sành sanh. Vương thượng, Công Tôn Toản đóng quân 100,000, tại bên kia bờ sông đốn tuổi tạo thuyền, quân ta chỉ cần dọc theo sông bố trí xuống phòng tuyến, các loại Hán triều quân đội qua sông một nửa, liền đối với nó phát động tiến công, nhất định có thể đủ để Công Tôn Toản có đến mà không có về đến tiền tuyến sau. Cố Quốc Xuyên Vương mới biết được Hán triều quân đội thật sự là nhân số chỉ có 100,000 đồn trú tại tí nước bờ bên kia, mỗi ngày trừ bỏ thao luyện chính là đốn tuổi tạo thuyền. Mà Cao Cú Lệ tại tí thủy ngạn bên cạnh vốn là đồn trú 10 vạn đại quân, lại thêm từ Tam Hàn rút về tới 50,000 đại quân, trên nhân số Cao Cú Lệ có chút ưu thế. Làm phòng thủ phương, chỉ cần giữ vững bờ sông, áp lực muốn so phe tấn công Hán triều quân đội nhỏ, đây là ưu thế thứ hai. Nghe hạ thần trần thuật, Cố Quốc Xuyên Vương trên mặt hiện lên một tia ý động, khai cương thác thổ, là nam nhân không cách nào cự tuyệt dụ hoặc, không thêm suy nghĩ, mở miệng nói phòng thủ bờ sông đồng thời, quân ta cũng có 4 chỗ siêu tập thuyền, đợi đến chiến thắng Hán triều quân đội, đại quân qua sông, đánh hạ toàn bộ Liêu Đông chi địa vương thượng anh minh. Trong trướng Cao Cú Lệ võ tướng, đối với Cố Quốc Xuyên Vương chính là một trận nói khoác. 150,000 phòng thủ 100,000, lại có tí thủy tiên hiểm tương trợ, Cao Cú Lệ trên dưới đều sinh ra có thể đánh lui Hán triều quân đội ý nghĩ, đánh lui địch nhân ý nghĩ cũng không gì không thể. Nhưng mà đây hết thảy tại Cố Quốc Xuyên Vương sau khi tới phát sinh chất biến. Cao Cú Lệ quân đội sĩ khí phóng đại, đồng thời tiêu ngạo tự mãn cũng nhanh chóng sinh trưởng lan tràn. Vậy mà xuất hiện dân tộc Tiên Bi mấy năm liên tục xâm phạm vũ châu, quân Hán vô kế khả thi. Nhưng là tại đối mặt Cao Cú Lệ quân đội lúc, dân tộc Tiên Bi chỉ có lui bình phận. Quân Hán không bằng dân tộc Tiên Bi, dân tộc Tiên Bi không bằng Cao Cú Lệ. Bởi vậy là được, quân Hán không bằng Cao Cú Lệ. Cao Cú Lệ đánh lui quân Hán, thậm chí là đại hoạch toàn thắng, đều là chuyện đương nhiên sự tình. Đại thắng đằng sau, ta sẽ ở Liêu Đông cho các ngươi tổ chức thịnh yến. Cố Quốc Xuyên Vương lộ ra một vòng nụ cười tự tin. Cái này cười, phản phất có được cường đại truyền nhiễm lực, trong trướng các võ tướng nhao nhao lộ ra giống nhau cười, vui vẻ ra mặt nói đa tạ vương thượng. Tướng quân, Lạc Lãng quận truyền đến tin tức, Tam Hàn chi địa lưu dân bắt đầu tràn vào, chắc là tự thị lang trên đội tàu bờ. Thái sử Tư ở trong quân phụ trách tình báo tìm hiểu cùng truyền lại, khi lấy được Huyền Thố quận tin tức truyền đến lúc, hắn trước tiên liền chênh lệch đến chỗ không đúng. Xác nhận như vậy, Công Tôn Toàn đạo. Bất quá, trên mặt của hắn cũng không có lộ ra bất kỳ biểu lộ, đỉnh lấy một tấm không chút biểu tình mặt, cơ giới tái diễn tuần doanh công việc thường ngày. Đừng nói là xuất chiến, liền ngay cả điều binh mệnh lệnh đều không có. Vất vả, thuyền này chỉ chúng ta qua sông phải dùng, nhất định phải tạo đến rắn chắc chút. Tướng quân cứ yên tâm đi, chúng ta ngũ trưởng trong nhà chính là làm cái này, không dám nói tạm nên thuyền, tại toàn quân xếp số 1, nhưng là có thể vượt qua chúng ta cũng sẽ không có mấy cái tốt. Bất quá, hiện tại là chiến sự, nhất định đều là chiến sự đầu mục, các ngươi cũng đừng tăng tư, nhiều giáo hội một số người, tạo càng nhiều thuyền tốt, thuận tiện đại quân tác chiến từ ngày đầu tiên bắt đầu. Chúng ta ngũ trưởng ngay tại dạy người tạo thuyền, chính là những người kia. Trình độ khẳng định không thể cùng chúng ta so, cho ngũ trưởng làm vẻ vang, còn phải xem chúng ta, tốt, có các ngươi tạo thuyền, chúng ta nhất định có thể đánh bại Cao Cú Lệ, sớm ngày về nhà. Công Tôn Toàn thậm chí còn cùng dơ lên vật liệu gỗ, chế tạo thuyền gỗ binh sĩ, giao lưu vài câu. Đối với đi theo phía sau cái mông thái sử tử, ngược lại là mặc kệ không hỏi. Toàn bộ doanh địa, một vòng đi xuống, sắc trời đều đen. Doanh địa giấy lên đống lửa, Công Tôn Toàn triệu tập đến hoàng trung, Trương Liêu bọn người, độc hưởng một chỗ đống lửa, bốn phía còn có binh sĩ phụ trách cảnh giới. Gặp tình hình này, thái sử tử lập tức đem chính mình từ Huyền Thố quận lấy được tin tức, nói cho đám người. Công Tôn Toàn lay hoay một cái xử lý sạch sẽ dê con, dùng cây gỗ mặc vào, gác ở trên lửa, một bên chuyển động, vừa nói dựa theo kế hoạch, tự thị lang đến Tam Hàn, bước kế tiếp chính là lên phía bắc tiến đánh Cao Cú Lệ. Chúng ta ngay ở chỗ này án binh bất động, mỗi ngày đốn tuổi tạo thuyền, bày ra một bộ thể phải qua sông tư thế, hấp dẫn lấy Cao Cú Lệ quân đội, là tự thị lang tranh thủ thời gian ta không có ý kiến, Công Tôn tướng quân lúc nào quyết định khởi xướng tiến công, ta liền lúc nào xuất chiến, ở chỗ này, hết thảy nghe ngươi an bài. Hoàng Trung trước hết nhất tỏ thái độ minh xác duy trì Công Tôn Toàn. Hắn biết Công Tôn Toàn trong tay có Quách Gia cùng đùa giỡn trí mới cho kế hoạch tác chiến. Cùng nói, hắn là duy trì Công Tôn Toàn, không bằng nói là duy trì Quách Gia cùng đùa giỡn trí mới. Thái sử Tư nhìn về phía Trương Liêu, muốn trước cùng hắn trao đổi một chút cái nhìn. Kế hoạch này không phải nói không tốt, mà là biến số quá lớn, quá mạo hiểm. Ai ngờ Trương Liêu cũng không có tiếp thu được ám hiệu của hắn, trực tiếp duy trì nói tướng quân như chiến, Liêu nguyện vì tiên phong. Bốn người chỉ có hắn vẫn không nói gì. Công Tôn Toàn đem dê nướng cố định tại giá lửa con bên trên, xoa xoa tay, hỏi con nghĩa, ngươi thế nhưng là có cái gì nghi hoặc? A, nghi hoặc? Không có gì nghi hoặc, chính là không quá yên tâm tướng quân kế hoạch. Thế nhưng là hắn lại luôn cảm thấy chính mình không nên hỏi như vậy. Bị đột nhiên điểm danh, thái sử Từ đột nhiên lấy lại tinh thần, quay đầu nhìn xem trong hắc ám doanh địa, hỏi Lưu thứ sử làm sao không có ở. Trong quân lương thảo sắp hết, hắn đi mượn lương, có cái 3 năm ngày liền có thể trở về, không cần lo lắng trong quân cạn lương thực. Công Tôn Toàn kiên nhẫn giải thích, hắn vô thái sử Từ bả vai, để vị này thái tướng yên lòng tin tưởng tự thị lang, hắn nhất định sẽ không để cho người ta thất vọng. Tự thụ dẫn đầu đại quân đăng nhập Tam Hàn, điều động thuyền, đem những nữ tử kia cùng Tam Quốc quốc quân đưa về Lạc Dương sau, chỉ là chỉnh đốn 3 ngày, liền tự mình xuất lĩnh đại quân lên phía bắc, tiến đánh Cao Cú Lệ. Hắn lên phía bắc tiến đánh Cao Cú Lệ lộ tuyến, tại Cao Cú Lệ chiếm đoạt lĩnh Lạc Lãng quận cố thổ cảnh nội. Bình Nhưỡng là trong đó trọng yếu nhất một tòa thành trì, muốn tiến đánh Cao Cú Lệ quốc đô, nhất định phải cầm xuống Bình Nhưỡng. Thành này vốn là Lạc Lãng quận cũ trị, Hán triều ở đây kiến tạo Bình Nhưỡng thành, về sau bị Cao Cú Lệ chiếm đi, vốn có thành trì đạt được giữ lại. cho nên muốn cầm xuống thành này, áp lực không nhỏ. Bất quá, Tự Thụ sẽ không bởi vì Bình Nhưỡng khó đánh, liền cải biến lộ tuyến định trước. Dựa theo ước định, hắn cùng Công Tô Toản là một dạng, đều là chủ công, cũng đều là đánh nghi binh. Vô luận là phương nào hấp dẫn Cao Cú Lệ binh lực, một phương khác liền muốn chiếm cứ chủ công tình trạng, phụ trách cầm xuống Cao Cú Lệ đô thành, đem nó triệt để vong quốc, như vậy giải quyết U Châu xâm phạm biên giới. Đại nhân, Bình Nhưỡng trong thành có 50,000 quân coi giữ, binh lực tại phía xa quân ta phía trên. Phụ trách tình báo điều tra chính xác, trở về trong quân, đem Bình Nhưỡng tình báo mới nhất mang về. Tự Thụ nhàn nhã ngồi trên lưng ngựa, khí định thần nhàn đi lên phía trước lấy, đối với quân địch nhân số, lại thờ ơ. Một bên phó tướng, trong lòng có chút phạm sợ hãi, nhịn không được mở miệng nói đại nhân, ta tấn công địch thủ, ta thiếu địch nhiều, cứ như vậy trực tiếp đi qua, sợ là bắt không được Bình Nhưỡng, còn muốn ăn thiệt thòi. Tự Thụ tâm tình không tệ, ngồi trên lưng ngựa nhẹ nhõm vui vẻ chi tình, lộ rõ trên mặt, đối với phó tướng nghi vấn, hắn thì là thuận miệng trả lời ngươi nói những này, không phải không có lý. Bất quá, tiến đánh Bình Nhưỡng, ta không có tính toán cầm nhân mạng đi lấp. Chương 217 tiến đánh Bình Nhưỡng Cao Câu Ly chấn động. Thư thủ quay đầu chỉ vào đi ở phía sau binh sĩ. Bọn hắn đang dùng lực đẩy trầm trọng xe bắn đá chậm chạp đi tới. Còn có mấy không rõ xe ngựa, phía trên che kín từng tầng màu đen che nắng bố. Tiến đánh Bình Nhưỡng, dựa vào chúng nó. Còn có, trong tay binh lính hỏa súng. Phó tướng túi đầu trầm tư, xe bắn đá hắn biết, Trấn Thiên Lôi hắn cũng biết, hai người kết hợp lại, uy lực lớn, đúng là công thành lợi khí. Chỉ là, nghe thư thủ có ý tứ là, kế tiếp công thành chủ lực là xe bắn đá cùng hỏa súng binh, vậy hắn cùng tiên phong doanh các huynh đệ, làm sao bây giờ? Đại nhân, hỏa súng chất quý, vẫn là giữ lại tiến đánh hoàn đều sân thành, Bình Nhưỡng giao cho ta à, hỏa súng chất quý, quý ở chế tạo đắt đỏ, tốn thời gian phí sức, nhưng cùng ta đại hán tính mạng của tướng sĩ so sánh, nó cuối cùng chỉ là không có sinh mệnh vật. Ta không thể vì tiết kiệm hỏa súng đạn dược, mà hy sinh các tướng sĩ tính mệnh. Nhìn thấy phó tướng còn muốn nói tiếp thứ gì, thư thụ lạnh nhạt khuôn mặt, hát đoạn nói tốt. Chuyện này không cần nhắc lại. Dựa theo quân ta đi bộ, muốn đến Bình Nhưỡng, còn phải 2 ngày, hỏa súng học tập đơn giản, thao túng thuận tiện, ngươi liền mang theo những cái kia chưa từng dùng qua hỏa súng binh sĩ cùng một chỗ, tại 2 ngày này thời gian bên trong, học được cơ bản nhất chứa thuốc kích phát. Ê! Phó tướng cảm xúc phức tạp đón nhận mệnh lệnh. Hắn muốn mang các huynh đệ xông pha chiến đấu, kiến công lập nghiệp, thế nhưng là, thư thụ mà nói, giống như là một vệt ánh sáng chiếu vào trong lòng của hắn. Sinh mệnh cùng vũ khí so sánh, đương nhiên là tính mệnh quan trọng hơn, vũ khí có rất nhiều, tính mệnh chỉ có một đầu. Phó tướng không kịp chờ đợi rời đi, tìm được bộ đội trực thuộc của mình. Hắn muốn đem một phen thư thụ nói cho dưới đất binh sĩ, để cho bọn hắn biết, Tự Thị Lang đối bọn hắn quan tâm. Là đêm, đại quân đóng trại, trong doanh địa truyền ra nồng nặc mùi thịt. Ban ngày luyện tập hỏa súng binh sĩ, đánh tới không ít thịt rừng. Dùng hỏa súng đi săn, vừa có thể để thăng xạ kích trình độ, lại có thể cải thiện trong quân cơm nước. Thư thụ đối với phó tướng cái chủ ý này rất là tán thành. Bây giờ, tùy tiện một chỗ rừng, chính là đủ loại phi cầm tàu thú, căn bản cũng không cần lo lắng động vật bảo vệ vấn đề. Ngày kế tiếp, Thường Đông, thư thụ đi ra doanh trướng, liền thấy phó tướng mang theo một đám binh sĩ từ bên ngoài doanh trại mặt trở về. Sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống, chất vấn ban đêm không cho phép cách doanh, vì cái gì cố tình vi phạm? Phó tướng lao đi mồ hôi chán, toét miệng đi tới thư thụ trước mặt, đem mang tại sau lưng hỏa súng hái xuống, đưa tới đại nhân. Mặt tướng mang theo bọn hắn ra ngoài luyện tập bắn, lo lắng ầm ĩ đến những người khác nghỉ ngơi, liền trời còn chưa sáng liền xuất phát. Nhìn xem mỗi cái binh sĩ trên mặt đều có vẻ mệt mỏi, trên thân còn đeo hỏa súng, thư thụ thay đổi một bộ quan tâm giọng điệu dẫn bọn hắn đi rửa mặt tụ tập, đại quân chuẩn bị xuất phát, hôm nay nhất thiết phải đuổi tới Bình Nhưỡng. Ê! Phó tướng ôm quyền không người, quay đầu gọi các binh sĩ cùng hắn trở về trong doanh các binh đệ, tốc tốc về doanh chuẩn bị, đại quân lập tức xuất phát, không cần lỡ thì giờ. Các binh sĩ ngừng lại tan tác như chim ong. Một lát sau, trong doanh vang lên di chuyển tiếng kèn. Binh sĩ tại ngũ trưởng, thập trưởng dẫn dắt phía dưới, hoặc dỡ bỏ doanh trại, thu hồi lều vải, hoặc kiểm tra trang bị, kéo động xe ngựa. Sau nửa canh giờ, đại quân đón mặt trời mới mọc tiếp tục hướng bắc. Đại nhân, hôm nay đổi tới, đã là trạm vào tối, thế nhưng là ngày mai tái phát động tiến công. Phó tướng đi tới thư thụ bên cạnh, hỏi: "Ban đêm công thành, đối công thành phương đại đại bất lợi." Hắn vốn không nên có câu hỏi này, nhưng mà, thư thụ trước đây thao tác, để cho hắn cảm thấy, rất có thể chính là đánh đêm. Hắn muốn sớm hỏi rõ ràng, sau khi xác nhận, nói cho dưới đáy các sĩ tốt chuẩn bị sẵn sàng. Vừa công thành, cũng bất công thành. Không cần phó tướng mở miệng đặt câu hỏi, thư thụ liền vì hắn giải thích nói chấn thiên lôi ra, ánh lửa ngút trời, tiếng sấm rền rĩ, tại ban đêm giỏi nhất phát huy hắn chấn nhiếp tác dụng đến lúc đó, mặc kệ quân coi giữ là thủ vương thành trì, vẫn là bỏ thành chạy trốn, đều biết tự loạn trận cước, đối với quân ta ngày kế tiếp công thành, rất có ích lợi. Tốt. Lời ong tiếng ve ít nhất, đại quân hết tốc độ tiến về phía trước, nhất thiết phải trước khi trời tối, cảm thấy Bình Nhưỡng dưới thành. Biết kế tiếp, phó tướng sẽ có một phen định nọt mà nói, thư thụ trực tiếp phất tay ngăn lại, hạ lệnh toàn quân ra tốc xuất phát. Chương 218 nhân tâm lưu động. Quân thượng. Quân thượng. Việc lớn không tốt. Trên núi quân tại phủ đệ dùng qua điểm tâm, hạ nhân sớm chuẩn bị xong xe ngựa, chờ ở trước cửa. Liên chờ trên núi quân thượng xe, chạy tới hoàng cung, xử lý hôm nay chính vụ. Trên núi quân chân trước vừa mới bước ra đại môn, liền nghe được đại sử giả gấp gáp vội vàng hoảng, kêu hô hào chạy tới. Nhìn hắn cái kia vội vàng hấp tấp bộ dáng, trên núi quân trong lòng run lên. Trước đó vài ngày, hắn phân phó đại sử giả phái người đi tới Ba Hàn chi địa, điều tra tin tức, vẫn không có tin tức. Hôm nay, còn không đợi hoàng cung nghị sự, trực tiếp tìm được phủ đệ tới, tất nhiên là Ba Hàn chi địa, xảy ra chuyện trọng đại. Chẳng lẽ nói, là Ba nhân khởi xướng tiến công sao? Trên núi quân trên mặt bình tĩnh, đi lại bình ổn mà leo lên xe ngựa, vẫy tay để cho Sa Phu lui lại, cách thật xa, mới hỏi hướng đại sử giả vội vàng mà đến, thế nhưng là Ba Hàn chi địa xảy ra chuyện. Nhìn thấy trên núi quân bình bình đạm đạm bộ dáng, đại sử giả ở trước xe đứng vững, đỡ càng xe, từng ngụm thở hổn hển, bình phục tâm tình một cái sau, trả lời ba hàng chi địa mất hết, bình ngưỡng bị vây, hai tuyến chiến đấu với đất nước bất lợi, thỉnh quân thượng đi tin, thuyết phục vương thượng trở về, khắc làm hắn kế, bình ngưỡng có lớn mô hình đạt 3 vạn đại quân đóng quân, lại thêm nơi đó quân coi giữ, liền xem như quân địch 10 vạn, cũng có thể ngăn cản một hồi, đợi đến vương thượng đánh lui Hán triều quân đội, lại tập trung binh lực giáo huấn hoa nhân. Trên núi quân duy trì cao vị giả đặc hữu phong độ, khí định thần nhàn nói đại sử giả nếu là không có những chuyện khác, hôm nay cũng không cần lại đi trong cung, vất vả nhiều ngày, liền hồi phủ nghỉ ngơi một ngày a. Trên núi quân hạ màn xe xuống, co lại thân đi vào. Sa phu thấy thế, vừa muốn động thân trở về, liền lại lui về xa xa đứng. Đại sử giả không lo được thân phận tôn ti, có chút mạo phạm mà vén rèm lên, nửa cái đầu thăm dò vào trong xe, vội vàng nói quân thượng, không phải hoa nhân, là quân Hán. Hán triều quân đội, diệt ba Hán, vây quanh bình ngưỡng, mục đích của bọn hắn là nam bắc hợp công, triệt để diệt vong ta Cao Câu Ly. Khẩn cầu quân thượng đi tin, thuyết phục vương thượng trở về hoàn đều sân hành, tọa trấn quốc đô, xuất lĩnh cả nước trên dưới, chống cự Hán triều quân đội. Trên núi quân sắc mặt biến thành hờn, nhìn về phía đại sử giả ánh mắt dần dần băng lãnh, Cao Câu Ly đẳng cấp sâm nghiêm, cấm kỵ đông đảo, coi như hắn là đại sử giả, hành vi như vậy, cũng chắc chắn muốn cái phạm thượng tội danh. Nhưng mà, còn không đợi trên núi quân mở miệng hỏi tội, liền bị đại sử giả lời nói chấn đến tột đỉnh. Ngươi nói cái gì? Tại sao có thể là Hán triều quân đội? Ba Hàn quý tộc tuyên bố địch nhân của bọn hắn, đến từ trên biển, Hán triều quân đội muốn tiến đánh Ba Hàn, vì cái gì không đi Nhạc Lãng quận? Bọn hắn nếu là từ Nhạc Lãng xuất binh, Bình Nhưỡng quân coi dư chắc chắn có thể phát hiện động tĩnh, chuyển tin trở về. Nhìn xem chấn kinh đến lời nói không có mạch lạc trên núi quân, đại sử giả cũng không có sinh ra một tơ một hào cười nạo và xem thường, bởi vì hắn lấy được tin tức này thời điểm, không sai biệt lắm cũng là cái dạng này. Đại sử giả nhẹ giọng ngắt lời nói Hán triều quân đội từ nơi nào xuất binh không trọng yếu là bọn hắn bây giờ vây Bình Nhưỡng, một khi Bình Nhưỡng thành phá, bọn hắn liền có thể một đường bắc thượng, lao thẳng tới Hoàn Đều Sơn Thành. Không, đừng hốt hoảng. Trên núi quân nhìn như đang an ủi đại sử giả, trên thực tế là đang an ủi mình, cố gắng để cho chính mình tỉnh táo lại, hỏi có biết Bình Nhưỡng Hán triều quân đội có bao nhiêu người? Không hơn vạn còn lại. Đại sử giả cân nhắc một chút, quyết định đúng sự thật cáo chi. Vốn định khuyết đại một chút, gây nên xem trọng. Nhưng mà, hắn mới phạm thượng, không thể lần nữa lừa gạt tuân giả, báo cáo sai quân tình thế nhưng lại trọng tội. Hơn vạn quân Hán, hẳn là chi quân hiểm trợ, muốn tập kích bất ngờ Hoàn Đều Sơn Thành. Phía trước, hoa nhân công diệt Ba Hàn, cũng không tiếp tục bắt thượng, vơ vét vô số chân bảo, song phương ký kết minh ước sau rút quân. Hán triều quân đội từ trên biển đăng lục, chính là vì để chúng ta hiểu lầm là hoa nhân, phớt lờ, may mắn ta đã sớm phái lớn mô hình đạt xuất quân 3 vạn đóng giữ Bình Nhưỡng. Ta sẽ đi tin cho vương thượng, nói cho hắn biết Bình Nhưỡng tình huống, đến nỗi vương thượng là lập tức đường về, vẫn là đánh lui quân Hán sau, tập trung binh lực tại Bình Nhưỡng tiêu diệt Hán triều quân hiểm trợ, liền nghe từ vương thượng an bài. Trên núi quân sụ mặt để cho đại sử giả thối lui đến đi một bên, vươn tay ra xe ngựa ngắc ngắc, Sa Phu liền biết chuyện mà chạy tới, quỳ lên xe ngựa. Nhìn qua xe ngựa càng lúc càng xa, đại sử giả trong lòng khó chịu. Hắn luôn cảm thấy, Cao Câu Ly sẽ vong tại kiêu ngạo. Khi xưa Cao Câu Ly, từ Hán triều một bên thủy huyện nhỏ lập quốc, dấu tài, tôn kính Hán triều. Về sau Hán triều loạn trong giặc ngoài, tiên ti ô hoàn nhiễu bên cạnh, khăn vàng quân bao phủ cả nước. Cao Câu Ly thừa cơ phát triển, từng bước xâm chiếm toàn bộ Huyền Thố quận cùng nửa cái Nhạc Lãng quận, càng là liền Liêu Đông quận đều chiếm chút đi. Đoạn thời gian trước, tiên ti diệt vong đỡ còn lại, tiến đánh Cao Câu Ly, bị ngăn tại nước ngoài. Thắng lợi vốn là chuyện tốt, lại làm cho Cao Câu Ly cao tầng sinh ra không nên có tự tin, cùng với sinh ra ảo tưởng không thực tế, cho là tiên ti có thể quấy rối Hán triều, Hán triều bất lực phản công. Mà Cao Câu Ly đánh lui tiên ti, liền có cùng Hán triều viện sò tay thực lực. Thế nhưng là, tất cả mọi người đều quên, Hung Nô bị Hán triều đuổi tới Mạc Bắc, triệt để diệt vong. Ô Hoàn cùng tiên ti bị Hán triều đánh một trận kết thúc, biến mất ở đại Hán trên bản đồ. Cao Câu Ly bất quá là nhặt được tiện nghi của bọn hắn, thừa dịp Hán triều không rảnh bận tâm, từng bước xâm chiếm Hán địa, di dân đỡ còn lại, phái binh tiên ti cố thổ. Bây giờ, Hán triều xuất binh tới công, càng là khơi dậy Cao Câu Ly dạ tâm. Tính toán, vong quốc, mất là quốc quân, làm thần tử, tới nơi nào không giống nhau. Tiên tổ là người Hán, ta liền là người Hán, Cao Câu Ly bị diệt, ta nhiều nhất xem như nhận tổ quy tông. Đại sử giả ủ rũ cúi đầu đi ở yên tĩnh trên đường phố. Mặc dù hắn nói đơn giản dễ dàng, thật là muốn để hắn thả xuống tại Cao Câu Ly hết thảy, trở lại Hán triều, vẫn là có nhiều không thôi. Hắn đã thấy trước Cao Câu Ly hủy diệt, giống như Ba Hàn một dạng. Kết quả xấu nhất chính là, tiên ti ô hoàn như vậy, chẳng thảo trừ căn. Nhưng, Cao Câu Ly là người Hán, đỡ còn lại người, huyết mạch người tạo thành, liền xem như vong quốc, chết cũng là đỡ còn lại người cùng huyết mạch người. Hán tổ tiên là người Hán, cùng lắm thì biến thành tù phạm, bị lưu vong biên thủy khai hoang. Dù sao cũng tốt hơn, nói cho trên núi quân Hán nghiêm chỉnh huấn luyện, chiến lực cường đại. Lại bị gắn cái dài địch quốc bị phòng, diệt Cao Câu Ly chí khí, đầu hàng địch phản quốc tội danh, từ đó cho cả nhà mang đến họa sát thân. Trở lại phủ đệ, đại sử giả đem chính mình nốt vào thư phòng, ở bên trong chờ đợi một ngày, ngay cả cơm trưa cũng không có ăn, thẳng đến mặt trời lặn phía tây mới đi ra khỏi gian phòng, gọi tới trong nhà tôi tớ đem thơ này đưa đến trên núi quân phủ đệ, liền nói ta sợ hãi, ốm đau không dậy nổi. Người tới, kêu lên phu nhân cùng công tử, tất cả mọi người đại sảnh dùng cơm. Nhìn xem tôi tớ cung cung kính kính cầm phong thư rời đi viện tử, đại sử giả thân cảm giác trước nay chưa có nhẹ nhõm, tại quan chức cùng tính mệnh ở giữa, hắn lựa chọn cái sau, phân phó nói bắt đầu từ hôm nay đóng lại đại môn, từ chối khéo tiếp khách, thẳng đến chiến sự kết thúc. Phủ thượng hạ nhân, nghe lệnh làm việc, bọn hắn chỉ là chủ gia tôi tớ, chưa bao giờ cần hỏi vì cái gì, chỉ cần đem sự tình làm tốt liền có thể. Đại sử giả tiếng nói vừa ra, trong tay nhàn rỗi tôi tớ liền kẹp lấy thân thể, bước nhỏ chạy mau ra nội viện. An bài xong mọi chuyện, đại sử giả tự ý đi tới đại sảnh, cùng người nhà cùng dùng cơm, cũng cùng bọn hắn thương thảo một chút, là âm thầm thoát đi Hoàn Đều Sơn thành, vẫn là chờ đợi Hán triều quân đội đánh vào tới, lại mở môn đầu hàng. Chương 219 muốn để quân Hán biết Cao Câu Ly lợi hại. Xem trọng, quân Hán qua sông liền tại đây mấy ngày. Cố Quốc Xuyên Vương ra ngoài tuần sát, nhìn xem bên kia bờ sông, khí thế ngất trời, toàn quân trên dưới đang ra sức đốn tuổi đóng thuyền quân Hán, tâm tình thật tốt. Đi ngang qua đang tại thao luyện Cao Câu Ly binh sĩ, vẫn không quên tiến lên cùng bọn hắn lên tiếng chào hỏi, cổ vũ bọn hắn các tướng sĩ, các ngươi cũng là Cao Câu Ly tiêu dũng nhất binh sĩ, chờ đợi quân Hán qua sông, chính là các ngươi đổ sát quân địch, kiến công lập nghiệp thời điểm đại vương và thuế. Cao Câu Ly trong doanh địa, phát ra cùng kêu lên hò hét. Cố Quốc Xuyên Vương hài lòng từ binh sĩ đi về phía trước qua, tiếp nhận bọn hắn nhìn chăm chăm. Tại binh sĩ nhìn chăm chăm tiễn đưa phía dưới, hắn quay trở về chính mình vương trướng, đối với đi theo phía sau tướng lĩnh, nói sĩ khí dâng cao, chiến tâm có thể dùng, đánh lui quân Hán, cầm xuống toàn bộ Liêu Đông, thậm chí U Châu, cũng không phải là không có khả năng. Vương thượng anh tài đức sáng suốt, các chiến sĩ anh dũng vô địch, Cao Câu Ly nhất định tại vương thượng trong tay, trở thành cường đại nhất quốc độ, hơn xa Hán vương triều. Tướng lĩnh định nói, để cho Cố Quốc Xuyên Vương nghe nội tâm vui vẻ, mười phần hưởng thụ. Trong nội tâm đã sớm trong bụng nở hoa, nhưng mà vương thượng vị giả giá đỡ, ra vẻ bình tĩnh nói ai, không cần thiết sơ suất khinh địch, Hán triều quân đội có thể đánh bại thiên ti, chứng minh bọn hắn vẫn còn có chút chiến lược. Cứ việc không cách nào ta Cao Câu Ly chiến sĩ so sánh, nhưng cũng không cần quá khinh địch. Mặt ngoài bình tĩnh, đều là ngụy trang, nói gần nói xa, tất cả đều là đối với Hán triều quân đội minh bao thầm chê. Tướng lĩnh lập tức không biết nên như thế nào hướng xuống tiếp, hắn chỉ là vì nói điểm lời hữu ích, vì dỗ vương thượng cao hứng, vì mình tiền đồ cùng lên trước, vương thượng làm sao còn cho là thật. Tất cả mọi người đang diễn trò, ngươi đột nhiên đắm chìm thức thay vào. Vương thượng, xảy ra chuyện, trên núi quân phái người đưa tới tình báo trọng yếu. Ngay tại tướng lĩnh cảm thấy lung túng, trong trướng bầu không khí quỷ dị, chỉ có thể đúng thời điểm, đột nhiên, ngoài trướng có người tới hồi báo tin tức. Quả thực là cứu được hắn một mạng. Đưa vào. Cố Quốc Xuyên Vương đoan chính ngồi xuống, ngoài trướng người mang tin tức mang theo thư đi vào, kiểm tra sắc phong hoàn hảo sau, mới khiến cho người mang tin tức rời đi. Theo thời gian trôi qua, Cố Quốc Xuyên Vương sắc mặt cũng càng ngày càng khó coi. Các tướng lĩnh đứng tại phía dưới, hữu tâm hỏi thăm, nhưng cũng không dám mở miệng. Cố Quốc Xuyên Vương thả xuống phong thư, tức giận vỗ lên bàn, bàn tay bởi vì đau nhức, yên lặng thu về, giấu ở mọi người thấy không thấy chỗ, đem vốn là muốn giống mà nói, giảm xuống mấy cái âm lượng, nói ra Hán triều quân đội thế mà từ trên biển giết tới, ba hàng không đánh mà hàng, đem Cao Câu Ly phương nam che chắn chắp tay nhường cho, bây giờ, Bình Nhưỡng bị quân Hán vây khốn. Nói đến đây, mọi người đều là trong lòng run lên, nhao nhao sinh ra triệt binh ý nghĩ. Bên kia bờ sông Hán triều quân đội, cho dù cường đại, vẫn còn cách quốc đô rất xa, chỉ cần giữ vững bờ sông, không để bọn hắn lên bờ, liền có thể bảo đảm an toàn. Mà Bình Nhưỡng một khi thất thủ, Hán triều quân đội tiến nhanh thẳng lên, cầm xuống Hoàn Đều Sơn thành, diệt vong Cao Câu Ly, ngay tại trong một sớm một chiều. Đến lúc đó, liền xem như ở đây có 15 vạn đại quân, đối mặt Hán triều hai mặt giáp công, cũng không chiếm được chút tiện nghi nào. Đám người tâm tư lo sợ thời điểm, nghe được Cố Quốc Xuyên Vương ngự khí thoáng bùng lòng, tức giận xen lẫn kinh thường, nói Hán triều quân đội không biết sống chết, trên núi quân phái lớn mô hình đạt xuất linh 3 vạn người đóng giữ Bình Nhưỡng, quân Hán cũng dám lấy vạn người công thành, là không biết sống chết, càng là ta Cao Câu Ly sỉ nhục. Hán triều quân đội, dám xem thường ta như thế Cao Câu Ly, liền để bọn hắn biết Cao Câu Ly chiến sĩ vô địch. Truyền lệnh xuống, doanh trại hướng về phía trước, tới gần bờ sông, cô muốn đích thân nhìn xem bờ bên kia quân Hán, thắng thân bụng cá. Vương thượng, có cái tướng lĩnh lại nói một nửa, liền bị người bên cạnh giữ chặt, thấp giọng khuyên nhủ vương thượng chính vào cao hứng, quét hưng, chết chính là toàn tộc trên dưới. Chuyện gì? Nghe được có người gọi mình, lại thật lâu không có câu nói kế tiếp, Cố Quốc Xuyên Vương chủ động hỏi. Vương thượng anh minh, nhất định có thể đem Hán triều quân đội toàn bộ vùi vào bụng cá bên trong. Bị người nhắc nhở qua sau, tướng lĩnh kia không khăng khăng nữa trước đây muốn nói, xu định nói. Quả nhiên, Cố Quốc Xuyên Vương sau khi nghe xong, tâm tình không tốt, mặt lộ vẻ vui sướng, nói tốt, đi chỉ huy các tướng sĩ di chuyển về phía trước doanh trại a. Chương 220 dễ dàng sụp đổ. Vương thượng, quân Hán đêm qua bận rộn đến sau nửa đêm, đem tất cả thuyền đẩy xuống sông, lúc này cũng nên dậy rồi, như thế nào chỉ có mấy chi đội tuần tra, những người khác đến bây giờ còn không có tỉnh. Cùng quân Hán đại doanh cách sông nhìn nhau, khoảng cách doanh trại không xa, chính là quân Hán đại doanh, bên ngoài doanh trại mặt còn trưng bày nhiều xuất hiện không có xuống nước thuyền. Bên bờ từng chiếc đẩy nhanh tốc độ làm thành dạn dị đỏ ngang, đầu đôi tương liên, dùng dây thừng cột vào trên bờ, thuyền theo dòng nước ba động, trên dưới chập trùng không chắc. Cố Quốc Xuyên Vương nhận được dưới trướng võ tướng nhắc nhở, ngẩng đầu lấy tay ngăn trở đỉnh đầu thái dương, nhìn về phía bờ bên kia quân Hán doanh địa. Quả nhiên là hoàn toàn yên tĩnh, doanh trại đại môn giữ lại một cái khe nhỏ, thỉnh thoảng có chi đội tuần tra ra ra vào vào, đến doanh trại bên ngoài xem xét một phen thuyền bè tình huống, tiếp đó trở về. Chính là từ đầu đến cuối, cũng không có nhìn thấy càng nhiều quân Hán xuất hiện, doanh trại bên trên phụ trách phòng thủ binh sĩ, từ trời mở sáng liền đứng, đến bây giờ còn là động cũng không động. Cái này một quỷ dị không khí, để cho Cố Quốc Xuyên Vương lòng sinh cảnh giác, lại nói không ra nơi nào có vấn đề. Phái một đội binh sĩ qua sông, tất nhiên quân Hán không qua tới, vậy chúng ta liền đi qua. Cố Quốc Xuyên Vương quyết định. Vương thượng, vạn nhất là mai phục, đi người liền không về được. Mỗi kéo dài thêm một giây, Cố Quốc Xuyên Vương liền nhiều một phần bất an, quân Hán doanh trại tình huống, để cho hắn có loại cảm giác tình thế vượt qua khống chế, đối với tương lai có thể phát sinh không biết sự kiện, nội tâm của hắn mười phần mâu thuẫn. Hoặc là bọn hắn về không được, hoặc là ngươi chết ở chỗ này. Cố Quốc Xuyên Vương nghiêm từ quát lớn. Hắn lúc này, vì làm rõ ràng tình thế trận tướng, liền xem như binh lính hy sinh, cũng ở đây không tiếc. Càng lắng nghe không vào, bất luận cái gì trần thuật. Tướng lĩnh trầm mặc cúi đầu, lui xuống, hắn là không đành lòng nhìn xem binh sĩ không công chịu chết, nhưng mà, lúc tính mạng của mình chịu đến uy hiếp tờ, người khác có chết hay không, liền không liên quan đến mình. Bởi vì Cố Quốc Xuyên Vương trước kia liền quyết định kế hoạch tác chiến, đánh lui quân Hán sau, qua sông truy kích, triệt để cướp đoạt Liêu Đông, cho nên Cao Câu Ly trong quân trước đó liền chuẩn bị thuyền. Lúc này, Cố Quốc Xuyên Vương mệnh ra lệnh đạn, rất nhanh liền có một chi tiểu đội, vạch lên ba lượng chiếc thuyền nhỏ tiến vào Mã Thí Thủy, hướng về bờ bên kia mà đi. Cố Quốc Xuyên Vương đứng tại trên bờ, tim đập theo binh sĩ vẩy nước thuyền mái chèo càng lúc càng nhanh, càng tới gần bờ bên kia, liền càng nhanh. Giết a! Giết sạch Cao Câu Ly tập nhân, thu phục Đại Hán mất đất. Bắt sống Cao Câu Ly quốc vương, áp giải kinh sư thẩm vấn. Cao Câu Ly binh sĩ leo lên bờ bên kia, xác minh tình hình nhiệm vụ còn chưa hoàn thành, Cố Quốc Xuyên Vương tiên tại bọn hắn nghe được sau lưng truyền đến từng trận tiếng la giết. Không riêng gì hắn, còn có dưới quyền tất cả tướng lãnh và Cao Câu Ly binh sĩ. Tiếng la giết trong nháy mắt đánh xuyên Cố Quốc Xuyên Vương đỉnh đầu, đột nhiên quay đầu, nhìn thấy Cao Câu Ly hậu doanh loạn thành một bầy. Cố Quốc Xuyên Vương không chút nghĩ ngợi truyền đạt mệnh lệnh, nói nhanh đi hậu doanh xem, nhất thiết phải đem đến đây đánh lén quân địch toàn bộ diệt trừ. Tả hữu doanh tướng lĩnh tốc tốc về doanh, trấn an binh sĩ, không cần loạn trận cước, quân Hán đánh lén bất quá là mấy chi quân hiểm trợ, ta 15 vạn đại quân ở đây, bọn hắn bất quá là đến đây chịu chết. Mệnh lệnh vừa vặn ra khỏi miệng, các tướng lĩnh còn không có khởi hành trở về, Tả hữu doanh phương hướng, đồng thời truyền đến quân Hán hét họ. Những thứ này quân Hán giống như là vô căn cứ xuất hiện, Cố Quốc Xuyên Vương vội vàng thúc giục các vị tướng lĩnh tốc tốc về doanh, chớ có để cho quân Hán được như ý. Mai phục, có mai phục. Đúng vào lúc này, hắn nghe được sau lưng sĩ tốt kinh hô không ngừng. Xoay người lại, nhìn thấy phái đi bờ bên kia Cao Câu Ly binh sĩ, vừa mới lên bờ liền toàn bộ ngã xuống. Quân Hán doanh trại trong ngoài, đứng đầy người bắn nỏ, bọn hắn đang ngắm chuẩn lấy bên kia bờ sông, đem bờ sông phong tỏa. Nhìn này bộ dáng, quân Hán không phải qua sông, mà là tại phòng bị Cao Câu Ly quân đội qua sông. Tình hình như thế, Cố Quốc Xuyên Vương trong lòng đại chấn, cũng không dám bộc lộ nửa phần lui lại chi ý, bằng không đại quân chạy tán loạn ngay tại trong nháy mắt, cưỡng để lên một hơi, hô ổn định trận cước, phong tỏa bờ sông, không thể phóng một cái quân Hán lên bờ. Quả nhiên, khi nghe đến Cố Quốc Xuyên Vương mệnh lệnh về sau, Cao Câu Ly trong quân doanh, tiếng ầm ĩ dần dần biến mất. Thay vào đó là, tướng lĩnh đến binh sĩ, từng bậc hướng xuống truyền lại mệnh lệnh, toàn quân trên dưới dựa theo Cố Quốc Xuyên Vương mệnh lệnh làm việc. Trung quân đại doanh tại Cố Quốc Xuyên Vương tự mình dưới sự chỉ huy, tới gần bên bờ, càng là học quân Hán, trên kệ cung nỏ, bày ra phòng bị bờ bên kia binh sĩ qua sông chiến đấu trận doanh. Mà hậu doanh cùng trái phải doanh hỗn loạn, cũng không có bởi vì tướng lĩnh trở về tự mình chỉ huy sau, có chỗ chuyển biến tốt đẹp. Phụ trách trung quân đại doanh hai bên trái phải an nguy tả hữu doanh, phân biệt chịu quân Hán khác biệt trình độ đả kích. Nhất là thảm trạng, nhưng là Cao Câu Ly hậu doanh. Nơi đó Hoàng Trung tự mình dẫn đội, xung kích Cao Câu Ly hậu doanh, một người thắng vạn quân. Cao Câu Ly tướng lĩnh trở về hậu doanh, mới phát hiện không phải là binh của mình không như Hán doanh, làm gì đối thủ quá mạnh mẽ. Tập trung ưu thế binh lực, vây khốn quân Hán tướng lĩnh, nhất định muốn cam đoan hậu doanh an nguy, chống đến viện quân chạy đến, không thể để cho quân Hán tiếp cận trung quân đại doanh. Cao Câu Ly tướng lĩnh cưỡi chiến mã, du đầu tại chiến trường các nơi, truyền đạt mệnh lệnh. Đồng thời, cổ vũ Cao Câu Ly binh sĩ liều chết chiến đấu anh dũng. Theo chiến đấu kéo dài, càng ngày càng nhiều Cao Câu Ly binh sĩ gia nhập vào đối với Hoàng Trung vây quanh ở trong. Thật ở bên trong 30 tầng bên ngoài tầng 30 trong vòng đây, Hoàng Trung khí định thần nhàn vẫy tay bên trong đao, chém giết Cao Câu Ly binh sĩ, giống như gãy cỏ khô dễ dàng. Cao Câu Ly đại doanh bên ngoài, Công Tôn Toàn xuất lĩnh lấy càng nhiều quân Hán tướng sĩ, xem chừng phía trước tình hình của chiến trường. Đã từng loạn Hoàng Cân, Lưu Bị đã từng mang qua binh đánh trận, không nói cùng Triệu Vân như thế thất tiến thất xuất, ít nhất cũng là có chút vũ lực ở trên người, bằng không thì là không thể nào tại trong hung tàn khăn vàng bạo loạn sống sót. Đồng thời, hắn nắm giữ hai cái vũ dũng lạ thường, có thể xưng một đấu một vạn nghĩa đệ, cho dù không có thực lực của bọn hắn, nhưng nên có tầm mắt không kém được. Bây giờ, hắn liền đứng tại bên cạnh Công Tôn Toàn, trên lưng vác lấy song cổ kiếm, đây là hắn không làm thống lĩnh cấm vệ sau, lần thứ nhất cầm lấy song cổ kiếm, tùy thời chuẩn bị xông lên chiến trường chém giết một phen. Hoàng Trung xuất lĩnh quân Hán, xung kích Cao Câu Ly hậu doanh, cùng với bị Cao Câu Ly binh sĩ tầng tầng vây khốn cục diện, toàn bộ bị Lưu Bị nhìn ở trong mắt. Mà trong lòng của hắn cũng không có bao nhiêu lo nghĩ, ngược lại là tán thưởng lên Hoàng Trung võ nghệ trước đây, chỉ nghe qua hoàng tướng quân trận chạm lữ bố, lại chưa từng tận mắt nhìn thấy, hôm nay ở chiến trường nhìn lên đến, quả nhiên là anh dũng vô địch, nếu là nhị đệ, tam đệ ở đây, cũng muốn tránh né mũi nhọn. Quan Vũ cùng Trương Phi, chính là Lưu Bị kiêu ngạo, gặp người nhất địch khen, gặp người nhất địch khen, liền xem như tán thưởng Hoàng Trung, cũng là bắt bọn hắn hai cái làm sự so sánh. Công Tôn Toàn cùng Lưu Bị nhiều năm ở chung, tự hiểu hắn phẩm tính là người, nhắc lên Quan Vũ Trương Phi thời điểm, nhất định là sinh ra mấy phần tưởng niệm. Khỏi cần phải nói, Hoàng Trung tuy mạnh, lại là Tịnh Châu tướng quân, điều vào U Châu, chỉ là vì hiệp trợ U Châu chiến sự, tia sáng cùng chiến tích của hắn đều không thuộc về U Châu. Mà Trương Phi là U Châu chắc quận nhân sĩ, Quan Vũ vì Hà Đông người, chính xác lưu vong U Châu, hai người bọn họ đều từng theo Lưu Bị cùng nhau đi nhờ và chính mình, hào quang của bọn họ cùng chiến tích, mới là U Châu kiêu ngạo, bởi vậy, Công Tôn Toàn đối với Lưu Bị tâm tình, vẫn là hoặc nhiều hoặc ít có thể cảm giác được một chút. Chỉ có điều, một cái là tưởng niệm tình huynh đệ, một cái là liên quan đến U Châu kiêu ngạo. Vàng tướng quân thực lực, hẳn là bệ hạ bên ngoài đệ nhất nhân. Công Tôn Toàn đồng dạng không tiếp ca ngợi chi tử, ngược lại có chút tiếc nuối nói đáng tiếc, bệ hạ chỉ ở hồ lao quan phía dưới ra tay một lần, người ta cũng không có duyên nhìn thấy. Công Tôn Toàn lúc đó muốn chống cự dị tộc, phái Triệu Vân xuất lĩnh Bạch Mã nghĩa tổng trợ giúp hồ lao, mà Lưu Bị nhưng là bị lưu lại Lạc Dương, phong tỏa hoàng đế rời kinh tin tức. Bất quá, đối với chuyện này, Lưu Bị lại không có bao nhiêu tiếc nuối, ngược lại nhìn rất thoáng ra quốc kiến ổn, thiên hạ thái bình, bách tính an cư lạc nghiệp, bệ hạ ở trên triều đình, đối với ta Đại Hán tới nói, là thiên đại hảo sự. Chuẩn bị ngược lại là hy vọng, không cần được nghe lại bệ hạ tự mình xuất thủ tin tức. Có đạo lý. Thiên tử phạm hiểm cảnh, nhất định là quốc gia loạn lạc, thiên hạ bất bình thời điểm. Thiên tử không mạo hiểm, không tham dự chiến trận, mới là tốt nhất. Công Tôn Toàn đem cái kia xóa tiếc nuối chôn ở ở sâu trong nội tâm, hắn tuy tốt chiến, đó là nhằm vào dị tộc, bây giờ U Châu mặt phía bắc, Ô Hoàn Tiên Ti bị diệt, chỉ còn dư một cái Cao Câu Ly, khoảng cách hủy diệt cũng không xa. Vân Trường tại Tây vực, đối kháng An Tức Đế quốc, nghe nói đó là một cái cùng Đại Hán đồng dạng cường đại quốc gia, mà Dực Đức tại Giao Châu, đồng dạng đang vì Đại Hán khai cương thác thổ. Công Tôn Toàn quay đầu nhìn về phía Lưu Bị, khuyên bảo hắn. Lưu Bị ngẩng đầu, cùng Công Tôn Toàn bốn mắt nhìn nhau, nói huynh trưởng nói không sai, Vân Trường cùng Dực Đức một thân võ nghệ, nên chinh chiến xa trường, vì bệ hạ, vì Đại Hán anh dũng giết địch, mà không phải trông coi chuẩn bị, lãng phí một thân mới có thể. Nghe được Lưu Bị lời nói, Công Tôn Toàn liền biết, hắn đây là hiểu rồi chính mình ý tứ, tuyệt sẽ không bởi vì tưởng niệm huynh đệ mà lầm đại sự, liền không còn tiếp tục nói nhảm. Công Tôn Toàn đem ánh mắt chuyển qua nơi khác, nhìn phía sau quân Hán tướng sĩ, trận địa sẵn sàng đón quân địch, sĩ khí dâng cao, cười nói với nước, ngươi bao lâu chưa từng ra trận giết địch. Hôm nay, theo vi huynh cùng nhau chém giết, đem khiêu khích Đại Hán, xúc phạm thiên tử Long Uy Cao Câu Ly, chôn vùi tại ngựa này tí, rét, thủy bên cạnh, vì U Châu bách tính đánh xuống một cái quá bình an định tái ngoại. Chính là ta may mắn, không thể chối tử. Lưu Bị hai tay đưa tới dây cương, rút ra song cổ kiếm, nắm trong tay, giơ cao khỏi đỉnh đầu. Cao Câu Ly đường lui đã bị phong kín, các tướng sĩ theo ta xông lên giết, đem bọn hắn toàn bộ đuổi xuống tí thủy. Công Tôn Toàn xung phong đi đầu, phóng ngựa chạy vội ra ngoài. Lưu Bị theo sát phía sau, sau lưng mấy vạn đại quân, tuần tự động, phóng tới Cao Câu Ly doanh trại. Mà lúc này, lâm vào trọng trọng vây quanh hoàng trung, lộ ra một bộ thể lực chống đỡ hết nội bộ dáng, dẫn dụ Cao Câu Ly tướng lĩnh buông lòng cảnh giác. Quả nhiên, tại nhìn thấy hoàng trung càng đánh càng yếu, nơi xa lại chuyển tới đinh thai nhức góc hành quân âm thanh, Cao Câu Ly tướng lĩnh cuối cùng không chịu nổi tính tình, kiểm tra phía trước tình huống, muốn tự mình ra tay thu hoạch được vị này quân Hán tướng lĩnh, từ đó đưa ra binh lực đối phó mới xông tới quân Hán. Cao Câu Ly tướng lĩnh vừa mới buông lòng cảnh giác, rời đi bên người thân binh hộ vệ, đột nhiên hưu một tiếng mũi tên phá không. Phúc. Mũi tên bắn trúng bộ ngực của hắn, xuyên thấu trên người hắn tinh chế giáp ra. Cao Câu Ly tướng lĩnh hai mắt trừng lớn, không thể tin được phát sinh hết thảy. Mũi tên bắn vào thân thể của hắn, thân mũi tên sức mạnh còn có hơn phân nửa không có tiêu hao hết, từ phía sau lưng của hắn chui ra, lưu lại một cái cực lớn lỗ máu, trực tiếp thẳng hướng lấy bên cạnh hắn sau khác Cao Câu Ly binh sĩ bắn nhanh mà đi. Tướng quân, đợi đến Cao Câu Ly binh sĩ phản ứng lại, tướng quân của bọn hắn đã từ trên lưng ngựa ngã xuống. Đám người tránh né, chờ đợi mũi tên sau khi rơi xuống đất, vội vàng xông lên phía trước, xem xét bọn hắn tướng quân thương thế. Chương 221 chiến báo đối với Cao Câu Ly cũng không hữu hảo. Cao vị cũng như là thường ngày một dạng, cùng Cao Câu Ly trong vương cung triệu tập quan viên thương thảo quốc gia đại sự, chủ yếu nhất vẫn là tiền tuyến lương thảo vấn đề tiếp liệu. Dù sao, cùng Hán triều quân đội một trận chiến, Hán triều chỉ xuất Vũ Châu đầy đất quân đội, nhưng đối với Cao Câu Ly tới nói, đây chính là quốc chiến. Trận chiến này như bại, Cao Câu Ly liền sẽ diệt quốc, triệt để tiêu vong. Mà Cao vị cung tạm thi hành chấp chính đại quyền, nên có cái nhìn đại cục vẫn là phải có, tự nhiên qua loa không được khinh thường. Hôm đó đại sử giả nói cho hắn biết Bình Nhưỡng tin tức sau, hắn tại chỗ cũng không có tỏ vẻ ra là quá nhiều xem trọng, vẫn như cũ phái trước mặt người khác hướng về Bình Nhưỡng, thời khắc chú ý phía trước động tĩnh. Hán triều quân đội không thể khinh thường, chúng ta phải tùy thời làm tốt rút lui Hoàn Đều Sơn thành chuẩn bị, nếu như vương thượng không ngăn được Hán triều quân đội, Bình Nhưỡng chính là chúng ta Đông Sơn tái khởi chỗ. Cao vị cung từ chấp chính đến nay, liền để mắt tới Bình Nhưỡng tòa thành trì này, nếu như xảy ra kết quả xấu nhất, như vậy Bình Nhưỡng chính là Cao Câu Ly sau cùng đường lui. Quân thượng, quân thượng. Nhưng mà, còn không đợi đám quan chức đối với hắn kế hoạch đưa ra phản hồi, liền có thái giám vội vàng hấp tấp mà xông vào. Trong nháy mắt hấp dẫn bao quát Cao vị cung ở bên trong, tất cả quan viên ánh mắt, bị nhiều người như vậy đồng thời nhìn chằm chằm, thái giám trong lúc nhất thời vậy mà lộ e sợ. Hắn hốt hoảng chạy tới, chỉ là bởi vì xảy ra đại sự, không kịp nghĩ đến quá nhiều. Bây giờ, đứng tại dưới ánh mắt của mọi người, hắn có chút hối hận, sớm biết loại tình huống này, hắn hẳn là khiến người khác tới. Đấy lòng sợ hãi, để cho hắn kém chút quên đi lời chính mình muốn nói. Nhắm mắt, dáng chống đỡ áp lực, âm thanh có chút phát run nói quân thượng, Bình Nhưỡng xảy ra chuyện, tiền tuyến truyền về chỉ báo, Bình Nhưỡng thành phá, lớn mô hình đạt bỏ mình, quân Hán tiến quân thần tốc, đang hướng Hoàn Đều Sơn thành mà đến. Cái gì? Ba. Không riêng gì Cao vị cùng trong mắt, viết đầy khó có thể tin, những thứ khác đám quan chức đồng dạng nhìn chằm chằm thái giám. Muốn đối với hắn nghiêm hình khảo vấn một phen. Loại chuyện này cũng không thể tùy tiện nói bừa, sẽ dọa người ta chết khiếp. Cao vị cung trung quy còn tính là tỉnh táo, không thấy chiến báo phía trước, hết thảy đều không làm được thật, hỏi chiến báo ở đâu. Hắn hỏi lên như vậy, để cho tại chỗ đám quan chức tâm tình dừng một chút, nhưng bởi vì thất thố mới vừa rồi, ghi hận truyền lại tin tức giả thái giám. Từng cái trợn tròn đôi mắt, như muốn đem thái giám ăn sống nuốt tươi, nói chiến sự trọng đại, không cho phép nửa phần nói đùa, trong cái này hầu báo cáo sai tình hình chiến đấu, nhất thiết phải xử tử. Thái giám bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, cuống quýt dập đầu, trong miệng cầu xin tha thứ quân thượng, có chiến báo. Có chiến báo, truyền về chiến báo binh lính, thương rất nặng, vẫn gắt gao che chở chiến báo, bảo là muốn nhìn thấy quân thượng, mới bằng lòng giao ra chiến báo, bây giờ đang ở ngoài cùng chờ lấy quân thượng truyền gọi. Nghe thấy lời ấy, Cao vị cung quát lớn thái giám lô mãng, sau đó phái người đem mang theo chiến báo binh lính, từ ngoài cung dơ lên đi vào, liền đặt ở trên phòng nghị sự. Cứ việc có thái giám sớm cáo chi, trong lòng có chuẩn bị, khi nhìn đến chân thực chiến báo một khắc này, Cao vị cung chỉ cảm thấy chính mình trời sợ. Không lo được duy trì trên núi quân cao cao tại thượng tư thái, mà là giống như thất thần, trong miệng lặp lại nhắc tới Hán triều quân đội công phá Bình Nhưỡng. Chỉ dùng một ngày thời gian, không, không. Cao Câu Ly sẽ không diệt vong người tới, mang lên trận chiến này báo, tiến đến Mã Tý Thủy, nói cho vương thượng, để cho hắn lập tức rút quân, trở về thủ Hoàn Đều Sơn thành. Cao vị cung phút chốc thất thần, liền xem như cực độ không muốn tin tưởng, có thể chiến báo ngay tại trong tay hắn, phía trên biết rõ ràng, liền quân Hán như thế nào công phá thành trì, đều viết nhất thanh nhị sở. Bị hắn coi là đường lui Bình Nhưỡng, bây giờ đã bị quân Hán chiếm lĩnh, tự cao tự đại, cho là thay Cao Câu Ly tìm được đường ra, nhưng cái gì cũng không có mưu đồ đến, nản lòng thoái chí phía dưới, Cao Vị cung vội vàng phái người hướng Cô Quốc Xuyên Vương cầu viện. Bình Nhưỡng đã ném, Hoàn Đều Sơn thành không thể ném, đô thành không ném, Cao Câu Ly liền còn không có vong. Tí Thủy Bờ còn có Cao Câu Ly 15 vạn đại quân, cho dù không toàn quân rút lui, trở về một nửa, sẽ cùng Hoàn Đều Sơn thành hiện hữu lực lượng phòng ngự tụ hợp cùng một chỗ, nhất định có thể ngăn trở quân Hán thế công. Đến nỗi, đến cùng ngăn trở được hay không, có thể ngăn bao lâu, Cao Vị cung trong lòng cũng không có phổ nhi. Hắn đương nhiên hy vọng Cao Câu Ly có thể ngăn trở quân Hán thế công, bằng không lúc trước hắn hết thảy cố gắng liền đều uổng phí. Sự thật lại là, Bình Nhưỡng 3 vạn đại quân đều là Cao Câu Ly tinh nhuệ sĩ tốt, dưới tình huống chiếm giữ thành trì sắp bén, lại để cho liền 3 ngày cũng không có chịu được, liền bị công phá thành trì. Đây vẫn chỉ là hơn vạn quân Hán, Tí Thủy Bờ bên kia thế nhưng là có 10 vạn quân Hán, coi như cái này 10 vạn quân Hán chiến lực, không bằng công phá Bình Nhưỡng quân Hán, nhưng mà, tại ứng đối có thể lấy ít thắng nhiều, công phá thành trì quân Hán lúc, kiên quyết không thể giống như tiểu trước đây chắc hẳn phải vậy. Phân phó người đi tới Tí Thủy truyền tin Cố Quốc Xuyên Vương trở về thủ đô thành đồng thời, Cao Vị cung cũng không có đem toàn bộ hy vọng ký thác vào xa cuối chân trời 15 vạn Cao Câu Ly đại quân, bọn hắn có thể hay không thoát khỏi quân Hán, rút ra binh lực trở về thủ, còn phải chưa biết đâu. Tổ chức Hoàn Đều Sơn thành trên dưới, tất cả đàn ông cường tráng cưỡng ép lên thành tường, đóng giữ đô thành. Truyền lệnh xuống, Hoàn Đều Sơn thành từ giờ trở đi, cửa thành đóng vương thượng không về, cửa thành không ra, trong thành tất cả thanh niên trai tráng nam tử, toàn bộ leo lên tường thành bố phòng, nhất thiết phải giữ vững Hoàn Đều Sơn thành. Ngoài ra, hôm nay nghị sự, không được hướng ngoại thấu lộ, nếu để cho ta phát hiện là người nào đi lọt Bình Nhưỡng thất thủ tin tức, gây nên dân chúng trong thành thấp thỏm lo âu, dù phát loạn lạc, cũng đừng trách ta lấy ngươi toàn tộc tế cờ. Cao Vị cung lộ ra hung thần ác sát biểu lộ, uy hiếp tờ bách quan đạo. Cùng ngày bình thường, cái kia trước núi Thái Sơn sụp đổ mặt mà không thay đổi, mãi mãi cũng là một bộ đạm nhiên tự tin bộ dáng Cao Vị cung hoàn toàn khác biệt. Hung ác một mặt lộ ra, doa đến bách quan kẻ ra quần. Tất cả mọi người nhớ tới, đây chính là cái từng tại Cao Vị cung cùng với những cái khác huynh đệ tranh đoạt vương vị thời điểm, liền có thể chém giết các huynh đệ khác, đứng đội Cố Quốc Xuyên Vương trên núi quân, tuyệt đối là một tâm ngoan thủ lạc, có thể chính xác chắc chắn thời cơ người. Cao Vị cung uy hiếp tờ, ngay thẳng đơn giản lại hành chi hữu hiệu. Cưỡng chế chứng minh, bốn phía đuổi bắt Nam Ninh sự tình, tại Hoàn Đều Sơn thành bên trong càng ngày càng nghiêm trọng. Nếu là hỏi ra đối phương là người Hán, liền giết cho hả giận, chúng tộc khác quốc những người khác, nhưng là trực tiếp thanh đao gác ở trên cổ, uy hiếp tờ bọn hắn trong quân. Làm pháo hôi mà thôi. Cao Vị cung mệnh lệnh được đưa ra mấy ngày, mới chợt có tin tức tản đi ra, cơ hồ tất cả thanh tráng niên đều bị bắt làm tráng đinh, rất có một cỗ thể cùng thành trì cùng chết sống quyết đoán. Cha, trên núi quân hạ lệnh đuổi bắt thanh niên trai tráng nam tử, là bởi vì Bình Nhưỡng thất thủ, quân Hán quân đội đang hướng về Hoàn Đều Sơn thành đánh tới. Đuổi bắt tráng đinh chính là đang giúp quân Hán tích lũy dân tâm. Chuẩn bị kỹ càng hết thể hành trang, đang định rời đi Hoàn Đều Sơn thành, trở về Hán cảnh, làm một cái bình thường dân chúng, dù sao cũng tốt hơn, tại Cao Câu Ly làm quan, chờ chiến tranh kết thúc sau, bị thanh toán. Đại sử giả kế hoạch còn không có áp dụng, liền đã chết yểu, cửa thành phong cấm, bất luận kẻ nào không được rời đi, hắn chạy trốn cơ hội giống như một chê cười, chết từ trong trứng nước. Đợi đến nhi tử đem tin tức tìm hiểu trở về, trong lòng của hắn bất an càng thêm điên cuồng, chỉ hận không có sớm ngày rời đi Cao Câu Ly, hỏi, có biết có bao nhiêu quân Hán hướng tới Hoàn Đều Sơn thành mà đến? Còn hắn đem chính mình tìm hiểu trở về tin tức, nói rõ sự thật, nói nghe nói, đối phương cùng Bình Nhưỡng quân coi giữ một dạng, tổng cộng có 3 vạn binh mã, lại trang bị tinh lương, ngang nhau binh lực công phá Bình Nhưỡng, quân Hán chiến lực coi là thật kinh khủng. Đại sử giả nhịn không được than thở một tiếng. Chương 222 trốn. Cao Vị cung mệnh lệnh, đuổi bắt thanh tráng niên nam tử lên thành tường chiến đấu. Ngay từ đầu, còn ngay ngắn rõ ràng, quan phủ phái người phối hợp, lại viên tùy hành, mang theo văn thư đăng ký, nhìn qua rất có một phen giảng đạo lý tư thế. Kết quả, loại tình huống này, chỉ duy trì không đến 1-2 ngày, liền triệt để lộn xộn. Binh sĩ ở trong thành tùy ý lôi kéo người đi đường, cũng sẽ không là giới hạn tại thanh tráng niên nam tử, thậm chí không có bánh xe cao hải tử, cũng bị bọn hắn kéo đi. Loại này hài đồng, đánh trận chắc chắn không được, như vậy đi xem, cũng chỉ có một loại khả năng, đó chính là làm phá hôi, mà quan phủ nha dịch, văn viên, thừa dịp loạn nhu lợi, lừa gạt hoặc trắng trợn cướp đoạt, đã sớm để mắt tới lại vẫn luôn không dám hạ thủ người nhà. Lần này, mượn cơ hội, cho bọn hắn gắn một cái khiếp chiến tội danh, trong nhà nam nữ hết thảy mang đi, tài phú địa sản đều không thu. Tiếp tục như vậy, rất có thể không đợi Hán triều quân đội giết đến, dân chúng trong thành liền liên hợp lại, nhấc lên một hồi phản kháng lấn ép chiến tranh. Mà xem như trong thành quyền hạn lớn nhất, địa vị cao nhất Cao Vị cùng, bây giờ đang tại phủ đệ của mình, vì tự thân vận mệnh thở dài lo nghĩ. Ngay tại ngày đó, hắn thu đến Tí Thủy tiền tuyến tình báo, phái đi truyền tin người, mang theo thư của hắn, ý nguyên không thay đổi chạy trở về. Mấu chốt nhất chính là, người kia mang về một đầu so truyền tin càng trọng yếu hơn, càng mãnh liệt hơn tin tức. Cố Quốc Xuyên Vương bị quân Hán vây khốn tại Tí Thủy, tứ phía phong tỏa, đoạn vô trốn ra được cơ hội. Cao Vị cung đầy mắt ưu sầu, một sầu chưa tiêu, lại thêm mới sầu. Đứng tại trong gian phòng, đi qua đi lại, nhìn như đang tự hỏi như thế nào lui binh, trên thực tế đầu trống trơn. Tí Thủy chi chiến, Cao Câu Ly bại cục đã định. Bình Nhưỡng chi chiến, Cao Câu Ly toàn diện bị bại, 3 ngày mất thành, lớn mô hình đạt chết trận. Cao Vị cung tất cả mưu đồ, cùng ngụy trang, ở thời điểm này, đều lộ ra là ngây thơ như vậy. Trả ra tất cả cố gắng, kết quả là như mộng công dã tràng. Hồi tưởng đến chính mình cùng nhau đi tới, nhỏ yếu lúc dựa vào Cố Quốc Xuyên Vương, trợ hắn thuận vị, sau đó âm thầm ngủ đông, xúc tích lực lượng, chờ đợi thời cơ, thật vất vả nhận được chấp chính đại quyền, đang chuẩn bị làm một vô lớn, biểu hiện ra chỗ hơn người, kết quả quân Hán căn bản không có cho hắn cơ hội biểu hiện. Nhiều năm như vậy ở nhẫn, Cao Vị cung cuối cùng là không công bận rộn một hồi, tự đủ Vương huynh tự mình dẫn 15 vạn đại quân, tụ tập Tí Thủy bên mở, lâm vào quân Hán vây quanh. Nhìn tình thế, hẳn là quân Hán làm bộ không thuyền qua sông, tại bờ bên kia đốn củi đóng thuyền, che mắt Cao Câu Ly trên dưới. Ngay tại tất cả mọi người cho là đóng thuyền thành công, quân Hán sắp qua sông, Cố Quốc Xuyên Vương cùng toàn quân trên dưới làm tốt đại chiến một trận chuẩn bị lúc, thuyền buồm cổ từ cửa sông tiến vào Mã Thí Thủy, tại ước hẹn trước địa điểm, nối liền quân Hán, từ ngoài ra trôi lên bờ. Cứ như vậy, quân Hán thoạt nhìn như là trống rỗng xuất hiện, Cao Câu Ly 15 vạn đại quân, cư nhiên bị 10 vạn quân Hán vây quanh. Bình nhưỡng chi chiến, không cần nhiều sách, đối phương nhất định là Hán triều tinh nhuệ nhất sĩ tốt, muốn tránh né mũi nhọn, mới có thể còn sống cơ hội. Không tệ, Cao Vị Cung bây giờ nguyện vọng, đã không phải là hy vọng chiến thắng quân Hán, dẫn dắt Cao Câu Ly hướng đi vinh quang, mà là tránh thoát quân Hán rào sát, thành công sống sót. Cao Vị Cung phân tích Cao Câu Ly tình thế trước mắt, từ trên giá sách gỡ xuống một tấm vết tích pha tạp cũ kỹ địa đồ. Đây vẫn là trước kia Cố Quốc Xuyên Vương thượng bị lúc, Cao Vị Cung từ các huynh đệ khác phụ thượng lấy được, một mực cất giữ đến nay. Cao Vị Cung tay áo đẩy ra sách, dọn dẹp sạch sẽ án thư, đem địa đồ vương vức triển khai đặt ở phía trên, ánh mắt rơi vào trên Cao Câu Ly. Tiếp đó, phía bên phải phía trên di động, cuối cùng nhìn chăm chú tại một chỗ cực kỳ chỗ thật xa, lẩm bẩm nói đi đỡ còn lại, qua tiên ti trốn cũ, một đường bắc thượng, vừa có thể hất ra bình nhưỡng tới chi kia quần hán, lại có thể rời xa Tí Thủy chiến trường, chờ đến tiên ti phía bắc, liền có thể trùng kiến Cao Câu Ly, làm lại tông miếu xa tắc. Nhìn xem trên bản đồ, cái kia một mảng lớn không biết chỗ, Cao Vị Cung phảng phất thấy được chính mình chạy thoát hy vọng. Người tới, chuẩn bị ngựa tốt, mệnh lệnh hoàng cung vệ sĩ tại cung trước thành tập kết, theo ta ra khỏi thành. Cao Vị Cung đem cũ kỹ địa đồ cuốn lại, thiếp thân đặc hảo, đi ra khỏi phòng, hướng về phía trong phủ người hầu hô. Sau đó, hắn xoay người đi phủ đệ hậu viện, dọc theo đường đi mặt không thay đổi đi qua mỗi một cái chào hỏi mình người hầu. Vẫn chưa đi đến hậu viện, liền tại một chỗ chống ngặt, nghe được hài đồng vui cười vui vẻ âm thanh. Cao Vị Cung đứng tại góc tường, an tĩnh nhìn mình thê tử cùng mới vừa học được đi bộ hài tử, bọn hắn ngay tại trong viện truy đuổi chơi đùa. Thấy vậy một màn, trên mặt của hắn băng xương hơi hóa, lộ ra nụ cười ấm áp. Quân thượng, ngài đã tới. Thiếp thân gặp qua quân thượng. Cao Vị Cung vốn cũng không có tận lực ẩn tàng thân ảnh, không bao lâu liền bị mang theo hài đồng hi hi phụ nhân phát hiện. Hắn khẽ gật đầu, nụ cười trên mặt không giảm, đi đến hài đồng bên cạnh, khom lưng ôm lấy hài tử, thân mật dùng khuôn mặt cọ sát cái kia non nớt khuôn mặt nhỏ, ôn nhu nói có hay không nhớ cha à? Phụ nhân chậm rãi đứng dậy, dãy rủa dáng vẻ thướt tha mềm mại cơ thể, đi đến Cao Vị Cung bên cạnh, đem hài tử tiếp vào trong lồng ngực của mình, nói quân thượng vì quốc sự vất vả, hôm nay thế nhưng là rảnh rỗi. Trong ngày thường, lúc này, Cao Vị Cung đã sớm tại hoàng cung xử lý chính vụ, đây là toàn phủ trên dưới đều biết sự tình, không phải bí mật gì. Hôm nay, chợt thấy Cao Vị Cung xuất hiện, phụ nhân phản ứng đầu tiên chính là tiền tuyến thắng lợi, đại vương trở về, cho nên không cần Cao Vị Cung lại đi trong cung xử lý chính vụ. Vừa mới rất đủ, trở về lấy một chút, thuận tiện xem ngươi cùng nhi tử, này liền chuẩn bị đi. Cao Vị Cung nói lên hoàng tới, mà không đỏ tim không đập. Hai con ngươi lưu luyến không rời mà nhìn xem phụ nhân, lại dây rủa một loại kiên định. Phụ nhân còn tưởng rằng đây là Cao Vị Cung không nỡ lòng bỏ rời đi chính mình, đem cái này coi như là đối với chính mình yêu biểu hiện, vì cho thấy chính mình thức đại thể, cố đại cục, phụ nhân một tay ôm hài tử, một cái tay khác đặt ở Cao Vị Cung trên cổ áo, vừa giúp hắn chỉnh lý, vừa mở miệng quân thượng mau đi đi, quốc sự quan trọng, chờ quân thượng làm xong, muốn làm gì, thiếp thân đều nguyện ý bồi tiếp quân thượng cùng một chỗ. Phụ nhân trên mặt bay lên một vòng ngượng ngùng, chỉ là để cho Cao Vị Cung trong lòng khẽ nhúc nhích, nội tâm hắn kiên định càng nhiều một phần, kéo phụ nhân liền hướng trong phòng đi. Quân thượng, ba ngày, hài tử còn ở lại chỗ này, phụ nhân túi đầu đi theo, không dám có bất kỳ phản kháng, đại não cấp tốc vận chuyển, tìm ra mấy cái từ chối lý do. Cao Vị Cung nghe được phụ nhân lời nói bên trong lời nói, rõ ràng chính mình đây là bị hiểu lầm. Xuất phát từ một loại nào đó cân nhắc, hắn cũng không có đối với phụ nhân cái kia có chút mạo phạm ý nghĩ tiến hành quá lớn, giải thích nói quân Hán sắp binh lâm thành hạ, ta có một số việc muốn cùng ngươi giao phó. Bất kể là phía trước tuyến chuyện, vẫn là trong vương cung sự tình, Cao Vị Cung cho tới bây giờ cũng không có ở phụ thượng để cập tới. Đương nhiên, nghe được hắn nói như vậy, phụ nhân biết được tất nhiên là có đại sự xảy ra, thu hồi tâm viên ý man ý nghĩ, sắc mặt nghiêm trang nói quân thượng có chuyện gì muốn nói cho thiết thân. Cao Vị Cung từ trong ngực móc ra một bao thuốc bột, rót nước vào trong ấm, tại phụ nhân ánh mắt hoảng sợ phía dưới, lung lay, tiếp đó đổ ra hai chén thủy, ngựa khí trầm trọng nói vương thượng 15 vạn đại quân không về được, quân Hán 3 ngày phá vỡ bình yên, đợi đến bọn hắn đối với Hoàn Đều Sơn thành hoàn thành vây quanh, Cao Câu Ly liền thật sự xong. Vì Cao Câu Ly vương thất không dứt, vì tổ tông tông miếu xã tắc kéo dài, ta chuẩn bị lập tức ra khỏi thành, không thể lưu lại trong thành ngồi chờ chết, trở thành quân Hán cá trong chậu, mặc kệ sâu xé. Mà trước khi đi, chỉ có một chuyện không yên lòng, ngươi tuổi xuân sắc, quân Hán đánh vào trong thành, sợ ngươi khó mà bảo toàn, cho nên sớm vì ngươi chuẩn bị xong đường lui. Hai đồng đưa tay dây vào cái kia hai chén thủy, bị phụ nhân giữ chặt hai tay, ôm rời xa. Liền xem như Cao Vị Cung không có nói rõ, nhưng mà trong lời nói của hắn lời nói bên ngoài ý tứ đã rất rõ ràng. Trong nước hạ độc, mục đích đúng là muốn mẹ con các nàng uống vào. Phụ nhân thẳng tắp quỳ gối Cao Vị Cung dưới chân, đau khổ cầu khẩn nói quân thượng, thiếp thân sinh mệnh không đủ vì tiếc, tiểu thế tử là quân thượng huyết mạch, cũng là Cao Câu Ly kéo dài, còn xin quân thượng dẫn hắn cùng rời đi. Cao Vị Cung thần tình lạnh lùng lắc đầu, cự tuyệt phụ nhân yêu cầu ta lấy gấp rút tiếp viện chi danh, lừa gạt hoàng cung vệ sĩ theo ta ra khỏi thành, nếu là mang lên hắn, chính là bị người nhìn thấu, lúc đó ai cũng đi không được, quân Hán sát hại ta tử, thù này không đội trời chung. Cao Vị Cung liền như vậy lập thệ, sinh thời tất báo thù này. Cao Vị Cung giơ cái chén, cảm xúc kích động nói, đi đến bên người phụ nhân, đoạt lấy hài tử, trực tiếp đẩy ra miệng, đem độc đổ xuống. Cao Vị Cung cái chén trong tay rơi xuống đất, hắn giống như là thất thần, hoảng hốt nói chớ trách vi phụ tâm oan, muốn trách thì trách quân Hán, là bọn hắn bức cho ngươi chết, quái tiên vương không truyền vị tại ta, bằng không thì hôm nay ngươi liền có thể cùng ta cùng rời đi. Trước đây không lâu còn vui sướng hài tử, bây giờ diện mục thống khổ nằm trên mặt đất, thân thể co lại thành một đoàn, tay nhỏ kéo lấy phụ nhân góc áo, hoa hoa thẳng khóc. Nhìn mình có đủ, bị trượng phu của mình tự mình uy hạ độc thuốc, phụ nhân không biết từ nơi nào tới rút khí, cho tới nay Tôn Ti phân chia, bị nàng giẫm ở dưới chân. Phụ nhân ôm hộp máu hài tử, ngồi xổm trên mặt đất, hướng về phía Cao Vị Cung chửi ầm lên: Cao Vị Cung, ngươi không phải là người, ngươi ngay cả mình con ruột đều giết, ngươi vô năng, ngươi phế vật, ngươi ngăn không được quần hắn, liền lấy mẹ con chúng ta xuất khí. Phụ nhân càng nói càng kích động, cuối cùng càng là nói ra: Cao Vị Cung, cho tới nay một cây gai trong lòng ngươi hoàn toàn không có đảm đương, hay không có năng lực, tự cao tự đại, cũng bất quá là một cái đê hèn tiểu nhân, tiên vương không có tuyển ngươi kế thừa vương vị, là lựa chọn chính xác nhất, ngươi tự tìm cái chết. Cao Vị Cung đưa tay bóp lấy phụ nhân cổ, cầm bình nước lên, cưỡng ép hướng về phụ nhân đổ vô miệng, thẹn quá thành giận nói. Độc dược theo phụ nhân khỏe miệng chảy xuống, cho dù ngậm chặt hàm răng, dùng sức dãy rủa, cũng vẫn là bị Cao Vị Cung được như ý, phụ nhân bị sặc nước đến, liền với ho khan vài tiếng, độc dược thừa cơ chạy đến phụ nhân cổ họng. Đừng trách ta, đừng trách ta. Cao Vị Cung hai tay dùng sức vòng trụ, nắm chặt phụ nhân cổ, khóe mắt chảy ra một giọt rối trá nước mắt. Ngươi không thể chết tử tế. Phụ nhân hai gò má đỏ bừng, bởi vì hô hấp khó khoái, âm thanh dần dần thu nhỏ. Từ từ, phụ nhân đầu nghiêng về một bên, triệt để không có động tĩnh, vẻ mặt thống khổ vĩnh viễn dừng lại tại mỹ lệ trên mặt, trong hai con ngươi viết đầy vẻ hoán động. Vì vương thất mặt mũi, ngươi chết là đáng giá. Cao Vị Cung vung hai tay ra, xác nhận phụ nhân không có khí tức cùng mạch đập sau đó, đem nàng ôm đến trên giường. Đồng thời, đem con của mình cũng ôm lên giường, đặt ở phụ nhân trong ngực, vì bọn họ đắp chăn sau, quay người rời phòng. Phu nhân cùng thiếu chủ ở trong phòng nghỉ ngơi, bất luận kẻ nào không cho phép quấy rầy. Là, nghe lời bọn nô bộc quỳ xuống đất đáp. Tiếp đó, Cao Vị Cung như không có việc gì ra phủ bổ, hướng hoàng cung đi. Tại hoàng cung trước cửa cung, cung đình đám vệ sĩ thu đến Cao Vị Cung mệnh lệnh, đã sớm tụ tập lại, chờ ở chỗ này. Bây giờ, nhìn thấy Cao Vị trước cung tới, thị vệ trưởng nên tiếp trước mặt, tất cung tất kính hỏi: Ti hạ gặp qua quân thượng, không biết quân thượng triệu tập chúng ta thị vệ, có phân phó gì? Thị vệ trưởng mà nói, đem Cao Vị Cung tinh thần từ ra khỏi thành sau tuyến đường hành quân kế hoạch, kéo về đến vệ đội trên thân, nhưng nghe hắn nói vương thượng tại Tí Thủy đại chiến, việc quan hệ khẩn yếu. Trước đây ta phái người tiến đến Tí Thủy hướng vương thượng cầu viện, nhưng chúng ta không thể khổ đợi vương thượng viện trợ. Vương thượng đích thân tới tiền tuyến, cự địch tại Tí Thủy bị ngạn, chính là khẩn yếu con đầu, chúng ta nhất định không thể để cho Hoàn Đều Sơn thành còn có ảnh hưởng đến vương thượng chiến sự, cho nên ta quyết định tự mình dẫn dắt các ngươi, nhiều đến quân Hán sau lưng, thừa dịp bọn hắn công thành thời điểm, từ sau lưng khởi xướng tiến công, từ đó đánh bại quân Hán, giải vây thành chi vây khốn. Đồng thời, giải quyết vương thượng nỗi lo về sau, làm cho vương thượng có thể đủ tất cả tâm toàn lực đối phó quân Hán, giành được quốc chiến. Cao Vị Cung nhiều năm qua ngụy trang làm ra tác dụng, hắn mà nói, cũng không có gây nên bọn thị vệ lòng nghi ngờ. Trong mắt bọn họ, trên núi quân từ trước đến nay cũng là trung thành, nói như vậy, làm như vậy, hoàn toàn hợp tình hợp lý. Lại thêm, Cố Quốc Xuyên Vương tại Tí Thủy bị quân Hán vây quanh tin tức, vẫn không có truyền về, chỉ có Cao Vị Cung thông qua thân tín biết được chuyện này. Cho nên, bọn thị vệ không có người sẽ nghĩ tới, Cao Vị Cung không phải là vì giải khốn, mà là vì chạy trốn. Nguyện theo trên núi quân tử chiến, bị lừa bị bọn thị vệ cùng theo lên đáp lại Cao Vị Cung. Trong lòng bọn họ nhiệt huyết, cùng trung thành, bị Cao Vị Cung một phen gây nên, tất cả mọi người đều khát vọng đi theo vị đại vương này tin cậy nhất thân đệ đệ, từ trước đến nay danh tiếng cực tốt trên núi quân ra khỏi thành một trận chiến, đánh lui quân Hán giữ vững Hoàn Đều Sơn thành. Vì đại vương tận trung, vì Cao Câu Ly mà chiến, có thể đảm nhiệm hoàng cung vệ sĩ, những người này nói là Cố Quốc Xuyên Vương phan cuồng cũng không đủ. Nhìn xem trước mắt bọn thị vệ, người người cùng điên cuồng mở dạng, kích động, Cao Vị Cung lộ ra lướt qua một cái không dễ dàng phát giác cười gian. Mặc dù Cố Quốc Xuyên Vương lập tức liền phải chết, Hoàn Đều Sơn thành cũng muốn bị công phá, nhưng mà hắn Cao Vị Cung hội sống sót, Cao Câu Ly sẽ không diệt vong. Khi quân Hán hao hết khí lực, đánh hạ Hoàn Đều Sơn thành, lại phát hiện tại Hán triều phía bắc có một cái hoàn toàn mới Cao Câu Ly từ từ bay lên, nên bực nào rung động. Nghĩ tới đây, Cao Vị Cung rời đi Hoàn Đều Sơn thành, chạy ra Cao Câu Ly, đến Vương Bắc Tiên Ti cố thổ, thậm chí càng bắc nơi cực hàn, thiết lập hoàn toàn mới Cao Câu Ly, tâm tình liền càng thêm nhiệt liệt. Giá, giá, giá. Cao Vị Cung ra sức quất tọa kỵ, phóng ngựa chạy vội ra khỏi cửa thành, mang theo sau lưng gần vạn cung đình vệ sĩ, dựa theo trước đó coi trọng con đường, hướng về Hoàn Đều Sơn thành một bên mà đi. Chương 223 Cao Câu Ly một khúc. Nghe tự thị lang công phá Bình Nhưỡng chỉ dùng 3 ngày, chúng ta phải tăng tốc độ, nhất thiết phải tại ngày mai mặt trời xuống núi phía trước đổi tới Hoàn Đều Sơn thành, đi trễ liền sợ tự thị lang đã mang binh tiến vào Hoàn Đều Sơn thành, diệt vong Cao Câu Ly, người ta chỉ là một chuyến tay không. Công Tôn Toản tự mình xuất lĩnh đại quân, liên tiếp mấy ngày, ban đêm rút lui, đến địa điểm chỉ định, cưới Thanh Châu tiếp viện đội tàu, tại Tí Thủy hạ du qua sông, vòng tới Cao Câu Ly quân sau lưng, một trận chiến đem 15 vạn Cao Câu Ly đại quân vây quanh. Chỉ cần thời gian đầy đủ, tiêu diệt bọn hắn là chuyện sớm hay muộn. Vì không dây dưa thư thủ công phá Hoàn Đều Sơn thành tiến độ, mau sớm hoàn thành diệt vong Cao Câu Ly kế hoạch tác chiến. Công Tôn Toản quyết định chia binh, trợ giúp thư thủ chiến đấu. Thái sử Từ cùng Trương Liêu chính là được tuyển chọn tiếp viện người. Hai người bọn họ tất cả mang 1 vạn binh mã, mang theo hỏa súng, mạch đao các loại trang bị, nhanh chóng trợ giúp thư thủ. Đã như thế, quân Hán chỉ còn lại 8 vạn, tại Tí Thủy bờ cùng Cao Câu Ly đại quân giằng co. Nhìn về số người bị thiệt lớn, nhưng mà tại cái khác phương diện quân Hán chiếm hết ưu thế. Quân Hán bên trong có vô địch chi tư Hoàng Trung tọa trấn, trước hết nhất hình vũ khí trang bị, đối mặt Cao Câu Ly chính là nghiền ép treo lên đánh. Không chỉ có như thế, quân Hán đánh bất ngờ, xuất hiện tại sau lưng Cao Câu Ly, còn chiếm giữ địa lợi. Ít người, nhưng ứng phó Cao Câu Ly dư xài, cho nên Công Tôn Toản mới dám chia binh trợ giúp thứ thụ. Trương Liêu quay đầu mắt nhìn sau lưng chân trời trời chiều, dáng đỏ nhuộm đỏ nửa bầu trời, chiếu rọi mà toàn bộ đại địa cũng là màu đỏ. Thu hồi ánh mắt, nói nghe quân sư vốn định tự mình dẫn đội, bị hai vị phụ chính đại thần cùng nhau ngăn lại, bốn người sau khi thương nghị, cùng tuyển định tự thị lang, đi trước nước Nhật vận chuyển tiếp tế, tiếp đó trở về Ba Hàn chi địa, từ phía nam đối với Cao Câu Ly khởi xướng tiến công. Có thể có được hai vị phụ chính đại thần, cùng hai vị quân sư tán thành, tự thị lang công phá Bình Ngưỡng đã chứng minh chính mình, cầm xuống Hoàn Đều Sơn thành cũng là chuyện sớm hay muộn. Đầu hôm gấp rút lên đường sau nửa đêm nghỉ ngơi, Cao Câu Ly cảnh nội đã không đại quân, chúng ta phải đi mau mau, sau khi tới, nói không chừng còn có thể giúp đỡ tự thị lang vội vàng. Hắn cùng Thái Sử Từ có ý tứ là một dạng, ban đêm gấp rút lên đường, đến sau nửa đêm lại chú quân nghỉ ngơi. Bây giờ Cao Câu Ly cảnh nội, đại quân đều tại Tý Thủy cùng Hoàn Đều Sơn thành, dọc theo đường đi hết sức an toàn, nhiều nhất là một chút tiểu cổ trinh sát, đối với hắn cùng Thái Sử Từ tới nói, hoàn toàn không phải là đối thủ. Trương Liêu vừa mới chuẩn bị phóng ngựa phi nhanh, liền nhìn thấy nơi xa có một chi đội ngũ, đón trời chiều, hướng bọn họ mà đến. Lúc này, Thái Sử Từ cũng nhìn thấy người tới, hỏi Văn Viễn, là địch nhân, vẫn là mình người. Trương Liêu nhìn chăm chú đâm đầu vào chi đội ngũ kia, tim đập theo đối diện móng ngựa, cùng một chỗ vừa rơi xuống. Xem ra, khoảng cách xa xôi, lại thêm phản quang, cho nên đối phương còn chưa phát hiện phe mình. Từ Nghĩa, ngươi dẫn người từ cánh đi vòng qua, đánh gãy phía sau lộ, toàn diện chi này quân địch. Hảo. Đối với Trương Liêu phán đoán, Thái Sử Từ cũng không đưa ra chất vấn. Nghe hắn nói là địch nhân, liền trực tiếp mang người liền xông ra ngoài, tin tưởng Trương Liêu nhân phẩm, đồng dạng là tin tưởng hắn năng lực, sẽ không nhận sai. Vừa mới đại quân dừng lại, tại xây dựng cơ sở tạm thời cùng tiếp tục đi tới ở giữa làm lựa chọn, động tĩnh không lớn. Bây giờ, Thái Sử Từ mang theo kỵ binh bắt đầu chạy, trong nháy mắt đại địa chấn động, đưa tới đối diện đám người kia chú ý. Trương Liêu giỏi về chắc chắn chiến cơ, loại này cơ hội cực tốt, làm sao lại không công vứt bỏ, để cho địch nhân tại dưới con mắt của mình đào tẩu. Cơ hội tại Thái Sử Từ khởi hành đồng thời, Trương Liêu xuất lĩnh còn lại đội ngũ kỵ binh, hết tốc độ tiến về phía trước. Bằng nhanh nhất tốc độ, vọt tới trước mặt địch nhân. Kỵ binh hành động, thanh như lôi chấn, đại địa run run. Đâm đầu vào Cao Câu Ly quân đội, cuối cùng phát hiện Trương Liêu cực kỳ dưới trướng quân Hán sĩ tốt. Đột nhiên xuất hiện quân Hán, phản phất giống như từ trên trời giáng xuống, để cho vốn là bởi vì thời gian dài gấp rút lên đường, sinh ra một chút bất mãn bọn thị vệ, đem trong lòng tích góp bất mãn, toàn bộ bạo phát đi ra. Cao Vị cung trực giác nhạy cảm, phát giác được nguy hiểm một khắc này, liền muốn quay đầu ngựa lại rời đi, nhưng mà, móng ngựa còn không có nâng lên, liền bị thị vệ trưởng ngăn lại. Lúc này, nơi nào còn để ý cái gì tôn ti cao thấp, thị vệ trưởng nội trừng tròn mắt, chất vấn trên núi quân, đối diện là địch không phải hữu, ngươi lại như thế nào giảng giải? Cao Vị cung đem dây cương từ thị vệ trưởng trong tay đoạt lại, vốn còn muốn đối với hắn tiến hành một phen quả mắng, lúc nào đến phiên một người thị vệ giải, chất vấn hắn núi này thượng quân. Ai ngờ, không đợi hắn mở miệng, đã cảm thấy phía sau lưng phát lạnh, nhìn lại, kinh ngạc tại bọn thị vệ tức giận trên mặt chi sắc, vì không làm cho cơn vẫn, Cao Vị cung lựa chọn tạm thời ẩn nhẫn, chờ qua nguy cơ trước mắt lại nói. Lần trước ta nói cho các ngươi biết, ra khỏi thành nhiều sau, thống kích quân Hán, giữ vững Hoàn Đều Sơn thành là giả, ta quyết định từ bỏ Hoàn Đều Sơn thành, giữ vững cùng thủ không được, cũng không có bất kỳ giá trị gì. Cao Vị cung mà nói, tại trong thị vệ xôi trào, người người cầm thái độ hoài nghi, không cho rằng Cao Vị cung dám từ bỏ quốc đô. Khí thủ đô thành, trên núi quân liền không sợ vương thượng trở về, bị trị tội hạ ngục sao? Thị vệ trưởng càng là đại biểu tất cả mọi người, trực tiếp hỏi. Bình Ngưỡng bị phá, cả nước trên dưới đều biết, mà Tý Thủy trận chiến tình huống, mà biết giả rất ít, hôm nay ta liền nói cho các ngươi biết. Cao Vị cung ngẩng đầu nhìn đâm đầu vào xung kích mà đến quân Hán, tâm tình vội vàng sao động tới cực điểm. Bây giờ, hắn chỉ muốn mau chóng rời đi ở đây, thoát khỏi quân Hán, đến một cái hoàn toàn mới chỗ, mặc kệ là tiền ti chốn cũ, vẫn là càng bắc nơi cực hẳn, đều so bây giờ nên chiến quân Hán muốn hảo. Trên núi quân nói tới ý gì? Chẳng lẽ là Tý Thủy chiến trường xuất hiện biến cố gì? Thị vệ trưởng cảm xúc kích động nói. Xem như cung đình thị vệ trưởng, hắn là Cố Quốc Xuyên Vương tuyệt đối thân tín, Cố Quốc Xuyên Vương thân trinh Tý Thủy, đem hắn lưu lại hoàng cung chính là vì bảo hộ cung đình. Bây giờ nghe được Tý Thủy chiến trường có thể phát sinh biến cố, tự nhiên là cảm xúc kích động, tâm thần có chút không tập trung. Quân Hán tha cho ta quân đại doanh, từ Tý Thủy khắc khúc sông đang lục, đột nhiên xuất hiện tại Vương Minh sau lưng, đem 15 vạn đại quân đoàn đoàn vây quanh. Ta lừa các ngươi ra khỏi thành, chính là vì gấp rút tiếp viện Vương Minh, từ phía sau lưng tập kích quân Hán, cứu ra Vương Minh, chỉ cần Vương Minh còn tại, 15 đại quân còn tại, liền xem như ném đi Bình Ngưỡng, ném đi Hoàn Đều Sơn thành, Cao Câu Ly vẫn như cũ không vòng, đến nỗi không nói cho các ngươi trận tướng, là trong thành nhiều người phức tạp, một khi để lộ tin tức, vạn sự thôi vậy. Cao Vị cung một hơi, đem tất cả nhanh chóng nói xong, một nửa nói thật, một nửa lời nói dối, lừa gạt được bọn thị vệ. Nhìn xem bọn thị vệ trên mặt vẻ vội vàng, quân Hán kỵ binh càng ngày càng gần, Cao Vị cung thúc giục nói, đã các ngươi muốn biết sự tình, ta đã toàn bộ nói cho các ngươi biết, bây giờ có phải hay không nên rời đi, tránh đi chi này quân Hán, để cho bọn hắn đi Hoàn Đều Sơn thành, chúng ta đi vòng qua, đuổi tới Tý Thủy, gấp rút tiếp viện Vương Minh. Cao Vị cung còn không có khởi hành, lại một lần nữa bị thị vệ trưởng giữ chặt dây cương, một mà tiếp mà ngăn cản, để cho hắn sinh ra mấy phần nộ khí, nổi giận nói, Vương Minh người đang ở hiểm cảnh, ngươi không theo ta nhanh đi cứu viện mình, là nghĩ mưu phản, đi nương nhờ hắn chiều sao? Thị vệ trưởng buông dây cương ra, lui lại hai bước, lắc đầu, khôi phục một tia cung kính, nói, quân thượng nói quá lời. Quân thượng nói tới ti hạ tin tưởng, nhưng mà quân địch trước mắt, không thể lui lại, còn xin quân thượng dẫn dắt chúng ta công phá quân địch, sau đó đi tới Tý Thủy, gấp rút tiếp viện vương thượng. Nghe nói như thế, Cao Vị cung thiếu chút nữa thì từ trên lưng ngựa nhảy dựng lên, trong tay vung roi, vung đến thị vệ trưởng trên thân, nổi giận mắng ngu xuẩn, quân hắn lấy thiếu công nhiều, ba ngày phá Bình Ngưỡng, Tý Thủy giằng co, trong nháy mắt thay đổi chiến cuộc, vây quanh quân ta 15 vạn đối diện người so với chúng ta hơn rất nhiều, ngươi là ngu si sao? Muốn vội vàng đi chịu chết. Cao Vị cung càng nói càng sinh khí, quân hắn chớp mắt liền đến, hắn còn ở nơi này cùng những thị vệ này nói nhảm, chính là vì để cho bọn hắn cam tâm tình nguyện đi theo tự mình đi. Ngược lại, giao thông không tiện lợi tình huống phía dưới, những thị vệ này đã đến nơi xa nhất cũng bất quá là Hoàn Đều Sơn thành phụ cận hương trấn. Chỉ cần đi lại xa một chút, Cao Vị Cung trong tay có địa đồ, hắn nói hướng về chỗ nào liền hướng chỗ nào, những thị vệ này cũng không nhận ra được, phiền toái duy nhất là đến mục đích hắn, còn muốn hướng bọn hắn làm ra phiên giảng giải. Bất quá, đến lúc đó, ván đã đóng thuyền, lại phối hợp hắn đã sớm chuẩn bị xong lý do thoái thác, làm cho những này thị vệ hướng hắn cái này vương thất duy nhất thành viên hiệu trùng cũng không phải là việc khó. Bằng vào chi này vệ đội, Cao Vị Cung liền có thể bốn phía cướp bóc, thu hoạch Đông Sơn tái khởi, trùng kiến Cao Câu Ly tư bản, âm thầm xúc tích lực lượng, sớm muộn đánh về Hoàn Đều Sơn thành, hướng Hán triều báo thủ. Đến lúc đó, hắn chính là Cao Câu Ly sử sách bên trên vĩ đại nhất quân chủ, không có cái thứ hai. Nhưng mà, để cho hắn bất ngờ chính là, người thị vệ trưởng này đầu óc có vấn đề, người bình thường tại nghe xong Cao Vị Cung lời nói sau, nếu là tin tưởng thì sẽ cùng hắn đi, không tin liền sẽ tại chỗ đem hắn cầm xuống, chào trở về Hoàn Đều Sơn thành, phái người đi tới Tý Thủy tìm hiểu tin tức. Người thị vệ trưởng này đâu? Còn muốn lấy xử lý đâm đầu vào quân Hán, nếu là dễ dàng như vậy xử lý, Cao Vị Cung liền còn trốn cái gì, trực tiếp giết chết quân Hán, tại Hoàn Đều Sơn thành chờ Cố Quốc Xuyên Vương trở về là được rồi. Chẳng lẽ hắn Cao Vị Cung giết vợ độc tử, chính là vì bồi cái này ngu xuẩn thị vệ trưởng chịu chết? Cao Vị Cung mục tiêu rõ ràng, nên nói đều nói rồi, tuyệt không có khả năng bởi vì người thị vệ trưởng này mà có chỗ thay đổi. Tránh ra. Thị vệ trưởng mặc dù lui ra phía sau mấy bước, nhưng vẫn là ngăn tại Cao Vị Cung trước ngựa. Gặp người ổn ti không động, quân Hán lại càng ngày càng gần, Cao Vị Cung rút đao ra gác ở thị vệ trưởng trên cổ, hai người bốn mắt đối lập, đều không nhượng bộ. Phốc phốc một tiếng, Cao Vị Cung trong tay nắm lấy đao, lăn xuống liên tiếp huyết châu, thị vệ trưởng cơ thể mềm nhũn đổ xuống dưới ngựa. Hắn dùng sức vứt bỏ trên đao vết máu, trên mặt mang một vòng ngoan tuyệt, quay đầu nhìn về phía sau lưng thị vệ, nói thị vệ trưởng cấu kết quân Hán, tiết lộ quân ta tuyến đường hành quân, Newton đem chúng ta tru sát nơi này. Các tướng sĩ, hiện nay gian nhân đền tội, theo ta vòng qua phía trước quân Hán, nhanh chóng chạy tới Tý Thủy, gấp rút tiếp viện vương thượng. Cách gần đó thị vệ nghe được Cao Vị Cung cùng thị vệ trưởng đối thoại, vừa mới bắt đầu còn cảm thấy đều có các đạo lý, hiện nay Cao Vị Cung một lời không hợp liền chém thị vệ trưởng đầu người. Bởi như vậy, hai lựa chọn đã biến thành chọn lựa duy nhất, bọn hắn cũng sẽ không cần xoắn xuýt nên ủng hộ người nào. Lúc này vây quanh Cao Vị Cung, cùng một chỗ hướng về quay đầu ngựa lại, hướng về khía cạnh rời đi. Theo ở phía sau thị vệ cũng không biết xảy ra chuyện gì, nhưng mà người phía trước đi, bọn hắn liền theo đi, chuẩn không có sai. Trương Liêu mang theo kỵ binh từ chính diện xông lại, hai cánh phân biệt có quân Hán vây lại, bên trái cờ sĩ càng nhiều, Cao Vị Cung liền muốn đương nhiên cho rằng bên phải quân Hán thực lực là yếu nhất, liền dẫn người hướng về bên phải chạy. Các tướng sĩ, những người này hẳn là trợ giúp Hoàn Đều Sơn thành quân Hán, bọn hắn có nhiệm vụ trên người, sẽ không truy quá lâu, vứt bỏ bọn hắn sau, ta liền đi Tý Thủy gấp rút tiếp viện vương thượng. Không thể không nói, Cao Vị Cung đối với tình thế chắc chắn rất chính xác, nhìn thấy quân Hán, liền biết không phải là đối thủ, ý niệm đầu tiên chính là chạy trốn, bây giờ còn đoán được những thứ này quân Hán là gấp rút tiếp viện Hoàn Đều Sơn thành đội ngũ. Bất quá, có một chút, hắn đoán sai. Trương Liêu mang theo dưới trướng kỵ binh, cùng Cao Vị Cung xuất lĩnh hoàng cung vệ đội hậu đội tiếp xúc, song phương xảy ra một hồi ngắn ngủi giao thủ, quân Hán chiếm hết thượng phong. Tình huống này khiến cho Cao Vị Cung chạy trốn tốc độ càng nhanh. Thông chi thái sử từ tướng quân, xuất lĩnh sĩ tốt đi trước một bước, chạy tới trợ giúp Tự Thị Lang, ta đuổi kịp đám địch quân này, đem bọn hắn tiêu diệt, phòng ngừa bọn hắn du kỵ đến Tý Thủy, ảnh hưởng đến đại quân ta chiến đấu. Trương Liêu phán đoán là căn cứ vào chiến trường tình thế làm ra chính xác nhất phán đoán. Một chi tiếp cận vạn người quân đội đột nhiên xuất hiện trên chiến trường, sau lưng đánh lén, quả thật có thể sinh ra cải biến chiến cuộc hiệu quả. Trương Liêu chỉ là đặt mình vào hoàn cảnh người khác nghĩ tới loại khả năng này. Ê! Thái sử từ bên trái quanh co tới, quân địch đã đi xa, Trương Liêu không kịp chờ hắn đuổi tới, mệnh lính liên lạc mang theo mệnh lệnh thông chi thái sử từ. Thu đến mệnh lệnh mới nhất sau, thái sử từ mang theo dưới trướng sĩ tốt, thay đổi phương hướng, dựa theo sớm định ra hành quân phương hướng đi tới. Quân thượng, phía sau quân Hán còn tại truy, chúng ta nên làm cái gì? Cao Vị Cung xuất lĩnh vệ đội, sắp cùng phía bên phải hắn cưỡi tiếp xúc, sau lưng Trương Liêu còn tại theo đuổi không bỏ, nghe được thị vệ hỏi thăm, hắn quay đầu liếc mắt nhìn, vừa mới bắt gặp thái sử từ dẫn người đi xa, nâng lên bụi đất, nói mục tiêu của bọn hắn là Hoàn Đều Sơn thành, không cần ham chiến, tiến lên, vứt bỏ quân Hán, đuổi tới Tý Thủy trợ vương thượng thay đổi chiến cuộc. Hắn mà nói, tại thị vệ ở giữa lấy được rất tốt phản hồi, tiếng nói rơi xuống, bọn thị vệ liền dựa theo bình thường huấn luyện, tự động chia một số cái tiểu đội, phối hợp lẫn nhau, góc cạnh tương hô giống như hướng quân Hán phóng đi. Chỉ cần xông phá trước mặt quân Hán ngăn cản, vứt bỏ sau lưng truy sát, Cao Vị Cung liền có thể triệt để thoát khỏi nguy hiểm, mở ra tân sinh. Không như mong muốn, vô luận Cao Vị Cung tâm phải trang thành kính, kết cục từ hắn cùng thị vệ trưởng nói nhảm bắt đầu, chắc chắn không thể rời bỏ. Cản đường quân Hán chỉ có một mặt một mạc chiến kỳ, không đến vệ đội một nửa nhân số. Bởi vì lúc trước lấy được quân Hán chiến tích, Cao Vị Cung từ trốn đi bắt đầu, thu lại đối với quân Hán tất cả khinh thị, cho nên tại đối mặt nhân số không bằng phe mình quân Hán lúc, Cao Vị Cung vẫn như cũ cẩn thận đệ nhất, phát động toàn quân xung kích, không có nửa phần kiêu địch chi tâm, còn hắn thì trốn ở bọn thị vệ vây quanh, yên tâm bảo mệnh. Cao Vị Cung là may mắn, bởi vì hắn gặp phải chi này quân Hán là khinh kỵ binh, vì nhanh chóng trợ giúp thư thụ, Trương Liêu cùng thái sử từ mang theo là hành động mau lẹ, có thể nhanh chóng phản ứng, từ nơi này chiến trường chuyển rời đến một cái chiến trường kế tiếp khinh kỵ binh, thậm chí ngay cả hỏa súng binh cũng không có, chính là trang bị đơn giản nhất khinh kỵ. Đương nhiên, cái này đơn giản là tương đối quân Hán bên trong những đội ngũ khác mà nói, so với Cao Câu Ly tinh nhuệ, không kém chút nào. Chương 224 Quý Xương Đế Quốc đúng tay Tây Vực. Tin chiến thắng. Tin chiến thắng. Vũ Châu tướng quân xuất lĩnh 10 vạn đại quân, vượt qua Tý Thủy, công diệt Cao Câu Ly, thiết lập lại Hán bốn quận, hạt thổ khuyết trương đến cảnh La Đảo. Sáng sớm, Tia nắng đầu tiên còn không có dâng lên, Lạc Dương trước cửa thành, sớm liền xếp hàng vào thành bách tính nhao nhao né tránh. Tin chiến thắng truyền đến, quân mã đi trước. Cửa thành quân coi giữ, chưa hoàn toàn tiêu tán buồn ngủ, không còn sót lại chút gì, xếp hàng chỉnh tề mà bưng trường mâu trong tay, đứng tại con đường hai bên, nên đón quân mã vào thành. Trong dân chúng tiếng nghị luận liên tiếp. Hán bốn quận làm lại, là chuyện tốt ta, đương nhiên là chuyện tốt, nhớ năm đó Hán Vũ Đế lão nhân ra ông ta tiêu diệt vệ đầy Triều Tiên, thiết lập Nhạc Lãng quận, Huyền Thố quận, Thật Phiên quận cùng Lâm Đồn quận, chuyến đi giáo hóa, chỉ tiếp những dị tộc kia người, cuối cùng cùng chúng ta Đại Hán không phải một lòng, lúc nào cũng phản loạn ai nói không phải thì sao. Nghe nói Cao Câu Ly mới đầu chỉ là một cái huyện, hoàng đế nhân từ phong hắn làm hầu, không ngờ hắn cũng không biết tốt xấu, thôn tính Đại Hán quốc thổ sát hại U Châu bách tính những sự tình này đều đi qua, bây giờ U Châu tướng quân diệt Cao Câu Ly, một lần nữa thiết lập Hán bốn quận, cũng coi như là vì những cái kia chết oan bách tính báo thù muốn ta nói à, vì phòng ngừa những dị tộc kia lần nữa phản loạn, liền phải đem bọn hắn giết hết, một đám không biết điều đồ vật, giết nhiều người. Của chúng ta như vậy, chuyện này không thể cứ tính như vậy, chúng ta liền mỗi ngày vào thành làm chút mua bán nhỏ, loại quốc gia này đại sự, không tới phiên chúng ta dân chúng thấp cổ bé họng định đoạt, bất quá, ngươi nói cũng tại lý, Bạch Nhãn Lang chính là không thể dưỡng. Tốt tốt, quân mã nhập thành, chúng ta cũng có thể tiến vào, đi nhanh một chút, vào thành tìm tốt một chút vị trí, mau đem đồ ăn bán đi, chậm thì không mới mẻ. Quân mã một đường thông suốt, binh lính thủ thành thu hồi trường mâu, mỗi người giữ đúng vị trí của mình, một lần nữa đứng về phòng thủ cương vị, không chậm trễ bách tính ra ra vào vào. Thắng lợi vui sướng, theo tin chiến thắng truyền đạt, từ cửa thành, một đường đi đến hoàng cung, đem hôm nay Lạc Dương thành nhắc nhở tỉnh lại. Binh bộ thượng thư Tuân Du tự mình tiếp vào báo tiệp binh sĩ, mang theo hắn đến tảo triều phía trên. Theo lý thuyết, tin chiến thắng đến, hắn nên cao hứng mới là, lại là bày một tấm không thể nào giãn ra khuôn mặt, túi đầu đứng tại quan văn thủ vị. Chờ đợi Lưu Biện tiếp đãi báo tiệp binh sĩ, cả triều văn võ, đắm chìm tại trong vui sướng lúc, Tuân Du đứng dậy, mặt không biểu tình, ngựa khí ngưng trọng tây vực gửi thư cầu viện, thỉnh bệ hạ định đoạt. Tuân Du mà nói, giống như là một chậu nước lạnh, từ đầu đến chân dội cho xuống, cắt đứt tất cả mọi người bọn họ vui sướng. Nụ cười từ Lưu Biện trên mặt chậm rãi biến mất không thấy gì nữa, Triệu để cho đem Tuân Du trong tay tấu thư nhận lấy, đưa cho Lưu Biện. Lật xem tấu thư trong ngay mắt, Lưu Biện sắc mặt trầm xuống, quát hỏi Quý Xương Đế quốc cùng An Tức Đế quốc liên thủ xuất binh, vây công Khang Cư thành, bọn hắn là muốn đem chúng ta Đại Hán tướng sĩ toàn bộ chôn tại Tây vực sao? Những người khác còn không biết tấu thư bên trên nội dung, đây là Tuân Du trời chưa sáng thu vào, so U Châu tin chiến thắng sớm một chút, cái này cũng là hắn tảo triều phía trước đã đến binh bộ nha môn, còn mang theo báo tiệp binh sĩ cùng nhau tảo triều nguyên nhân. Trong ngày thường, hắn tất nhiên tảo triều sau mới đi nha môn. Bệ hạ, nếu không tăng binh trợ giúp, hắn Trung Thái thú Từ Thứ, Giang Hạ hầu Triệu Vân, Giang Dương hầu Quan Vũ, Trần Lưu hầu Tào Tháo, còn có vừa mới mang binh đi tới Tây vực Mã Đằng phụ tử, cũng có thể chôn xương tha hương. Nếu là tăng binh trợ giúp, Đại Hán mấy năm liên tục chiến đấu, đầu tiên là bình định nội loạn, sau Bắc diệt Tiên Thi, Ô Hoàn, Cao Câu Ly, hiện lên ở phương Đông Thủy Sư diệt uy thiết lập biển cả quận, xuôi Nam giao châu, ngày Nam, Tây tiến Tây vực vạn giảm, tiếp tục đánh xuống, Đại Hán liền không chịu nổi. Tuân Du nói. Chương 225 10 vạn thanh niên 10 vạn binh một tấc sơn hà một tấc huyết. Tuân Du lo lắng, không phải không có lý. Đại Hán đánh trận nhiều năm như vậy, liền xem như binh sĩ không có sinh ra ghét chiến tranh chi tâm, bách tính cũng sẽ khổ không thể tả. Nếu không phải là hệ thống cho ra cao sản Bắc Nô, cây lúa, lúa mì, thổ đậu cùng khoai lang các loại thu hoạch, lại thêm nội loạn vừa mới bình định, Đại Hán khắp nơi đều là vô chủ thổ địa. Lúc này Đại Hán bách tính vừa có thổ địa, lại có sản xuất, bảo đảm từng nhà không còn nhẫn cơ chịu đói. Lúc này mới một mực treo lên áp lực sinh hoạt. Từ xưa đến nay, trên vùng đất này bách tính tối ưu phẩm chất chính là chịu khổ nhọc, phàm là có thể sống sót, có cơm ăn, có trồng trọt, có áo mặc, bọn hắn chính là thuần phát nhất người, truy cầu đơn giản, sinh hoạt đơn giản, hết thảy đều rất đơn giản. Một khi áp lực vượt qua dân chúng tiếp nhận áp lực, bọn hắn chịu khổ nhọc liền sẽ hướng một cái khác cực đoan ưu tiên, không còn là vì mình ăn uống sinh tồn, mà là vì tất cả giống như bọn họ khổ cực đại chúng, cầm vũ khí nổi dậy, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, chịu nhiều đau khổ đến mãi đến mục nát chính quyền bị thua, tân sinh chính quyền thay đổi, đại gia hỏa tiếp tục vượt qua yên ổn thời gian. Bọn hắn mới có thể thả ra trong tay đao, chế tạo thành đất cày cày, tại đất vàng trong đất vùi đầu gian khổ làm ra, rất mồ hôi. Lưu Biện không hy vọng Đại Hán bách tính lại tới một lần nữa loạn hoàng cân, đã vì Hán thống trị, cũng là không đành lòng nhìn thấy bách tính tử thương vô số. Nhưng mà Quý Dương Đế quốc cùng An Tức Đế quốc bãi binh giảng hòa, cùng xuất binh Tây vực, xâm phạm Đại Hán lãnh thổ, chuyện này không thể cứ tính như vậy. Tuân Khanh nói có lý, bách tính sinh hoạt muốn cân nhắc, Tây vực chiến sự cũng muốn cân nhắc. Lưu Biện đối với Tuân Du lời nói biểu thị tán thành, đồng nhiên, lời nói xoay chuyển, đi tới U Châu quân trên thân U Châu tướng sĩ tuần tự công diện Ô Hoàn, Tiên Ti, Cao Câu Ly, chiến công hiển hách, chấm ban cho hắn bách thắng quân xưng hào, khắp bia soạn văn, đứng ở U Châu dưới thành, làm cho người trong thiên hạ trung mộ chi, chư tướng sĩ luận công hành thưởng, không thể chậm trễ. Lệnh Tịnh Châu tướng quân Hoàng Trung, lấy Quý Xương nghỉ ngơi liên quân, muốn đánh Đại Hán, khấu phạm Tây vực làm tên, tại cả nước các nơi mộ binh 10 vạn, trong một tháng gấp rút tiếp viện Tây vực, vô luận là trong quân tướng sĩ, vẫn là quan hoạn thế gia, lại hoặc là sĩ nông công thường, đủ loại khác biệt, đều có thể bằng tự nguyện nhập ngũ, một tháng kỳ đến, bất luận mộ binh bao nhiêu, lập tức đi tới Tây vực, không thể dây dưa chần chờ. Triệu để, đem cái này đưa cho Tuân Thượng Thư. Lưu Biện đem vừa rồi vừa nói vừa viết tờ giấy, đẩy về phía trước. Triệu để cho ngầm hiểu, cẩn thận một chút tiến lên cầm lên, ngay trước mặt Lưu Biện, gấp một chút, hướng hắn biểu thị chính mình không có nhìn lén. Tiếp đó, mới đi đến Tuân Du bên cạnh, đem tờ giấy đưa cho hắn Thượng Thư đại nhân, bệ hạ ngự bút. Tuân Du có chút không hiểu, khoảng cách gần như thế, hắn hai thính mắt tinh, chỉ cần bệ hạ mở miệng, hắn nhất định sẽ không bỏ qua bất luận cái gì tin tức trọng yếu, cần dùng đến viết xuống sao. Trong lòng nở tới là chuyện quan trọng, không tiện ngay trước mặt mọi người nói ra, Tuân Du lại đem tờ giấy gãy một chút, liền muốn bỏ vào trong tay áo, chờ trở lại phủ thượng, bí mật nhìn. Đông nhiên, nghe được Lưu Biện âm thanh vang lên Tuân Khanh, đem chấm đưa cho ngươi câu nói kia, sao chép bạch biến, phát ra đến Lạc Dương các nơi. Tờ giấy tiến vào ống tay áo một nửa, còn có một nửa ở lại bên ngoài, Tuân Du dừng lại. Đây là làm cái gì? Lưu Biện tọa tại trên long ỷ, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem Tuân Du, có chút ác thú vị mà cười. Tuân Du động tác cứng đờ, chần chờ một hai cái thời gian hô hấp, một lần nữa đem tờ giấy từ trong tay áo lấy ra. Lúc này, tờ giấy này thành công khơi gợi lên lòng hiếu kỳ của hắn, cùng với tại chỗ tất cả quan viên hiếu kỳ. Tuân Du liền đứng tại chỗ, đem tờ giấy mở ra, tiếp đó, hắn toàn bộ giống như là dừng lại, duy chỉ có cặp kia con ngươi tại dần dần phóng đại, hiện lộ rõ ràng nội tâm hắn chấn kinh. Chỉ chốc lát sau, hắn từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, cưỡng ép bình tĩnh nói bệ hạ, là muốn cùng Quý Dương cùng nghỉ ngơi, không chết không thôi sao? Vừa mới, nghe được Lưu Biện hạ lệnh hoàng trung chiêu binh, bằng vào tự nguyện tham quân nhập ngũ, Tuân Du xách theo tâm, hơi nơi mới lỏng. Hắn thấy, dân chúng hương thổ chi tình vẫn là rất nặng, viễn phó Tây vực chiến đấu, để cho bọn hắn tự nguyện lựa chọn nguyện ý đi người sẽ không quá nhiều, liền xem như bản thân muốn đi, trưởng bối trong nhà cũng sẽ không đồng ý. Mà khi hắn nhìn thấy trên tờ giấy lời nói lúc, Tuân Du mới biết được, mình nghĩ là tốt đẹp dường nào, mà hiện thực là cỡ nào tàn khốc. Lưu Biện lắc đầu, trả lời không phải chấm muốn cùng nghỉ ngơi, Quý Dương không chết không thôi, mà là bọn hắn muốn cùng đại hán, cùng chấm, còn có đại hán bách tính không chết không thôi. Nói xong lời cuối cùng, thanh âm của hắn càng ngày càng băng lãnh. Phản phất bây giờ không phải tại triều đình nghị sự, mà là tại chiến trường đối địch. Không riêng gì chính diện nên đón Lưu Biện lửa giận Tuân Du, liền đứng xem bách quan, đều cảm giác được một áp lực đáng sợ. Thời gian qua đi quá lâu, chưa từng gặp qua bệ hạ ra tay, bọn hắn cơ hồ đều quên, vị này trẻ tuổi thiên tử, có cường đại như Lữ Bố thực lực. Cuối cùng, vẫn là Tuân Úc đứng dậy, thay Tuân Du giải vây, nói công đạt, bệ hạ viết cái gì, nói tại chư vị đồng liêu nghe một chút. Tuân Du không có cự tuyệt, dựa theo Lưu Biện ý tứ, trên tờ giấy nội dung là muốn sao chép bách phân phát đi ra, đến lúc đó tất cả mọi người đều sẽ biết. Hơn nữa, muốn làm cho cả Lạc Dương đều biết, bách phân không đủ, còn cần càng nhiều. Bây giờ, tại trên triều đình nói cho bách quan, còn có thể để cho bọn hắn hỗ trợ chuyển đi càng nhanh càng rộng một chút. Không tán thành Lưu Biện tiếp tục đánh xuống, cùng nghiêm túc thi hành Lưu Biện mệnh lệnh, cũng không xung đột. Tuân Du chắp hai tay sau lưng, hết thân thể, trung khí mười phần nói mười vạn thanh niên mười vạn binh, một tấc sơn hà một tấc huyết. Cái gì? Này câu vừa ra, lại điếc tai phát hội, để cho người ta nhiệt huyết sôi trào. Đúng vậy à, lão phu tuổi đã cao, nghe xong này câu, đều hận không thể đi tới trong quân, chinh phạt Quý Dương cường đạo. Quan viên ở giữa xì xào bàn tán, châu đầu ghé tai, ngược lại là không có ai đem những lao gia hỏa kia lời nói coi là thật, chân chính nhiệt huyết sôi trào, muốn đi tới chiến trường ra sức vì nước, ngược lại đứng tại địa phương không đáng chú ý, trong lòng khởi thảo lấy đơn xin từ trước, chuẩn bị về nhà sau liền đệ trình đơn xin từ trước, sau đó tìm được nơi mộ lính, xếp bút nghiên theo việc binh đao, đền đáp gia quốc. Bách quan nghị luận vẫn còn tiếp tục, Tuân Úc nghe trong lòng bật cười, một đám chỉ có thể chơi miệng lưỡi người, thật làm cho bọn hắn đi chiến trường, chạy chỉ định so với ai khác đều nhanh. Vậy hạ, công đạt cũng là lo nghĩ dân chúng thời gian không dễ chịu, kỳ thực, hắn từng cùng thần nói riêng một chút qua, Quý Dương cùng nghỉ ngơi xâm phạm biên giới, hắn hận không thể đích thân tới tiền tuyến, mạo địch mũi tên, đánh lui quân địch, đổi lại quân còn hướng Tây vực yên ổn. Nghe Tuân Úc ở bên thái liễu lo không ngừng, Tuân Du nhìn về phía hắn con mắt, so nhìn thấy Lưu Biện tờ giấy kia lúc, trợn lên còn lớn hơn. Hắn chậm rãi di chuyển, bất động thanh sắc rút ngắn cùng Tuân Úc ở giữa khoảng cách, thấp giọng nói ta lúc nào nói qua ta muốn hôn mạo địch mũi tên. Ngươi hố quách ra hố thuật tay, ngay cả người một nhà cũng hố a. Chương 226 Tuân Úc công đạt ta thật không có bẫy ngươi. Tuân Úc quay đầu dùng trưởng bối đặc hữu hiền lành ánh mắt, mắt nhìn Tuân Du, sau đó hướng về phía trước mấy bước, có chút ghét bỏ mà lắc lắc ống tay áo, thoát khỏi Tuân Du nói liên miên lải nhải, nói tiếp Vũ Châu quân bách chiến thắng lợi chi sư, cũng là đại hán trung dũng chi sĩ, bọn hắn nếu là biết được nghỉ ngơi, Quý Dương xâm phạm Tây vực, ý đồ tiến đánh đại hán, tất nhiên nô nước tấp nập báo danh, hưởng ứng bệ hạ kêu gọi. Lưu Biện một chút kia tiểu tâm tư, bị Tuân Úc nhìn thấu, một chút cũng không kỳ quái. Hắn đầu tiên là ban cho Vũ Châu quân bách thắng chi sư xưng hào, lại mệnh Hoàng Trung mộ binh trợ giúp Tây vực, Hoàng Trung bây giờ Vũ Châu, lại không hạn chế trong quân tướng sĩ tham quân, chính là hy vọng Vũ Châu quân có thể chủ động gia nhập vào. Đằng sau viết ra 10 vạn thanh niên 10 vạn binh, một tấc sơn hà một tấc huyết câu, càng là vì gây nên dân gian lửa giận. Nếu là triều đình cưỡng ép chứng binh, tất nhiên sẽ dẫn phát một loạt khó mà xử lý sau này vấn đề. Nếu như là bằng tự nguyện tham quân, hơn nữa đối với ngoại địch xâm lấn tuyên truyền, bách tính một mạc nhất giá trị quan, sẽ giúp bọn hắn làm ra tối ưu lựa chọn. Cái này cũng không xem như lừa gạt, nhiều nhất là phóng đại dân chúng một mạc tình cảm, mục đích là vì đánh lui Quý Dương cùng nghỉ ngơi, củng cố quốc thổ, ích nước lợi dân sự tình, không có gì tốt cái nấy. Đến nỗi Tuân Du biểu hiện khác thường, Lưu Biện liền cho là hắn là đương cục giả mê ngoài cuộc tỉnh táo. Trong cuộc cu mê, nếu để cho hắn đứng tại góc nhìn Tuân Úc, nhất định cũng có thể nhìn ra chính mình chân thực ý đồ. Ta đại hán chủ bình đẳng không thể bá quyền, hòa đàm bình không vui lao bình, giảng đạo lý không đáng hữu lân cận, nhưng phạm ta đại hán giả, xa đâu cũng giết. Chân tướng phơi bày. Lưu Biện từ trên long ỷ đứng lên, dùng sức đem dài dòng long bảo tay áo hất ra, kích động không khí, phát ra thỉnh thịch âm thanh. Trên đầu đế vương miệng bởi vì tức giận mà làm không có quy tắc long đưa, phát ra tiếng va chạm giòn giã. Ánh mắt rơi vào trong bách quan, mãi đến bọn hắn an tĩnh lại, Lưu Biện tài quay người rời đi. Lúc này, Tuân Du tiến lên mấy bước, lần nữa tiếp cận chắp tay tiến đưa thiên tử Tuân Úc, kéo hắn một cái góc áo, có chút bất mãn nói thúc phụ, ngươi sao có thể lừa ta? Tuân Úc cổ lui về phía sau hơi ngửa, khó có thể tin nhìn xem Tuân Du, tình cảm giạt rào nói công đạt, ngươi ta chí thân, ta như thế nào bẫy ngươi? Đến tột cùng là nguyên nhân nào, nhờ ngươi sinh ra hiểu lầm như thế? Gặp tình hình này, Tuân Du vô ý thức cho rằng, Tuân Úc đây là đang giả ngu, biết rõ còn cố hỏi, lần này hắn thật sự có chút tức giận, âm dương quái khí mà nói thúc phụ nếu là không muốn nhìn gặp ta, đều có thể nói cho ta biết một tiếng, là đi làm Tịnh Châu thích sứ, vẫn là nhảy giếng tự vận đều được. Ngươi hà tất nói cho bệ hạ nói, ta muốn hôn mạo địch mũi tên, nhất là thân mạo hai chữ, Tuân Du cơ hồ là cắn răng nói ra được. Bất quá, Tuân Lục lại là cười lên ha ha, dường như là phát giác được đây là hoàng cung, nơi không đúng, hắn vội vàng che miệng, nén cười nói công đạt, ngươi là đường cục giả mê. Bệ hạ coi như cho ngươi đi tiền tuyến, cũng là làm quân sư, thân mạo địch mũi tên, ngươi liền không sợ kéo toàn quân chân sau? Ngươi cũng nghĩ ra binh Tây vực, lại lo lắng bách tính khó khăn, bệ hạ biện pháp kỳ thực rất tốt. Ngươi nghĩ một hồi, bách tính đối với Tây vực chiến sự không chú ý, khoảng cách quá xa là một mặt, không ảnh hưởng tới cuộc sống của bọn hắn, nhưng nếu là nói cho bọn hắn, Quý Dương nghỉ ngơi tiến đánh Tây vực, kỳ thực là vì đã thông hành lang Hà Tây, đánh vào Trung Nguyên nội địa, bọn hắn sẽ làm như thế nào? Sẽ nô nước tấp nập báo danh tham quân, chống cự Quý Dương nghỉ ngơi liên quân. Tuân Du không chút nghĩ ngợi nói, nhưng mà hắn thay đổi chuyện, truy vấn cho nên, đây chính là thuốc phụ lửa ta nguyên nhân sao? Lời đã nói đến mức này, Tuân Du còn tại xoắn xuýt bị hố chuyện, Tuân Úc nhất thời nghẹn lời, nhìn xem trước mắt so với mình còn lớn hơn mấy tuổi chất tử. Ngươi là ta tối người thân tình cảm chân thành chất tử a, ta làm sao lại bẫy ngươi đấy? Dừng một lát sau, Tuân Úc tự giác giảng giải bất lực, Tuân Du tất nhiên muốn mượn để phát huy, vậy hắn liền dứt khoát ngã ngựa chơi xấu nói thuốc phụ là tôn trưởng, thỉnh công đạt thật dễ nói chuyện. Tuân Úc rất nhanh liền hiểu được, Tuân Du nhiều lần truy vấn vấn đề này, thật sự quan tâm đây là một phương diện, tại cái này sau lưng còn có ý tưởng khác. Thuốc phụ nếu là làm không đúng, ta hẳn là giúp thuốc phụ kịp thời sửa chữa, mà không phải theo thuốc phụ mà nói xuống. Tuân Du cứng cổ, lý trực khí tráng cái vã đạo. Lời này vừa nói ra, phản phất Tuân Úc làm tội gì ác ngập trời đại sự, dước lấy Tuân Du lên án như thế. Ý tứ trong lời nói, Tuân Úc kỳ thực lòng dạ biết rõ. Tuân Du đây là đang trách hắn, không cùng bệ hạ dựa vào lý lẽ biện luận, mà là theo bệ hạ mà nói đi xuống. Đến đây tham gia triều hội, kỳ thực là người lần đầu, chỉ xuất công việc không xuất lực quách ra, khí trí tài hai người, nghe đến đó náo nhiệt, dừng lại rời đi bước chân, quay người lộn trở lại. Hai người trái một cái phải một cái, đáp Tuân Úc bả vai, nhìn có chút hả hê nói ta thủ phụ đại nhân, thường tại bờ sông đi, nào có không ít dạy. Ngày bình thường, ngươi ngồi ở quân chính chỗ, sẽ suy nghĩ như thế nào hại chúng ta hai cái, bây giờ, rơi vào chính mình đào hố bên trong đi. Tuân Du bình thường cũng tham dự vào Tuân Úc một chút trong kế hoạch, chỉ là lúc này, tất cả mọi người là cùng một trận chiến tuyến, Quách Gia cùng Hí Chí Tài ăn ý không có đối với hắn tiến hành lên án, cùng một chỗ tươi cười khuôn mặt. Ngươi một câu, hắn một câu, khuyến khích Tuân Du. Tuân Văn Nhược ỷ vào bệ hạ ân sủng, nhiều lần hại đồng liêu, như thế trọng đại tiền khoa sự tình, công đạt nhưng chớ có quên, là cực, hắn ở trước mặt bệ hạ bàn lộng thị phi, trung thần ở tiền tuyến quăng đầu ném lâu nhiệt huyết, hắn lại nói xấu trung thần không hết thần tử bản phận, đây không phải là cái định thần sao? Công đạt chớ có buông tha hắn, lần này nhất định muốn đối với hắn chặt chẽ lên án mạnh mẽ, tại trước mặt quốc gia đại nghĩa, một chút thân tộc chi tình có đáng là gì? Không tệ, công đạt bắt nguồn từ hổ lao chi dịch, thâm thụ bệ hạ tin cậy, để bạt làm Tịnh Châu mục, trưởng quản Tịnh Châu quân chính đại quyền, cái này phần độc nhất tín nhiệm, bệ hạ coi trọng chính là công đạt trung thành, bây giờ, trong triều có như thế định thần, chúng ta nguyện trợ công đạt lên án định thần, quét sạch chính cương. Quét ra, khí chí tài càng nói càng hăng hái, nhìn ra được, những thứ này đùa giỡn trong lời nói, mang theo rất nặng cá nhân cảm xúc, rất khó chịu bên trong có hay không bí mật mang theo hàng lậu, thậm chí 200% tất cả đều là hàng lậu. Tuân Du bất đắc dĩ hai mắt nhắm lại, hai vị này thật đúng là nhớ thủ hàng người. Để cho bọn hắn trở về Lạc Dương, tuy nói có thúc phụ tính toán, có thể đó cũng là ý của bệ hạ. Mặt khác, nếu không phải là hai người kia ở xa ưu châu, làm việc càng không có tiết chế, thúc phụ cũng không cần phí tâm tư tính toán bọn hắn. Trở lại Lạc Dương sau, mặc dù không thể ngăn chặn bọn hắn tiến đến Thanh Lâu, ít nhất tại dưới mí mắt của bệ hạ, thúc phụ lại dùng chính vụ ngăn chặn, bọn hắn đi số lần giảm mạnh. Quách Gia cùng Hí Chí Tài nói những lời này, cũng không sợ bị người có lòng nghe qua, bởi vì những quan viên kia vừa nghe đến thủ phụ cùng thứ phụ ầm ĩ lên, đúng là tới gần hai vị phụ chính đại thần cơ hội tốt, thế nhưng là ai cũng không dám vô bộ ngực nói, ta nhất định có thể khuyên giải hai vị đại thần. Loại tình huống này, tự nhiên là người người tránh chi như hổ. Duy nhất có hành động muốn lên phía trước khuyên giải, thực tế là kinh doanh quan hệ Dương Tu, còn bị lao cha Dương Bưu lôi đi. Tuân Lục bị hai người ở trước mặt lên án, trên mặt từ đầu đến cuối mang theo nụ cười thản nhiên, thừa dịp hai người nói chuyện khẽ hở, thuận miệng nâng lên quan viên không thể chơi gái, hai người các ngươi tại trong lúc đó ưu châu, trừ bỏ thời gian chiến tranh, có cái nào một ngày không tại Thanh Lâu? Chương 227 cùng chung lúc gian. Không có một ngày. Cho dù là bị Tuân Lục nói đến điểm yếu, Hí Chí Tài vẫn như cũ mặt không đỏ tim không đập, lẽ thẳng khí hùng, quang minh chính đại thừa nhận. Thế nhưng là, Tuân Lục nghe lầm, không thể tin vào tai của mình, lại không dám tin tưởng Hí Chí Tài ra mặt dạy đến loại này trình độ, ngựa khí có chút lạnh như băng nói hừ, quan viên không thể chơi gái, ngươi mỗi một ngày đều đi, còn nói có lý chẳng sợ như thế, chỉ mới, ngươi trước đó cũng không phải là như vậy. Nói xong lời cuối cùng, Tuân Lục lại có chút đau lòng thật tốt Hí Chí Tài, bị Quách Gia làm hư. Bên cạnh Quách Gia, xem xét Tuân Lục muốn đánh cảm tình bài, lập tức ngắt lời nói Văn Nhược nếu không tin, có thể đi Vũ Châu hỏi thăm, ta cùng Chí mới là không phải không có một ngày tại Thanh Lâu. Đáp án, dĩ nhiên không phải. Tuân Lục mặc dù nghe lầm Hí Chí Tài lời nói, hiểu lầm hắn ý tứ, nhưng mà sai lầm đáp án càng gần gũi chân tướng. Quách Gia sở dĩ để cho Tuân Lục tự mình đi tới Vũ Châu hỏi thăm điều tra, chính là một cái mượn cớ, chờ hắn đến Vũ Châu. Bọn hắn liền tùy tiện tìm lý do, rời đi Lạc Dương, đến địa phương khác, đi Giang Đông, gặp một lần Giang Nam nữ tử, hoặc đi Tây Lương, gặp một lần Tây vực phong tình. Tóm lại, thiên hạ đại định, quốc nội không chiến sự, bọn hắn đi chỗ nào, đều so chờ tại Lạc Dương xử lý chính vụ muốn ung dung tự tại hơn. Đến nỗi, bệ hạ không thả người, không để bọn hắn rời đi, vậy thì lại nghĩ biện pháp khác, lừa gạt Tuân Lục. Đương nhiên, Tuân Lục đang hưu tốc trí, tuyệt không phải có thể được dễ dàng khích tướng tuổi trẻ hậu bối. Muốn cho hắn đi Vũ Châu điều tra, rất khó, nhưng, Quách Gia cùng Hí Chí Tài vẫn còn có chút mong đợi. Tuân Du từ dưới chàng ca diễn đã biến thành một bên xem trò vui, nhìn một chút lại biến thành cùng chuyện. Hắn giữ chặt đang chuẩn bị mở miệng Tuân Lúc, túi hai nhẹ giọng nói thúc phụ, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tưởng. Đối đầu Tuân Lúc ánh mắt nghi hoặc, cuối cùng đến phiên Tuân Lúc trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tưởng. Tuân Du ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê. Đồng âm mà thôi. Tuân Du kéo Tuân Lúc bàn tay, dùng ngón tay tại lòng bàn tay của hắn viết xuống một chữ, trọng tiếng nói không có một ngày, tại Thanh lâu công đạt, ngươi sao có thể làm phản? Chúng ta không phải cùng một chỗ lên án Tuân Văn được sao? Nhìn xem hai người châu đầu ghé hai bộ dáng, Quách Gia vội vàng nói. Tuân Du không biết nói thứ gì, làm yên lòng Tuân Lúc, lại kéo Quách Gia cùng Hí Chí Tài, đem bọn hắn ba người tay chồng lên nhau, cười khổ nói tranh nhau, ta ngược lại trở thành giữa các ngươi hòa sự lão. Tuân Lúc đem con mắt rời đến nơi khác, không nhìn tới Quách Gia Hí Chí Tài hai người, vừa mới một màn kia thật sự là quá lung túng. Muốn nói không mặt gặp người, vẫn còn không đến mức, nhưng mà, bị Quách Gia cùng Hí Chí Tài bắt được mỗi ngày trêu chọc nói giỡn, là tránh không khỏi sự tình. Quả nhiên, Quách Gia cùng Hí Chí Tài nhìn về phía rũ cụp lấy khuôn mặt Tuân Lúc, khóe miệng lộ ra một vòng như có như không nụ cười. Tuân Lúc thậm chí có thể nghĩ đến, Quách Gia người mặc một mạc quần áo, chắp tay từ trước mặt hắn đi qua, trong miệng nói lẩm bẩm, "Tuân Văn Ngược, loại này hố nhỏ ngươi cũng dẫm, ra khinh thường cùng ngươi làm bạn, bệ hạ tất nhiên xác định mộ binh gấp rút tiếp viện Tây vực sự tình, như vậy đem chuyện này làm tốt, liền cần chúng ta cùng cố gắng, mau chóng đem Quý Xương cùng nghỉ ngơi cùng nhau tới công tin tức truyền bá ra ngoài, gây nên sự phẫn nộ của dân chúng, làm cho càng nhiều bất tính." Tự nguyện tham quân báo quốc. Tuân Du cùng Tuân Lúc tranh chấp điểm, ở chỗ muốn hay không theo bệ hạ mà nói xuống. Tuân Du muốn cả hai nhìn chung, lấy ra một cái có thể thực hành kế sách tới, Tuân Lúc nhưng là hai quyền tướng hại lấy hắn nhẹ, tất nhiên cả hai không thể đều chiếm được, liền quả quyết một chút. Một chút tiểu nhân bất đồng, cũng không có nghĩa là hai người sẽ trở mặt thành thù. Không riêng gì bọn hắn, liền không nhận ước thúc Quách Gia cùng Hí Chí Tài, khi nghe đến Tuân Du lời nói lúc, cũng bày ra nghiêm mặt, nghiêm túc đối đãi chuyện này. Bách tính muốn bảo đảm đông, tướng sĩ muốn bảo quốc. Triều đình trợ giúp bách tính hoàn thành ngày mùa, chỉ cần lương thực bội thu, bách tính liền có thể an cư, dân tâm liền có thể ổn định, các tướng sĩ ở tiền tuyến liền có thể tránh lo âu về sau. Tuân Lúc thốt ra. Lời tuy như thế, chiến sự hay là muốn mau chóng có kết quả, đại quân vượt qua xa vạn dặm, lao tới Tây vực chiến đấu, lương thảo đổ quân nhu từ trung nguyên chuyển vận, kéo càng lâu, dân chúng áp lực càng lớn, đại hán tại Tây vực thất lợi có thể cũng liền càng lớn. Nếu là tốn thời gian lâu dài, còn không có lấy được một hồi phân chấn lòng người thắng lợi, chúng ta thần tử, bên trên có lỗi với thiên tử, phía dưới có lỗi với lê dân, dứt khoát đệ trình đơn xin từ trước, tự đi hình bộ đại lao lĩnh tội đi thôi. Quách Gia bình thường lãng tử, đại sự bên trên chưa từng hồ đồ, kiên định nói. Ba người khác cũng đều chú ý tới Quách Gia nâng lên một câu nói, phân chấn lòng người thắng lợi. Bọn hắn không ai mở miệng ồn nắn, bởi vì bọn hắn biết, đây không phải Quách Gia nói sai, mà là nói lời nói thật. Đại hán không giống ngày xưa, phương diện lương thảo có cao sản lương thực, trong thời gian ngắn sẽ không bộc phát lương thực nguy cơ, quân giới phương diện hỏa súng cùng chấn thiên lôi, cũng là vượt qua cái thời đại này sản phẩm. Cứ việc còn không có trang bị toàn quân, nhưng mà các nơi chủ lực quân đoàn đều trang bị có, không nói nhiều, ít nhất đủ. Đầu tiên là Tịnh Châu quân gấp rút tiếp viện, lại là từ trang bị hỏa súng cấm quân, tại Mã Gia phụ tử xuất lĩnh cũng gấp rút tiếp viện đi Tây vực. Bây giờ, Hoàng Trung mộ binh, xem như nhóm thứ 3 gấp rút tiếp viện quân đội, không có khả năng không trang bị súng đạn. Lưu Diệp, Hoàng Thường Ngạn, Hoàng Nguyệt Anh dẫn đầu đại hán nghiên cứu khoa học đoàn đội, một mực tại thay đổi, cùng nghiên cứu phát minh mới quân giới. Liền lấy trọng giáp tới nói, cường độ tăng thêm, trọng lượng hạ xuống, rất nhanh liền có thể đại quy mô mở rộng đến tất cả kỵ binh hạng nặng. Tiết kiệm chi phí đồng thời, không chậm trễ kỵ binh hạng nặng sức chiến đấu, thậm chí còn ở một phương diện khác có chỗ tăng cường. Đúng vậy a. Giữ vững Tây vực, cùng tiêu diệt địch tới đánh, là không giống nhau hiệu quả. Nếu như vẹn vẹn đánh lui quân địch, giữ vững Tây vực, chỉ sợ đến lúc đó, khó mà hướng bách tính giải thích. Hí Chí Tài phụ hòa nói, người cầm binh, không vừa ý mềm. Quách Gia cùng Hí Chí Tài đều là binh pháp đại thành giả, tuyệt không phải nhân từ nương tay hạ người. Nếu là lúc trước tại Vũ Châu thời điểm, bọn hắn không hội thao tâm những chuyện này, thích sứ là Lưu Thực, là Lưu Bị, dân sinh vấn đề, bách tính khó khăn, là thích sứ nên quan tâm sự tình. Bọn hắn chỉ cần bày mưu tính kế, đem Vũ Châu đối địch chiến tranh lợi ích tối đại hóa, chiến quả tối đại hóa. Nhưng mà, bây giờ không được. Bọn hắn đã đến quân chính chỗ một đoạn thời gian, cái kia trồng chất như núi dân sớ, để cho bọn hắn càng nhiều tốt hơn hiểu được bách tính sinh hoạt. Còn nữa, lấy trí tuệ của bọn hắn, tuyệt đối có thể nhìn ra được, dân sớ phía trên, lời nói dối chiếm đa số, mị hóa chiếm đa số, chân thực bách tính sinh hoạt, so với mị hóa sau, muốn chênh lệch rất nhiều. Nghe xong Hí Chí Tài lời nói, Tuân Du khẽ gật đầu, đồng ý lời nói của hắn, nói bổ sung chiến sự nổ ra, khổ chính là bách tính. Nếu như dân chúng đáng, có thể đổi lấy cực lớn chiến quả, tiêu diệt quân địch, hoặc phản công cấp lại, như vậy bọn hắn liền sẽ mừng rỡ cổ vũ, cho là mình chịu khổ đáng giá. Nếu như chỉ là giữ vững Tây vực, thả chạy kẻ xâm lấn, không có phản công thanh toán, cho dù bách tính khi nghe đến tin tức trước tiên sẽ cảm thấy hưng phấn. Nhưng dần dần, chờ bọn hắn phản ứng lại, liền sẽ phát hiện không đáng, liền sẽ muốn đòi lại một cái công đạo, thậm chí vì trong lòng công đạo mà lựa chọn lấy cá nhân phương thức giải quyết vấn đề, đó cũng không phải một cái kết quả tốt. Góp nhặt lên oán hận, nếu là không chỗ phát tiết, liền sẽ làm bị thương tự thân. Hoàng Hán Thăng mang binh xuất trình, còn có thời hạn một tháng, trong một tháng, chúng ta muốn xuất ra một cái có thể thực hành kế hoạch tới, muốn một trận chiến định Tây vực, giải quyết triệt để Tây vực vấn đề. Nói đôi lúc, Tuân Lúc là bị con tin hỏi người xấu, nói về đại sự thời điểm, hắn chính là tối đức cao vọng trọng thủ phụ đại thần. Liền xem như luôn luôn không có chính hình Quách Gia, cũng thần sắc trịnh trọng, không có chút nào buông lỏng. Tiếng nói rơi xuống, Quách Gia, Hí Chí Tài cùng Tuân Du đồng thời gật đầu đáp lại nguyện vì đại hán hiến kế, tận bản thân sức mọn. Bốn người kết bạn tiến vào quân chính chỗ, thương thảo Tây vực kế hoạch tác chiến. Ngay tại bốn vị quân chính đại thần vì tìm được một cái giải quyết triệt để Tây vực vấn đề phương án tác chiến, mà không có mặt trời lặn đêm, không nghỉ ngơi thời điểm. Thiên tử chiếu thư cũng truyền khắp thiên hạ. Nguyên bản, Lưu Biện chỉ là để cho Tuân Du đem thư tay của hắn phục khắc ra gián tiếp ra ngoài. Bốn người một phen bàn bạc sau đó, quyết định mở rộng tuyên truyền. Tất nhiên dự định điều động dân chúng cảm xúc, khích lệ dân chúng hăng hái tham dự chiến binh, đi tới Tây vực chiến đấu, như vậy thì đem Tây vực gặp phải nguy cơ, cùng với Tây vực trận chiến ảnh hưởng, cất cao đến một cái độ cao mới, để cho mỗi một cái đại hán bách tính đều ý thức được, Tây vực chi chiến xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt. Trận chiến này liên quan đến mỗi người sinh hoạt, đã như thế, nguồn mộ lính cùng vấn đề tinh thần đều có thể nhận được rất tốt giải quyết. Tuân Du chủ quản binh bộ, đem thiên tử tự viết, cùng với Tây vực chiến sự, tiến hành văn tự phủ lên, khuyết đại quý xương cùng nghỉ ngơi liên quân cường thế, miêu tả đại hán tướng sĩ tại Tây vực thủ vương chờ cứu viện, lấy công báo hình thức phân phát đến các nơi chú quân. Tuân Úc chủ quản lại bộ, nhưng là tại binh bộ công báo trên cơ sở, làm sơ sửa chữa, phù hợp hơn phổ thông bách tính lý giải sau, phía dưới phát đến cả nước quan phủ các nơi, gián tiếp ra ngoài, từ nơi đó quan viên mỗi ngày tuyên đọc, hướng bách tính truyền đạt Tây vực tin tức. Kết quả của làm như vậy chính là, đế quốc trên dưới một lòng, lúc chủ bị quân lương, chịu đến lực cản sẽ cực lớn giảm bớt. Đồng thời, có thể loại bỏ một bộ phận nhát gan sợ phiền phức, muốn đến trong quân kiếm sống, ăn quân lương, mạ vàng bên cạnh người, có thể gia nhập vào viện binh hàng ngũ, đều là giải được Tây vực gian khổ, cùng chiến sự gian khổ sau, vẫn như cũng lựa chọn ra Trương Thu Vũ dũng chi sĩ. Nay thu thập đến binh sĩ, nhất định là tinh nhuệ nhất sĩ tốt, bọn hắn có thống nhất mục tiêu, cùng bất khuất dám chiến ý chí. Dân gian mới nhập ngũ binh sĩ, còn có thể tại lao binh dưới sự giúp đỡ, nhanh chóng tạo thành sức chiến đấu. Không có gì bất ngờ xảy ra, cái này một chi viện quân, trở thành đại hán ý chí chiến đấu nhất là kiên cường quân đội, trực tiếp đứng ở đại hán tất cả quân đoàn thê đội thứ nhất. Vấn đề là liên tiếp giải quyết quân đội cùng lương thảo vấn đề, kế hoạch tác chiến chế định, hay là muốn toàn lực ứng phó. Nhìn mấy cái ngày đêm, hướng về phía Tây vực địa đồ, từng cái treo lên song biến thành màu đen phát sương với mắt, tôi lúc trước mặt 73 phần kế hoạch tác chiến, phân biệt đến từ Tuân Du, Quách Gia, Khí Chí Tài, 3 phần kế hoạch tác chiến nội dung cơ bản giống nhau. Viết chính là bọn hắn 4 người nghị định kế hoạch tác chiến, sở dĩ viết xuống 3 phần, là bởi vì muốn mang đến 3 cái địa phương. Tôi lúc giấu 3 phần kế hoạch tác chiến, đứng lên, chỉnh ngay ngắn y quan, dùng sức mở to hai mắt, nhấc lên một chút tinh thần, nói trong khoảng thời gian này, ngay tại quân chính chỗ nghỉ ngơi đi. Không muốn đi bất kỳ địa phương nào, thẳng đến chiến sự kết thúc, hay là bệ hạ chuyển gọi Tuân Văn Ngược, đừng quên đáp ứng ta chuyện, chiến sự kết thúc, cho ta mượn 1.000 kim. Quách Gia thẳng tắp lưng, đưa hai tay ra, 10 ngón đan sen, giơ qua đỉnh đầu, người cứng ngắc, phát ra lạc lạc câm thanh. Khí Chí Tài giải phẳng trên mặt bàn văn thư, nằm xuống thử một chút, cảm thấy phù hợp sau, nhắm mắt lại, nhắc nhở còn có ta, mà vẫn không có mở miệng nói chuyện Tuân Du, đã ghé vào trong một đống tạp nhạp văn thư ngủ thật say. Tuân Lục không có trả lời hai người, ra quân chính chỗ, gọi tới tại không nơi xa phòng thủ tiểu hoàng môn thường thị, dẫn ta đi gặp bệ hạ. Quân chính chỗ thiết trí tại ngoài hoàng cung đỉnh, lấy Tuân Lục cấp bậc, hắn muốn tiến cung thấy thiên tử, chỉ cần sớm để cho hoạn quan thông báo một tiếng, nếu như thiên tử có rảnh, hắn liền có thể nhìn thấy, nếu như không rảnh, như vậy chờ một hồi cũng có thể nhìn thấy. Sở dĩ kêu lên tiểu hoàng môn bồi chính mình cùng đi, là bởi vì hắn đồng dạng vây được cơ hồ mắt mở không ra, nhưng mà quân quốc đại sự không thể chậm trễ, lo lắng cho mình một người hành động, mơ màng làm trễ mọi chuyện, đây mới gọi là thượng nhân đồng hành. Dọc theo đường đi, Tuân Lục không ngừng mở miệng, hướng tiểu hoàng môn nghe ngóng cái này mấy ngày ngoài cung phát sinh sự tình, chỉ là vì để cho chính mình bảo trì tinh thần. Đến sung đức điện, tiểu hoàng môn dừng bước lại, không người hành lễ nói tuân thủ phụ, nô tỳ đi thông chi bệ hạ, ngài ở đây chờ chốc lát. Tiểu hoàng môn có chút kích động gõ sung đức điện môn, trong hoàng cung, tiểu hoàng môn nhiều vô số kể, không phải mỗi một cái đều có cơ hội nhìn thấy thiên tử, chớ nói chi là cùng thiên tử khoảng cách gần nói chuyện. Cho nên, hắn vừa kích động vừa khẩn trương mà chui vào, rời một kẽ hở sung đức điện. Phía sau cửa, Triệu để cho ngăn lại tiểu hoàng môn, hỏi ngươi là cái nào trong cung? Đến nơi đây chuyện gì? Nếu là đã quấy rầy bệ hạ, có biết là tội danh gì sao? Hậu cung rất lớn, nhưng mà hiển quý chỉ mấy cái như vậy, trước mắt tiểu hoàng môn không phải là thái hậu người bên kia, cũng không phải đường quý phi, cùng mấy vị được sủng ái phi tử trong cung người, là một cái Triệu để cho không có bất kỳ cái gì ấn tượng gương mặt lạ. Kiểm tra hỏi thăm, đã Triệu để cho chức trách, hắn tự nhiên không dám tùy tiện thả người đi qua. Gặp qua trung thường thị, nô tỳ là ngoại đình phụ trách việc vặt, quân chính chỗ tuân thủ phụ để cho nô tỳ dẫn hắn tới gặp bệ hạ, nô tỳ không dám không tới, còn xin trung thường thị thông báo bệ hạ, tuân thủ phụ có chuyện quan trọng xin gặp, bây giờ ngoài cửa chờ. Tiểu hoàng môn không có cái vã Triệu để, dứt khoát quỳ xuống đất, dùng cơ hồ khóc lên âm thanh, ủy khuất ba chuyển ra tuân lúc làm hộ thân phụ. Này một ít chút nhu kế, Triệu để ở cung nội sờ lăn lộn bò nhiều năm, một mắt liền có thể nhìn ra. Nhìn xem trước mắt cái này tiểu hoàng môn, ngược lại là sinh ra một tia thưởng thức. Sẽ dựa thế, liền nói rõ đây là một cái người thông minh. Triệu để cho lần nữa kéo ra cửa điện, nói đứng lên đi, nội vệ thiếu một người chạy việc, từ nay về sau, ngươi liền đến nội vệ làm việc a. Tiểu hoàng môn cảm xúc kích động, nhưng cũng không dám lớn tiếng nói cảm ơn, chỉ có thể hạ giọng, kích động đến phát run đa tạ trung thường thị dịu dắt, nô tỳ nhất định tận tâm làm việc, không phụ trung thường thị vung trọng. Đồng thời, hắn ở trong lòng âm thầm cảm kích lúc. Nếu không phải là Tuân Lục tìm được hắn, hắn cũng sẽ không có cơ hội này, cũng không khả năng cùng Triệu để cho nói chuyện, chớ nói chi là từ làm chuyện vặt tầng dưới chốt thái giám, trở thành nội vệ người. Là không phụ bệ hạ mới đúng. Triệu để cho quay đầu cải chính. Chương 228 chuyên trị tiêu căng khó thuần. Thủ phụ đại nhân, ngài đây là bao lâu không có chợp mắt nhà? Đi ra ngoài cửa, nhìn thấy Tuân Lục bệnh phù mắt còn thâm, Triệu để cho thay đổi một bộ đau lòng ngữ khí, quan tâm nói Đại Hán quốc còn phải dựa vào đại nhân lo liệu chính vụ, bệ hạ còn phải dựa vào đại nhân quản lý quốc gia, bách tính còn muốn dựa vào ngài an cư một phương đâu. Nói xong, hắn quay đầu hướng đi theo phía sau đi ra ngoài tiểu hoàng môn, phân phó nói đi, đến ngự chú nơi đó, chịu một bát canh sâm, cho thủ phụ đại nhân đưa tới. Không cần như thế. Tuân Úc thẳng tắp có chút cong lưng, hít sâu một hơi, nâng lên tinh thần, hỏi bệ hạ là có phải có rảnh rỗi. Tiểu Hoàng Môn sửng sốt một chút. Muốn đi? Vẫn là không đi? Lập tức phản ứng lại, quay người chạy đi. Có, có. Triệu Để cho nghiêng người sang, đem cửa điện đẩy ra một chút, đem Tuân Úc nhường đi vào, theo ở phía sau, nhỏ giọng nói bệ hạ nhiều ngày chưa từng nghỉ ngơi thật tốt, hẳn là đang chờ thủ phụ đâu. Bây giờ, thủ phụ đại nhân đến, bệ hạ liền có thể nghỉ ngơi thật khỏe một chút. Nguyên Trực, trước đây hai trận chiến tất cả thắng, ta trước đó mai phục tại nghỉ ngơi đại quân rút lui trên đường, ở tại chạy tán loạn trong đội ngũ, chém giết nghỉ ngơi chủ soái. Vốn cho rằng thừa thắng xông lên, có thể đánh một trận kết thúc, ai ngờ nghỉ ngơi vậy mà vì Tây vực cùng Quý Xương bãi binh giảng hòa, bây giờ hai nước đến đây, Khang Cư áp lực không nhỏ à. Khang Lộ trong thành hiện hữu đại hán hầu tức có Tào Thao, Quan Vũ cùng Triệu Vân ba người. Mà Tào Thao tư lịch sâu, lại từng là Quan Vũ người lãnh đạo trực tiếp, cho nên ở thủ vị. Bên dưới tay trái tay phải, theo thứ tự là Quan Vũ cùng Từ Thứ, Triệu Vân nhưng là ngồi ở Từ Thứ đằng sau. Hắn tuy là hầu tước, nhưng làm người khiêm cung, đối xử mọi người ôn hòa, tự nguyện ngồi ở phía sau. Quan Vũ ngồi phía sau chính là xuất lĩnh Vũ Lâm vệ cùng Tây Lương quân đến đây tiếp viện Mã Đẳng, Mã Đẳng đứng phía sau một thân nhung trang Mã Siêu. Đồng dạng là bạch giáp ngân thương, Mã Siêu giống như một cái cố tình làm bậy, tiêu căng khinh người thiếu niên tướng quân. Tại đối diện hắn là khiêm cung nội liễm, trên thân lưu chuyển ôn hòa khí Triệu Vân. Khí Vũ hiên ngang tư thái, bán rẻ Triệu Vân bất phàm. Mã Siêu ánh mắt vô tình hay cố ý rơi vào Triệu Vân trên thân, hiếu chiến tâm lại một lần nhảy lên, đem nóng gian chiến đấu chi huyết chuyển vận đến toàn thân các nơi. Chỉ có điều, được vinh dự thần uy thiên tướng quân, Tây Lương gấm Ma Siêu, cùng Quan Vũ, Triệu Vân bực này thành danh đã lâu đỉnh cấp võ tướng so ra, còn lộ ra non nớt rất nhiều. Hết thảy tiểu động tác đều bị bọn hắn thu hết vào mắt, sở dĩ chưa hề nói phá, tất cả bởi vì hội nghị quân sự đang tại tổ chức. Từ Thứ tại mọi người đều cảm giác áp lực cực lớn thời điểm, lộ ra nụ cười nhẹ nhõm, không mặn không nhạt nói thái sử lệnh đã từng nói, thiên hạ nhốn náo đều là lợi hướng về, thiên hạ rộn ràng đều là lợi lai. Quý Dương cùng nghỉ ngơi khai chiến là vì lợi, bây giờ hai nước bãi binh cùng nhau mà đến cũng là vì lợi. Mà nghỉ ngơi có thể hứa cho Quý Xương lợi, nhất định chính là Tây vực, thậm chí là đi qua Tây vực, một đường hướng đông đánh vào Đại Hán nội địa. Này đối Quý Xương là cái sức dụ dỗ vô cùng điều kiện. Tào Thao gật đầu, cho rằng Từ Thứ nói có đạo lý. Bởi vì cái gọi là kiêm nghe thì minh, nhiều nghe một chút cách nhìn của người khác, tại chuyện có lợi mà vô hại. Nắm lấy tâm tư như vậy, Tào Thao mỉm cười nhìn xem những người khác, ý tứ hết sức rõ ràng, chính là để cho bọn hắn những thứ này nhất tuyến chiến đấu anh dũng tướng lĩnh, cũng nói chuyện cái nhìn của mình. Có thể sẽ không thống ôm toàn cục Từ Thứ, nhưng mà, chú ý càng nhiều, liền dễ dàng kích phát linh cảm. Ngô lấy được thần lai chi bút. Quan Vũ hợp con mắt không nói, giá đỡ 10 phần, tất nhiên là sẽ không ngay sau đó mở miệng. Triệu Vân ngược lại là không có vẻ kiêu ngạo gì, thế nhưng không phải cái gì tính nôn nóng người, ngay tại hắn vừa mới làm rõ mạch suy nghĩ, chính xác mở miệng thời điểm. Trầm mặc thật lâu Mã Đẳng, đột nhiên đứng lên, nói tướng quân, Quý Dương cùng nghỉ ngơi liên quân mấy chục vạn, lương thảo đồ quân nhu là vấn đề lớn, nhất định là từ quốc nội vận chuyển, mà ta Tây Lương kỵ binh tới lui như gió, nếu như có thể vòng quanh quân địch sau lưng, tập kích quấy rối lương đạo, mọi mệnh quân địch, chắc hẳn sẽ thu đến hiệu quả không tưởng được. Binh mã không động, lương thảo đi trước. Cũng không chỉ là một câu nói một chút lời nói mà thôi, đây là xưa nay binh gia thiết yếu cơ bản tố dưỡng. Liền mới ra đời vô danh tiểu tướng đều biết lương thảo tầm quan trọng. Song phương lúc đối chiến, lương thảo phong phú một phương liền không có sợ hãi, chiến đấu dũng mãnh, lương thảo thiếu hụt một phương liền dễ dàng quân tâm tăng dã, sĩ khí hạ xuống, nếu không kịp thời vãn hồi, khó thoát bại cục. Kỵ binh tập kích quấy rối lương đạo là vũ khí lạnh thời đại thường dùng chiến pháp. Mã Đẳng là cái đúng quy đúng củ, không có xuất sắc võ tướng, duy nhất sáng chói chính là sinh cái lợi hại nhi tử. Hắn nghĩ ra dạng này kế sách, bất quá là trong ngày thường kinh nghiệm tích lũy, cùng mưu trí không quan hệ. Từ Thứ ngoái nhìn nợ nụ cười, Mã Đẳng không rõ ràng cho lắm, còn tưởng rằng là lấy được quân sư tán thành, lập tức lòng tin đại tác, sinh ra lập tức lên đường ý niệm. Ý nghĩ này vừa mới xuất hiện, Tào Thao liền cho hắn tạt một chậu nước lạnh. Tập kích quấy rối lương đạo là đầu không tệ kế sách, nhưng mà ra Khang Cư, hướng tây đi về phía nam, cũng là Quý Xương cùng nghỉ ngơi phạm vi thế lực. Kỵ binh quá nhiều, đả thảo kinh xà, tập kích quấy rối lương thảo kế hoạch liền sẽ ngâm nước nóng. Kỵ binh quá ít, chính là một mình xâm nhập, có thể hay không bình yên vô sự tìm được quân địch lương đạo, đối địch quân lương thảo tạo thành uy hiểm tở, đều khó mà nói. Cho nên, ta không có ý định sử dụng kế này. Nghe được chính mình cái kia không chê vào đâu được đấu pháp, bị Tào Thao phủ định, Mã Đẳng trong lòng có khổ khó nói. Nếu là cùng trước đây như thế tự do, cái gì chiến pháp đấu pháp, toàn bộ đều phải theo ý nghĩ của hắn. Nơi nào cần nhìn người khác thái độ. Hoán thầm thì hoán thầm, chính sự không dám quên. Mã Đẳng đứng dậy tiến lên hai bước, còn nghĩ tranh thủ một chút, trực tiếp bị Tào Thao cự tuyệt. Phía sau Ma Siêu, nhìn xem lão cha ở trước mặt không có mặt mũi, không chút nghĩ ngợi, liền đứng dậy, nói không ai dám đi mà nói, ta đi. Nhiều đến quân địch sau lưng, tập kích quấy rối hắn lương đạo, Mã Siêu nguyện lập xuống quân lệnh trạng, nếu như thất bại, đưa đầu tới gặp. Xung phong nhận việc thời điểm, Mã Siêu ánh mắt còn quét đến Triệu Vân, mang theo ba phần khiêu khích. Triệu Vân không ăn hắn một bộ này, nhưng mà Triệu Vân trung thành vũ dũng, lại nguyện ý chiếu cố van bối người chậm tiến, vẫn đứng lên, xin chiến nói mây, nguyện cùng mạnh khởi cùng đi. Ai ngờ Mã Siêu lại không linh tỉnh, ánh mắt bên trong lộ ra kiêu căng khó thuần, tự tuyệt nói một mình ta đủ để, không cần hắn người tương trợ. Lập xuống quân lệnh trạng, đem vô tình có thể nói. Mã Siêu, ngươi phải chăng đã suy nghĩ kỹ càng? Tào Thao quát lên, phản ứng lại Mã Đẳng, vội vàng giữ chặt Mã Siêu, không thể trơ mắt nhìn xem nhi tử chịu chết ta đề nghị. Là bởi vì hắn cảm thấy có thể thực hiện, nhận được Tào Thao sau khi tán thành, liền có thể lập xuống công lao. Nghe xong Tào Thao phân tích sau, Mã Đẳng phản ứng đầu tiên là Tào Thao tầm mắt không đủ, cho dù là bị ngăn cản, hắn cũng sẽ cảm thấy mình kế hoạch không có vấn đề. Không thắng nổi quân địch là Tào Thao không nghe đề nghị của mình. Nhưng mà nghe được Mã Siêu muốn dẫn dắt đội ngũ xuất phát, đi tới địch hậu tập kích quấy rối Lương Đạo lúc, mặc kệ Mã Đẳng có nguyện ý hay không thừa nhận, Tào Thao lời nói trong lòng hắn trọng lượng đều phát sinh biến hóa. Phong hiểm có thể là người khác, cũng có thể là chính mình, tuyệt không thể là con ruột mình. Mã Đẳng hai con ngươi ẩn chứa tức giận trừng mắt liếc Mã Siêu, đem hắn kéo đến phía sau mình, hướng Tào Thao thỉnh tội nói: tướng quân thứ lỗi, mạnh khởi trẻ tuổi lỗ mãng, không biết chiến trường hung hiểm, như có va chạm chỗ, còn xin tướng quân rộng lòng tha thứ. Mọi người ở đây, Quan Vũ cùng Từ Thứ gặp qua Mã Siêu cùng Trương Phi đối chiến, biết hắn tuyệt không phải không biết chiến trận bao đầu tiểu tử. Từ Thứ thậm chí còn cùng Mã Siêu luận bàn qua kiếm pháp. Triệu Vân thân là đỉnh cấp võ tướng, đối với hắn người thực lực phán đoán có ra thường nhân tinh chuẩn, trước đây hắn không trả lời Mã Siêu khiêu khích, không phải là bởi vì không phát hiện được, mà là cảm thấy không cần thiết. Vì việc tư, chậm trễ trong quân chiến sự, không phải hắn muốn nhìn gặp. Cái này cũng không đại biểu Triệu Vân không hiểu rõ Mã Siêu thực lực. Một cái kiêu căng khó thuần, vênh váo hung hăng tuổi trẻ tiểu tướng, tại kinh nghiệm phong phú lao điệu Triệu Vân trước mặt, giống như là chùi lủi lột sạch lông chim tân thủ. Mà thực lực kém nhất Tào Thao, nhìn không ra Mã Siêu chiến lược trình độ, nhưng bằng vào đặc hữu người quen năng lực, cũng có thể đối Mã cực kỳ thực lực, có cái thất thất bát bát đoán chừng, cái này cũng là hắn sẽ mở miệng để cho Mã Siêu đi tới nguyên nhân. Trong quân cá nhân Vũ Dung đáng giá sùng bái, nhưng mà, quân đội chiến đấu, chiến pháp cùng quân trận đều càng quan trọng, nghe theo mệnh lệnh càng là như vậy. Mã Siêu quá kiên nạo, Tào Thao lo lắng hắn về sau sẽ ở phía trên này phạm phải sai lầm, quyết định để cho hắn ăn chút khổ sở, sửa lại tính tình, như thế mới có thể tính là một thành viên hợp cách tướng lĩnh. Mạnh Khởi hiền chất chính vào tuổi nhỏ, vênh váo hung hăng, tinh thần phấn chấn bằng bạc, mới làn nên có tư thái. Còn nữa, bằng vào ta quan chi, Mạnh Khởi giữa hai lông mày khí độ bất phàm, dáng người kiên cường, anh tư bừng bừng, quả thật đương thời mạnh tướng a. Thọ Thành tiểu không nên lo lắng, ta tin tưởng Mạnh Khởi như đi, nhất định có thể đủ lớn thắng mà về, hoàn toàn thay đổi Tây vực chiến cuộc, trở thành Tây vực chi chiến trọng yếu nhất công thần. Tào Thao vì Dô Mã Siêu xuất chiến, mới mở miệng chính là hiền chất bộ quan hệ. Những lời này, Mã Đằng như thế nào nghe tại sao không đúng? Nhưng chính là nghĩ không ra chỗ nào không đúng, bởi vì hắn thấy Tào Thao nói lời cũng là sự thật, ít nhất nội tâm của hắn thì cho là như vậy. Mã Siêu là hắn Mã gia kiêu ngạo, như thế một chút xíu tội phồng, không quá đáng chút nào. Ngay tại suy đi nghĩ lại hắn, muốn tìm ra Tào Thao lời nói bên trong thiếu sót lúc, Mã Siêu lần nữa đứng ở Mã Đằng phía trước, sục sôi nói: còn xin tướng quân chuẩn bị quân lệnh trạng, thuộc hạ ký quân lệnh trạng, liền dẫn binh ra khỏi thành, nhiều đến quân địch sau lưng, bảo quản để cho quân địch không chiếm được một hạt lương thực hảo. Mạnh Khởi thật là anh hùng a. Người tới, chuẩn bị quân lệnh trạng. Tào Thao hướng về ngoài cửa hô to, không bao lâu, liền do hai cái trong quân chủ bộ nâng một phần văn thư đi đến. Văn thư phía trên bút tích còn không có hoàn toàn khô cạn, Tào Thao tự tay nhận lấy, dùng miệng thổi hơi, để cho văn thư mực nước làm được càng nhanh. Mã Siêu từ chủ bộ trong tay tiếp nhận bút lông, đi đến Tào Thao trước mặt, mơ hồ nhìn lướt qua quân lệnh trạng, không nói hai lời, liền đặt bút ở phía trên viết xuống tên. Mã Đằng cấp bách mà không thể giản xếp, thế nhưng là Mã Siêu nhận định sự tình, làm sao có thể bởi vì Mã Đằng ngăn cản, liền dễ dàng buông tha. Thẳng thắn Mã Siêu, nhanh chóng viết xuống tên, không cho Mã Đằng tiếp tục cơ hội khuyên. Vân Nguyện cùng đi thiếu tướng quân cùng nhau đi tới. Gặp hết thảy bước vào hồi cuối, Triệu Vân lần nữa ôm quyền mở miệng, tự đề cử mình đạo. Tào Thao nhíu mắt, kém chút đem Triệu Vân đem quên đi. Hắn đưa lưng về phía đám người, đặt bậc thang từng bước một trở lại chỗ ngồi của mình, ở trong quá trình này, hắn đem quân lệnh trạng lặng lẽ cuốn tại cùng một chỗ, giấu ở trong tay áo. Quay người ngồi xuống, có chút kích động nói: Tử Long có thể đi, tập kích quay rối Lương Đạo sự tình, liền càng thêm không sơ hở tí nào. Nghe đến lời này, Mã Đằng đồng dạng cao hứng, xách theo một trái tim, thoáng yên tâm một chút. Triệu Vân thành danh đã lâu, làm việc chu trạc, đối xử mọi người ôn hòa, có hắn bồi tiếp, cũng không cần lo lắng Mã Siêu làm loạn, cho nên lâm vào trong nguy hiểm. Ai ngờ, Mã Siêu cái kia tự cho là đúng lòng tự trọng phát tác, ở trước mặt cự tuyệt Tào Thao cùng Triệu Vân, cuồng vọng nói Giang Hạ hầu uy danh truyền xa, bất quá là so tại hạ sinh ra sớm mấy năm, luận đến xuất lĩnh kỵ binh, buôn tập chiến đấu, Mã Siêu sinh tại Tây Lương, lớn ở Tây Lương, từ nhỏ ở trên lưng ngựa lớn lên, ai mạnh ai yếu, còn chưa nói được đâu, đồ hỗn trướng, những lời này cũng là ngươi có thể nói. Lập tức hướng Giang Hạ hầu xin lỗi. Mã Đằng đống nhiên ra tay, dùng sức kéo Mã Siêu. Cứng lên Mã Siêu, cứng cổ, lung lay thân thể, không nhúc nhích, hoàn toàn không thấy Mã Đằng mà nói, hướng về Tào Thao ôm quyền nói: tướng quân, quân lệnh trạng bên trên chỉ cần Mã Siêu một người tên, Giang Hạ hầu nếu là muốn đi, liền thỉnh hắn khác thống nhất chi binh mã, cùng ta chia ra hành động Vân Nguyện ký. Triệu Vân cao mày, cuối cùng là vì đại cục, quyết định nhẫn lần này. Ha ha ha, Mạnh Khởi quả nhiên là thiếu niên anh hùng, nếu như thế, Tử Long ngươi liền lưu lại trong thành, đóng giữ thành trì, cùng bọn ta cùng một chỗ, chờ Mạnh Khởi tin tức tốt. Tào Thao nhanh mắt nhanh miệng, cướp tại Triệu Vân phía trước mở miệng. Âm thanh càng lớn, đem Triệu Vân âm thanh hoàn toàn che lại. Tạ tướng quân. Mã Siêu nhìn cái này mập lùn tướng quân, càng ngày càng thuận mắt, ôm quyền rời đi. Giang Hạ hầu chớ có Mạnh Khởi tính toán, hắn vẫn là hài tử, không hiểu chuyện, đang ở đây thay hắn nhận lầm. Mã Đằng đi đến Triệu Vân trước mặt, túi người không lưng bài xuống. Mã tướng quân mau dậy đi, mây cũng không tính toán. Triệu Vân đưa tay đỡ dậy Mã Đằng, cho đối phương một cái hạ bậc thang. Mã Đằng cảm kích nhìn xem Triệu Vân, hai tay ôm quyền đặt trước ngực, hướng đám người cáo tử, đuổi kịp Mã Siêu cùng nhau rời đi. Hắn vừa đi ra đi, Từ Thứ đồng dạng chắp tay rời đi. Giữa sân chỉ còn lại Tào Thao, Quan Vũ cùng Triệu Vân. Toàn Chính híp mắt Quan Vũ, cuối cùng mở mắt, liếc xéo lấy Mã Siêu rời đi phương hướng, thản nhiên nói: Mã gia tiểu nhi bất quá có mấy phần dũng lực, ngược lại là so tại Hán Trung lúc càng thêm cuồng vọng, Tử Long huynh đệ không cần để ở trong lòng, hai người các ngươi như chiến trường gặp nhau, Mã gia tiểu nhi thua không nghi ngờ. Triệu Vân đã sớm không tức giận, trong mắt của hắn, từ trước đến nay là công sự lớn hơn chuyện riêng của mình, nghe xong Quan Vũ lời nói, ngược lại là càng thêm lo lắng nói Mã Mạnh Khởi thực lực rất mạnh, quá kiên nạo, ta lo lắng hắn tao ngộ mai phục, chúng quỷ kế của địch nhân, liền việc lớn không tốt đó cũng là Mã gia tiểu nhi gieo gió gặt bão, Tử Long không nên tự trách. Quan Vũ lạnh rên một tiếng, một lần nữa khép lại hai con ngươi. Một mực không lên tiếng Tào Thao, trên tay tiểu động tác đem quân lệnh trạng nhất hảo, đứng dậy, nói Mã Siêu kiêu ngạo, ác gặp chiến bại, cái này không nhất định là chuyện xấu thừa dịp còn trẻ, nhiều đánh mấy lần đánh bại, ăn một chút đau khổ, mới có thể tốt hơn trưởng thành lên thành đại hán lương đống. Nếu là một mực tùy ý Mã Siêu kiêu ngạo tiếp, tương lai lại bại, sợ thứ nhất quyết không phân chấn, liền như vậy tinh thần sa sút nói như vậy, tướng quân là sớm đã có an bài. Mây Nguyện mang binh tiếp ứng, Mã Siêu như bại, cũng tốt bảo đảm hắn bình yên vô sự trở về. Triệu Vân xin chiến đạo. Ta cùng Nguyên Trực đã sớm muốn đánh mải một chút Mã Siêu tính tình, chỉ là vẫn không có cơ hội, hôm nay khích tướng, ngược lại là chính hắn đứng dậy. Tào Thao nhớ tới cùng Từ Thứ hợp nhu, không khỏi lắc đầu nở nụ cười, đi đến chiến đấu địa đồ phía trước, tiếp tục nói ta cùng Nguyên Trực sớm nhìn qua, nơi này địa hình mở rộng, cũng không lợi cho phục binh, cũng không có quân địch đóng quân, bất quá khoảng cách quân địch gần nhất doanh trại, bất quá 20 dặm, vừa có gió thổi cỏ lay, kỵ binh của bọn hắn liền có thể nhanh chóng đuổi tới. Nguyên Trực sẽ nói cho Mã Siêu, một đầu rút lui con đường, nơi này chính là đường phải đi qua, Tử Long chỉ cần dẫn người giữ vững nơi đây, chờ đợi Mã Siêu đuổi tới, cùng nhau rút về lập tức. Triệu Vân ánh mắt rơi xuống đất đồ bên trên, đảo qua Tào Thao chỉ cái chỗ kia, chém đinh chặt sắt nói tướng quân yên tâm, Vân tất không có nhục sứ mệnh. Chương 229 đại thủ bút. Triệu Vân mang theo mệnh lệnh rời đi. Tào Thao lúc này mới đem ánh mắt ngừng lại ở Quan Vũ trên thân, hắn đối với Quan Vũ có vượt mức bình thường yêu thích, phản phất Quan Vũ ở bên người, hắn liền không e ngại hết thảy địch nhân. Nhưng mà, hắn lại đối Quan Vũ khuyết điểm hết sức rõ ràng. Giống như tiếp ứng Mã Siêu nhiệm vụ, chỉ có thể giao cho Triệu Vân. Triệu Vân chứng trạng, công lớn hơn tư, chưa từng hành động theo cảm tính, sẽ không cùng Mã Siêu bộc phát xung đột. Mà Quan Vũ lại không được, trong mắt của hắn vừa ý ai, đó chính là ai, chứng mắt ai, như vậy đời này trên cơ bản liền không có cơ hội. Hắn kính trọng Mã Đẳng, bởi vì Mã Đẳng từng là Tây Lương tiêu hùng, chủ động quy thuận, không để cho Tây Lương lại độ lâm vào chiến loạn, lập công tại Đại Hán. Bây giờ Mã Siêu, trong mắt hắn, có thân phận, nhưng không nhiều, có dũng lực, nhưng mà thật ngu cuồng, còn liên tiếp mở miệng cãi va hắn kết bái tam đệ, cùng thực tế tứ đệ. Tại Tào Thao xem ra, Mã Siêu như thế cuồng bội hành vi, Quan Vũ có thể không có ác cảm, đó mới là mặt trời mọc lên từ phía tây sao? Loại tình huống này, phái Quan Vũ đi tiếp ứng Mã Siêu, vì hoàn thành mệnh lệnh, cũng sẽ tiếp vào, nhưng mà, nửa đường lại phát sinh một ít chuyện mà nói, sẽ vô cùng dễ dàng dẫn phát xung đột. Vân Trường, Tử Long tiếp ứng Mạnh Khởi đi, ngươi liền dẫn người đi tiếp ứng Triều Đình viện quân đến đây, như thế nào? Tào Thao đi tới Quan Vũ bên cạnh, ngồi trên mặt đất, không để ý chút nào cùng cá nhân hình tượng. Cùng Quan Vũ nói chuyện, cũng không phải giống phân phát mệnh lệnh, mà là để cho Quan Vũ chọn việc làm, chỉ có điều chỉ có một cái minh tuyển hạng. Đọc thuộc lòng Xuân Thu, khiến cho Quan Vũ cực kỳ trọng thị hai chuyện, một là trung thành, hai là nhân nghĩa. Tôn ti có thứ tự, trên dưới có khác biệt. Dù cho Tào Thao dùng giọng thương lượng, nói chuyện cùng hắn, Quan Vũ vẫn là tại Tào Thao mở miệng thứ trong lúc nhất thời, ưỡn thẳng thân thể, nghiêm túc lắng nghe, sau khi nghe xong, không nói hai lời, liền đứng lên, lĩnh mệnh nói nào đó nguyện đi tới, bảo đảm viện quân an toàn đến Vân Trường có thể đi, chuyện này tất thành. Tào Thao cười thần bí, lôi kéo Quan Vũ ngồi xuống, vì hắn giải thích cặn kẽ nói hành quân đánh trận, lương thảo trọng yếu nhất, bệ hạ chiếu lệnh Tây vực khai hoang, thời gian ngắn ngủi, không đủ để cung ứng toàn bộ đại quân, vẫn cần từ trung nguyên nội địa vận chuyển. Mã Đẳng có thể nghĩ đến tập kích quân địch lương đạo, quân địch nhất định cũng có thể nghĩ đến tập kích chúng ta lương đạo. Mà quân ta lương đạo trở thành viện quân thông đạo, ta đã phái người bốn phía tản tin tức, chắc hẳn Quý Sương cùng nghỉ ngơi chính xác, rất nhanh liền có thể tìm được quân ta lương đạo. Viện quân đem phân hai phe đến, nhóm đầu tiên vận chuyển một vạn thạch lương thảo đến đây, cái này một nhóm lương thảo cần bị quân địch cướp đi, bao quát đội vận lương người cũng sẽ bị bắt sống. Nhóm thứ hai viện quân mới thật sự là viện quân, bọn hắn sẽ ở trong túi lắp đặt cát đất, ngụy trang thành đội vận lương, dù hoặc quân địch tới kiếp. Vân Trường nhiệm vụ là sớm tiến vào mai phục địa điểm, đợi đến Quý Sương cùng nghỉ ngơi đại quân xuất động, đi tiếp nhóm thứ hai lương thảo lúc phong tỏa quân địch đường lui, nhóm lửa phong hỏa. Ta sẽ đến tỷ lệ đại quân gấp rút tiếp viện, nhất thiết phải toàn diện cướp lương quân địch, nhất cổ tác khi đem Quý Sương cùng nghỉ ngơi, triệt để đuổi ra Tây vực, liền như vậy bình định Tây vực, khôi phục nơi đây thái bình. Quan Vũ kinh ngạc tại mưu đồ lớn đồng thời, cũng sinh ra một tia lo nghĩ, quân địch chính là hai nước liên hợp, tổng binh lực không dưới 50 vạn. Lúc này, Tây vực địa khu đại hán quân đội, có Tịnh Châu quân, Tây Lương quân, Vũ Lâm vệ, còn có Ký Châu quân. Trừ bỏ chiến tổn, tăng thêm vết thương nhẹ có thể chiến, nhiều nhất còn có 10 vạn. Quân địch thế lớn, quân ta muốn hoàn toàn thắng lợi, cũng không phải là chuyện dễ, xin hỏi tướng quân, viện quân có bao nhiêu người? Quan Vũ không quan tâm, Tào Thao kế hoạch có hay không cùng viện quân trước đó câu thông, mà là quan tâm viện quân có bao nhiêu. Bởi vì, hắn biết Cẩm Y Liễu vệ tồn tại, thực hiện Khang Cư cùng Trường An liên lạc cũng không khó khăn. Chương 230 Tây vực trận chiến kẻ đầu cơ. Vạn Vương Chi Vương, vĩ đại Úc Lạc gửi năm thế đại đế tự mình hạ lệnh, nghỉ ngơi quân đội của đế quốc, nhất thiết phải đánh vào thần bí Đông Phương quốc độ, dùng cái này để đền bù cùng phương Tây La Mã đế quốc giao chiến thất bại, đồng thời, nguyện ý cùng Quý Xương đế quốc liền như vậy giảng hòa, cùng chia cắt giàu có và đông đúc Đông Phương đế quốc. Ca Kỳ Nhĩ, nghỉ ngơi cùng Quý Xương liên quân, nghỉ ngơi quân đội thống soái, phụ trách nghỉ ngơi lại quân tại Tây vực hết thể hành động quân sự. Thắng lợi nhưng là công lao của hắn, bất luận kẻ nào đều không thể tước đoạt cùng chia cắt, thất bại nhưng là trách nhiệm của hắn, ai cũng không thể thay thế cùng cầu tình. Ca Kỳ Nhĩ đại biểu nghỉ ngơi quân đội, cũng đại biểu nghỉ ngơi đế quốc quân chủ, hướng Quý Xương đế quốc quân sự thống soái truyền đạt ý chí của bọn hắn. Trong doanh trướng, Quý Xương đế quốc thống soái là cái trẻ tuổi, bất quá chừng 20 tuổi người trẻ tuổi. Chớ nhìn hắn trẻ tuổi non nớt, dù là lao luyện thành thục Ca Kỳ Nhĩ, tại đối mặt hắn thời điểm cũng không dám có nửa điểm kinh thị. Người này chính là Quý Xương Đế quốc người thừa kế, hiện nay Quý Xương Vương Hồ Tỷ sắc giả xuất sắc nhất nhi tử, Sóng Điều. Sóng Điều thần sắc nhẹ nhõm, trên thân lộ ra quanh năm ở cao vị khí chất quý tộc, tản ra một loại lười biếng khí tức, cùng Ca Kỳ Nhĩ ngưng trọng so sánh, muốn tùy tính nhiều lắm. Quốc Lạc gọi là vĩ đại vạn vương chi vương, An Tức Đế quốc càng là giàu có tứ hải, phương Tây cùng La Mã Đế quốc khai chiến, phương Nam cùng ta Quý Xương giao thủ, tại phương Đông còn muốn cùng Đại Hán quyết chiến. Sóng Điều chi thức nông cạn, không biết thiên địa bao lớn, ánh mắt câu nệ tại Quý Xương, bất quá chỉ nghe nói qua ba đại đế quốc, Dôn, nghỉ ngơi cùng Đại Hán, Quý Xương xem như một phương tiểu quốc, phía trước chưa bao giờ biết trong ba đại đế quốc ai là tối cường, mãi đến nghe nghỉ ngơi một trò hai, vĩ đại Úc Lạc gọi, còn có thể đô thành ngủ yên, Sóng Điều mới biết được, thiên hạ này đế quốc hùng mạnh nhất, chính là An Tức Đế quốc ca. Tựa hồ mỗi một chữ cũng là tán dương An Tức Đế quốc, nhưng mà, những thứ này tại Ca Kỳ Nhĩ nghe tới, tất cả đều là chút lạnh trào nóng phúng, âm dương quái khí lời nói. Nghỉ ngơi tại Tây vực hao tổn tháng 10 năm 20 vạn đại quân, hai lần tiến công toàn bộ bị thua. Mặc dù, không phải nghỉ ngơi đế quốc toàn bộ thực lực, nhưng, bại chính là bại. Đến Sóng Điều trong miệng, tựa như là nghỉ ngơi hoàn toàn thắng lợi, đây không phải xích lọa lọa trào phúng là cái gì. Nhưng mà, vì mượn hơi được Quý Xương, để cho bọn hắn cùng nghỉ ngơi một lòng, cùng đối phó Đại Hán, Ca Kỳ Nhĩ nhị tiếp, cười hỏi Sóng Điều vương tử, nghỉ ngơi quyết định xuất binh cấp lương, đoạn mất khang cư thành bên trong quân Hán lương thực, để cho bọn hắn đói bụng đánh trận, hy vọng Quý Xương quân đội có thể trợ giúp nghỉ ngơi cùng nhau xuất binh, sau khi chuyện thành công không được. Không được. Không được. Lời còn chưa nói hết, liền nghe được Sóng Điều cự tuyệt tâm thanh, hắn khoát tay lia lịa, cự tuyệt tam liên nói Ca Kỳ Nhĩ thông soái, ngươi là chinh chiến xa trường lão tướng, xuất lĩnh là tiêu dung thiện chiến nghỉ ngơi dũng sĩ, ta bất quá là cái sống trong nhung lụa vương tử, dưới trướng cũng là chút bảo hộ ta mạng nhỏ hộ vệ, để cho ta mang theo bọn hắn trên chiến trường, đây không phải chịu chết sao? Kỳ thực, ta nếu là chết, Ca Kỳ Nhĩ thông soái có thể đánh thắng Đại Hán, cũng là đáng, nhưng mà, phụ vương quá thương yêu ta, vạn nhất biết là Ca Kỳ Nhĩ thông soái mang ta bên trên chiến trường, xảy ra chuyện, chỉ sợ Quý Xương cùng nghỉ ngơi ở giữa hòa bình, liền muốn kết thúc, hai nước sẽ lại độ lâm vào vĩnh viễn chinh chiến. Ta chết không hết tội, Ca Kỳ Nhĩ thông soái nếu là được nghỉ ngơi cùng Quý Xương hai nước tội nhân, Sóng Điều chết cũng khó nhắm mắt lại à. Đúng rồi, dùng Hán triều người nói, cái này gọi là chết không nhắm mắt. Sóng Điều không cần mặt mũi nói ra một phen làm thấp đi mình, đem Ca Kỳ Nhĩ nâng mà thật cao, gây nên Quý Xương đế quốc các tướng lĩnh một hồi cười vang, phụ họa nói chúng ta cũng là Sóng Điều vương tử hộ vệ, không có lên qua chiến trường, tùy tiện xuất binh, sợ là muốn giúp trở ngại vương tử chớ có quên, Quý Xương cùng nghỉ ngơi ký kết minh ước, bãi binh giảng hòa, cùng đối phó Đại Hán, chờ sau khi thành công, chia cắt Tây vực. Tục truyền, Quý Xương đế quốc tiền thân chính là Đại Nguyệt thị phong Quý Xương hấp hầu, ngày xưa Khang Cư cùng Đại Huyền cũng đã từng là Quý Xương quy thuộc, Quý Xương có thể tại xuất lĩnh dưới vương tử, trở lại Tây vực, tái hiện tổ tiên vinh quang, vương vị nhất định càng thêm củng cố. Ca Kỳ Nhĩ cô nén nội tâm táo bạo, trên mặt chất phát nụ cười hiền hòa, lấy lợi tương dụ. Sóng Điều là Quý Xương vương xuất sắc nhất vương tử, là tương lai người thừa kế. Nhưng mà, không có leo lên vương vị người thừa kế, lúc nào cũng có thể thay đổi, Ca Kỳ Nhĩ chính là bắt được điểm này, dùng Quý Xương vương vị quyền kế thừa tới dụ hoặc đối phương. Ai ngờ, Sóng Điều vẫn là thần sắc như thường, còn thuận tay cầm lên bầu rượu, tại trên hội nghị quân sự, uống, hoàn toàn không thấy những người khác tồn tại. Quý Xương các tướng lĩnh, gặp tình hình này, giữa hai bên đối mặt một lát sau, đồng nói thuộc hạ thể sống chết hộ vệ vương tử, đuổi theo vương tử. Chỉ bằng một câu nói như vậy, liền biểu lộ những tướng lãnh này thái độ cùng lập trường. Quý Xương cùng nghỉ ngơi đều ra binh 20 vạn, những thứ này Quý Xương tướng lĩnh ủng hộ, liền đại biểu cho phía sau bọn họ 20 vạn Quý Xương đại quân. Khó trách Sóng Điều không thèm để ý chút nào, có cái này 20 vạn đại quân nơi tay, đừng nói là người thừa kế, chính là đem Quý Xương vương đuổi xuống đài đi, cũng là có khả năng. Ca Kỳ Nhĩ biết kế hoạch của mình rơi vào khoảng không, không có cách nào để cho Sóng Điều ra binh, không thể làm gì khác hơn là làm ra sau cùng nếm thử, trước đó nói do nói nếu như quân ta đại thắng, cầm xuống Tây vực, sẽ lại không phân cho Quý Xương một tấc đất, Quý Xương vương nếu là hỏi, liền thỉnh vương tử tự mình tiến đến giảng giải a. Lạnh rên một tiếng, Ca Kỳ Nhĩ ra doanh trướng. Sau khi hắn, nghỉ ngơi phương các tướng lĩnh, có một cái tính một cái, trực tiếp quay người rời đi, không ai hướng Sóng Điều vị này Quý Xương vương tử cáo lui. Đợi đến bọn hắn toàn bộ rời đi, một vị Quý Xương tướng lĩnh có chút lo âu nói lên vương tử, chúng ta là vì Tây vực mà đến, không có bất kỳ cái gì thu hoạch, trở về không tiện bàn giao a. Sóng Điều một ánh mắt, liếc nhìn cửa ra vào, liền có hai cái tướng lĩnh ngầm hiểu, đứng dậy tới cửa xem xét, xác nhận bên ngoài không có ai nghe lần sau. Trong con mắt của hắn lập lòe tinh quang, tràn lan ra ba phần giảo hoạt, nói ngày xưa Hung Nô biết bao cường thịnh, hủy diệt Đại Nguyệt thị, đem chúng ta tiên tổ đuổi không chỗ có thể đi, cuối cùng lại bị Hán triều diệt vong. Trăm năm trước, ta Quý Xương vương cầu hôn Đại Hán công chúa bị cự, giận mà khởi binh công lấy, bị Hán ban siêu đánh bại, tuổi phụng công hiến, cái này hai đoạn lịch sử, các ngươi hẳn phải biết. Nói đến đây hai chuyện, sóng hòa giải xuống, nhìn xem đám người biểu tình biến hóa, xác định bọn họ cũng đều biết đoạn chuyện cũ này, mới nói tiếp cực thịnh một thời Hung Nô, đều không phải là Đại Hán đối thủ, hiển thị rõ thất bại khí nghỉ ngơi, lấy cái gì đối kháng Đại Hán, nếu như thế, vương tử vì cái gì đề nghị ta vương bãi binh giảng hòa, càng là tự mình mang binh đến Tây vực. Chúng ta hẳn là mượn cơ hội này, thừa dịp nghỉ ngơi nội bộ trống rỗng, xuất binh tiến đánh, nhất định có thể hoàn toàn thắng lợi. Trong đám người một thanh âm vang lên. Một cái vương triều, một cái quốc độ, vô luận hắn cường thịnh cỡ nào, đều sẽ có suy bại hư nhược thời điểm, sau đó lại một lần cường đại lên, lại một lần nữa suy yếu tiếp, như thế lặp lại, chỉ cần quốc độ không bị triệt để diệt vong, như vậy thì sẽ một mực như thế Đại Hán cường thịnh mấy trăm năm. Theo lý mà nói, hẳn là hướng đi suy yếu, Quý Xương cũng đã nhiều năm chưa từng đi sứ tiến phụng, nhưng mà, Đại Hán vừa mới quay về Tây vực, cùng An Tức Đế quốc giao thủ, đem mai táng nghỉ ngơi gần 20 vạn tánh mạng của binh lính. Đây cũng không phải là một cái trời chiều đế quốc nên có chiến tích. ta rất là hiếu kỳ, đại hán chẳng lẽ cũng sẽ không suy yếu sao? Tại ra khỏi Tây vực mấy chục năm sau, cường thế quay về, mấy trận chiến đến nhanh, đại hán đến tột cùng dựa vào là cái gì? Ta tự mình đến đây, chính là vì nhìn một chút chân chính đại hán đến tột cùng là bộ dáng gì, nếu như là cùng nghỉ ngơi một dạng, tám lạng nửa cân, đồng dạng thương vong thảm trọng, lớn như vậy chiến hậu nghỉ ngơi cùng đại hán, ngăn không được chúng ta, Tây vực chính là vẫn ta hái có săn trái cây. Nếu là đại hán vẫn như cũ cường thịnh, chúng ta triệt binh đi sứ, cùng đại hán giao hảo, đồng thời hướng hắn học tập trị quốc, học tập trị quân, học tập bọn hắn hết thảy, chỉ có dạng này mới có thể để cho dần dần tản mát ra dáng vẻ giàn mua quý xương, một lần nữa tỏa sáng tinh thần phân chấn, trở thành đế quốc càng mạnh mẽ, có thể càng thêm lâu dài tồn tại ở trên vùng đất này. Sóng Điều lắc đầu, giải thích nói: "Không tệ, Sóng Điều chính là muốn làm một cái kẻ đầu cơ. Cũng không dùng lo lắng kẻ đầu cơ hạ tràng không tốt, quý xương mặc dù làm kẻ đầu cơ, nhưng mà, nghỉ ngơi cũng không thể đem bọn hắn như thế nào. Đến nơi đại hán, núi cao đường xa, chỉ cần đi sứ giảng hòa, không phát sinh xung đột, cũng sẽ không phát sinh lớn chiến sự, sẽ không nguy hiểm cho quý xương tồn tại. Còn nữa, quý xương xuất binh tiến vào Tây vực đến nay, đại quân một mực tại doanh địa đóng quân, đừng nói ra ngoài quấy rối giết hại dân chúng địa phương, liền chiến sự cũng không có tham gia qua một lần. Mỗi lần chiến đấu, cũng là nghỉ ngơi quân độc thủ, quý xương quân tại sóng giọng xuất linh dưới, ở sau lưng xem kịch. Đây hết thảy, cũng là vì không cùng đại hán kết thủ, khi nhìn rõ đại hán thực lực chân thật phía trước, thuộc hạ nguyện đuổi theo vương tử, không chết dứt khoát." Quý xương các tướng lĩnh, nghe xong sóng giọng sau khi giải thích, cùng kêu lên thể hiệu chung. Đây không phải lần thứ nhất, cũng sẽ không là một lần cuối cùng thể hiệu chung. Đây là thuộc hạ, đối với quân chủ đối thượng cấp tuyên thể hiệu chung, đơn giản nhất tối thẳng thắn phương thức biểu đạt. Sóng Điều có thể có được tất cả mọi người bọn họ trung thành, không chỉ bởi vì hắn là Quý Xương Vương xuất sắc nhất nhi tử, cực kỳ có cơ hội kế thừa vương vị vương tử, mà là bởi vì trong lòng của hắn, vẫn muốn để cho Quý Xương đế quốc tái hiện vinh quang ngày xưa, tái hiện tỏa ra sự sống, trở thành cường thịnh đế quốc. Vì giấc mộng này, cùng hứa hẹn, bọn hắn nguyện ý đuổi theo sóng giọng cấp bộ, mặc kệ là lựa chọn phương thức gì, chỉ cần có thể tìm được để cho Quý Xương cường thịnh lên con đường, Sóng Điều chính là bọn hắn công nhận một đời mới Quý Xương Vương. Ca Kỳ Nhĩ từ những cái kia quân Hán tù binh trong miệng biết được, quân Hán lương đạo cùng với đại quy mô tiễn đưa lương, chữ hàng lương thảo chuẩn bị quyết chiến tin tức, chẳng mấy chốc sẽ xuất lĩnh đại quân xuất phát. Các ngươi chờ hắn sau khi rời đi, đến Ca Kỳ Nhĩ trong doanh, tiếp cũng tốt, cướp cũng được, nhất thiết phải đem mấy cái kia quân Hán tù binh sống sót mang về. Sinh tử của bọn hắn liên quan đến Quý Xương quốc vận, nhất thiết phải nắm ở trong tay chúng ta. Sóng Điều đứng dậy, vặn eo bẻ cổ, giống như là vừa mới tỉnh ngủ thanh niên, phảng phất vừa rồi hết thảy ngôn luận cùng nhu đồ đều không có quan hệ gì với hắn. Phủi phủi quần áo, san bằng phía trên nhăn nheo, Sóng Điều khẽ hát, rời đi doanh trướng. Ca Kỳ Nhĩ trở lại nghỉ ngơi quân doanh địa, lửa giận trong lòng cũng lại áp chế không nổi, trực tiếp đi tới giam giữ quân Hán tù binh chỗ, kéo lấy một người trong đó tóc, đem hắn từ tạm thời xây dựng trong lồng giam kéo tới bên ngoài. Máu thịt bé bét, máu me đầm địa quân Hán tù binh nhìn xem đồng bạn bị kéo ra ngoài, đầy mắt hận ý, lại toàn bộ đều cúi đầu, không dám hoặc là không muốn ngẩng đầu đi xem, tùy ý Ca Kỳ Nhĩ xem như nói. Quân Hán áp giải lương thảo sự tình là thật hay không? Hán đế quốc nội địa khoảng cách Khang Cư xa vạn dặm, muốn đưa đến 20 vạn thạch lương thực, dọc theo con đường này người nhai mãn ướt, ít nhất phải thu thập 50 vạn thạch trở lên, cần mấy vạn người vận chuyển, Hán đế quốc liền không biết mọi mệt sao? Hán đế quốc bách tính cũng sẽ không tạo phản sao? Ca Kỳ Nhĩ tức giận thì tức giận, nhưng vẫn là có kinh nghiệm phong phú. Lọt vào Sóng Điều liên hợp xuất binh cự tuyệt sau, hắn liền bắt đầu suy xét trong chuyện này lộ ra đủ loại quỷ dị. Quân Hán tù binh, hữu khí vô lực nằm trên mặt đất, tùy ý con rồi đang chảy mùi bốc mùi miệng vết thương bay tới bay lui, giống như là vĩnh cửu lâm vào ngủ say. Thông hiểu hai nước ngôn ngữ phiên dịch, đem Ca Kỳ Nhĩ hỏi thăm, y nguyên không thay đổi phiên dịch cho quân Hán binh sĩ nghe, cái sau lại là mắt điếc hai ngờ, an tĩnh nằm trên mặt đất, thưởng thụ lấy duy nhất thuộc về chính mình phần kia yên tĩnh. Ngươi có thể không trả lời vấn đề của ta, mỗi qua một khắc đồng hồ, ta liền giết chết một cái tù binh, mãi đến tất cả quân Hán chết sạch sẽ. Ca Kỳ Nhĩ hung thần ác sát uy hiểm tờ nói. Ồn ào náo động nghỉ ngơi quân doanh, có một chỗ mười phần yên tĩnh, đó chính là Ca Kỳ Nhĩ đứng chỗ, hắn đang chờ đợi lên trước mắt quân Hán tù binh mở miệng. Hán triều tăng binh tiễn đưa lương tin tức, chính là từ nơi này tù binh trong miệng đạt được, dùng chính là phương pháp giống nhau, cầm đồng bạn mệnh, uy hiểm tờ đối phương, là cái không tử tế, nhưng dùng tốt biện pháp. Lại nói, trong chiến tranh, không có phúc hậu có thể nói. Ca Kỳ Nhĩ ánh mắt một mực rơi trên mặt đất tên kia quân Hán chiến thần, đột nhiên hắn khó khăn trở mình, lộ ra tràn đầy vết roi, không có một chỗ hoàn chỉnh ra phía sau lưng, lộ ra xóa thảm đạm ý cười, trăm vạn thạch lương, 50 vạn binh trận chiến này, đại hán nhất định thắng. Quân Hán tù binh nói ra cái cuối cùng thắng chữ, ánh mắt nóng bỏng nhìn xem lồng giam bên trong đồng bạn. Những thứ khác quân Hán tù binh nghe được thanh âm của hắn, cũng cùng theo hô lên, trong lúc nhất thời nghỉ ngơi quân trong đại doanh, quân quần đại hán tất thắng âm thanh. Không cần phiên dịch đổi thành bản thân có thể nghe được ngôn ngữ, riêng là nhìn xem quân Hán hùng dũng bộ dáng, Ca Kỳ Nhĩ liền có thể đoán ra đối phương nói cái gì. Có loại cảm giác bị người ở trước mặt bừa bỡn, cái này khiến Ca Kỳ Nhĩ mất hết thể diện, bên dưới thẹn quá thành giận, hắn đi mau hai bước tiến lên, một cước đem trên mặt đất tên kia quân Hán đá ra thật xa. Tiếp đó, đuổi theo, rút ra kiếm bên hông, đâm vào quân Hán vết thương, vừa dùng lực hướng xuống đâm, một bên chuyển động cổ tay, để cho kiếm tại trên vết thương xoay tròn. Nghỉ ngơi binh sĩ, nhưng là không hẹn mà cùng đổi tới trước lồng ra mặt, giơ riêng phần mình binh khí, gõ lồng giam, đe dọa bọn tù binh giữ yên lặng. Một trận phát tiết, Ca Kỳ Nhĩ cảm thấy chưa đủ giải hận, hạ lệnh đem tên kia quân Hán dùng dây thừng trói lại, dán tại giữa không trung, đặt ở dưới ánh mặt trời bạo chiếu. Thẳng đến lúc này, phiên dịch mới run run rẩy rẩy mà tiến lên, đem tiếng Hán phiên dịch thành Ca Kỳ Nhĩ có thể nghe hiểu ngôn ngữ. Chương 231 ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê Sóng Điều. Xảo trá người Hán, trước sau lý do thoái thác trên lệnh cực lớn. Ca Kỳ Nhĩ con ngươi thích chặt, thiên hướng về lần đầu tiên thuyết pháp, đây càng phù hợp một cái đế quốc viễn chinh chiến đấu bình thường xuất binh quy mô. Nhưng mà, hắn lại thập phần lo lắng, đại hán đối với nghỉ ngơi mà nói, vẫn luôn là thần bí Đông Phương đế quốc. Vạn nhất, vị kia quân hán tù binh lần thứ hai thuyết pháp, mới là thật. Nghĩ tới đây, Ca Kỳ Nhĩ không thể không thận trọng đối đãi, cái này cùng đe dọa tầm thường thuyết pháp. Đến lúc này, hắn đã đối với quân hán tù binh thuyết pháp sinh ra dao động. Một phương diện tại nội tâm chỗ sâu, có khuynh hướng tiếp cận thực tế 10 vạn đại quân, một phương diện khác, lại lo lắng đại hán thật sự vượt qua lẽ thường, phái ra 50 vạn đại quân. Nếu thật là loại tình huống thứ hai, nghỉ ngơi cùng Quý Xương liên minh, chưa đánh đã tan, Ca Kỳ Nhĩ không nói hai lời quay đầu liền đi, để cho Quý Xương tự mình đối mặt Hán đế quốc lửa giận. Cân nhắc lợi hại sau, Ca Kỳ Nhĩ khó mà ngăn cản Tây vực mênh mông thổ địa, cùng Đông Phương đại quốc thần bí tài phú dụ hoặc, hướng về bên người nghỉ ngơi binh sĩ hạ lệnh, nhanh chóng tiến đến tìm hiểu tin tức, nhất định muốn làm rõ ràng, Hán triều lần này tăng binh vận lương cụ thể số lượng. Đang quyết định kế hoạch cuối cùng phía trước, Ca Kỳ Nhĩ cẩn thận mắt thấy, quân Hán chân thực tăng binh tình huống. Thống soái, phải chăng thông báo một chút sóng điều vương tử? Khi quân Hán tù binh nói ra 50 vạn đại quân, không riêng gì Ca Kỳ Nhĩ hoàng hồn, trợ thủ của hắn còn có bên người binh sĩ, mỗi một cái đều là giống nhau. Nghỉ ngơi cùng Quý Xương liên quân, tính toán đâu ra đấy, tăng thêm đủ loại phụ trách việc vặt vãnh người ngoài biên chế binh sĩ, cũng bất quá 50 vạn. Bởi vậy, Ca Kỳ Nhĩ phụ tá, sinh ra liên lạc Quý Xương quân đội, cùng nhau đối kháng quân Hán ý nghĩ. Cứ việc song phương vừa mới buồn bã chia tay, Ca Kỳ Nhĩ không nói gì, mà là quay đầu lại, hung tợn trừng mắt liếc phụ tá, ánh mắt lạnh như băng bên trong, thật giống như cất giấu một đầu tùy thời lao ra gián độc. Để cho phụ tá không rét mà run. Phụ tá bị mất mặt, thầm hực lùi lại, trốn đến đám người sau lưng. Ca Kỳ Nhĩ nhìn chằm chằm phụ tá, nhìn một hồi, liền quay người rời đi, không tiếp tục làm ra bất luận cái gì bố trí quân sự. Mà phụng sóng điều mệnh lệnh, đến đây thừa cơ tiếp đi quân Hán tù binh Quý Xương tướng lĩnh, tại đi vào Ca Kỳ Nhĩ chờ người tầm mắt phía trước. Nghe được quân Hán cùng kêu lên hô to, mắt thấy chuẩn bị lên đường Ca Kỳ Nhĩ, sau khi lần thứ hai thẩm vấn quân Hán tù binh, cải biến chủ ý bây giờ, Ca Kỳ Nhĩ không đi, để cho hắn cướp đi nghỉ ngơi trong doanh quân Hán tù binh, hắn ngược lại là không có gì phải sợ. Nhưng mà, vì sóng giọng kế hoạch, hắn lựa chọn hành sự tùy theo hoàn cảnh, từ bỏ cấp đoạt quân Hán, tìm được những cái kia gặp qua bên trong nghỉ ngơi tướng lĩnh, tìm hiểu tin tức. Song phương vẫn là minh quân, cho nên Quý Xương tướng lĩnh rất nhanh được hoàn chỉnh có thể tin tức, trở về doanh trại hồi báo cho sóng điều. Khi biết được nghỉ ngơi quân doanh mà phát sinh hết thảy sau đó, sóng điều cần phải không có lo lắng Ca Kỳ Nhĩ có thể hay không từ bỏ doanh địa, ngược lại lòng tin xếp đầy xác định nói trước đây ta còn lo lắng Ca Kỳ Nhĩ bởi vì một ít biến cố thay đổi chủ ý, không dám tiến đến mai phục quân Hán. Bây giờ ta yên tâm, Ca Kỳ Nhĩ nhất định sẽ mai phục quân Hán, giữa song phương nhất định sẽ có một hồi kinh thiên động địa chiến đấu. Quý Xương tướng lĩnh đầu góc phản ứng không kịp, tình huống hiện tại nhìn thế nào cũng là Ca Kỳ Nhĩ lên lòng nghi ngờ, phái người tiến đến điều tra tin tức. Làm sao lại xuất phát mai phục quân Hán? Vương tử, quân Hán tù binh nói lời tiền hậu bất nhất. Ca Kỳ Nhĩ lên lòng nghi ngờ, phái người tuần tra, vì cái gì nói hắn nhất định sẽ xuất binh? Sóng điều Vương tử nhìn tâm tình rất không tệ, tuy tính thích gì ngã lệch ở trên chỗ ngồi, trước mặt thuộc hạ hoàn toàn không để ý Vương tử tôn quý hình tượng, mà lại như thế nào thoải mái, làm sao tới? Lần trước quân Hán tù binh nói tới, cũng không có thể trọng hình, lại bị uy hiếp tờ, rơi vào đường cùng nói ra chân thực tình huống, mặc dù có xuất ra vào, cũng không sai biệt nhiều. Ca Kỳ Nhĩ lần thứ hai thẩm vấn, quân Hán tù binh đã sớm có chuẩn bị, hoàn toàn không để ý uy hiếp tờ của hắn, mà là dựa theo giữa hai bên thương lượng xong hư giả tình báo, tùy tiện nói lên. Chính là vì nhiễu loạn Ca Kỳ Nhĩ nghe nhìn, chỉ cần Ca Kỳ Nhĩ phái người tiến đến xem xét, nhất định có thể phát hiện chân tướng, đến lúc đó, Ca Kỳ Nhĩ hẳn là cũng liền phát hiện quân Hán tù binh chân thực dụng ý. Nói ra hai cái chênh lệch cực lớn tin tức, chính là đang đánh cược Ca Kỳ Nhĩ là cái quyết đoán chưa đủ thông soái, sẽ ở hai cái tin tức ở giữa đung đưa không ngừng. Ở trong đó chế mãi thời gian, cũng là quân Hán quý giá thời gian, thậm chí sẽ trở thành ảnh hưởng Tây vực chiến sự chỗ mấu chốt. Quý Xương tướng lĩnh hít một hơi lãnh khí, những thứ này quân Hán liền xem như làm tù binh, còn đại nghị trăm phương ngàn kế mà tính toán Ca Kỳ Nhĩ, không khỏi hỏi phải chăng nói cho Ca Kỳ Nhĩ chân tướng, để cho hắn sớm ngày xuất binh, chúng ta dễ đoạt ra những cái kia quân Hán tù binh, cơ hội chỉ có một lần, đoạt ra quân Hán tù binh, lúc nào đều được, nhưng mà để cho Ca Kỳ Nhĩ cho là Quý Xương muốn nuốt một mình Tây vực cơ hội chỉ có một lần, ngươi đã bỏ lỡ, đó cũng không có tất yếu vẽ. Gián thêm chân. Sóng điều lắc đầu, không rơi mất cấp dưới đề nghị rất tốt, nhưng mà, hắn không quyết định tiếp thu, thậm chí bất động thanh sắc ở giữa, đối với thuộc hạ tiến hành phê bình chỉ chính quân Hán tù binh là đang kéo dài thời gian, vẫn là tại vận dụng thuần thục nhân tâm lưu đồ chiến sự, ta còn không có thấy rõ, lúc này, cũng không cần quá nhiều tham dự trong đó, làm một cái yên lặng người đứng xem tốt hơn. Chương 232 đến từ sóng giọng đâm lưng. Thời gian cực nhanh. Nghỉ ngơi cùng Quý Xương liên quân doanh địa, liên tiếp 3 ngày, gió êm sóng lặng, cũng không điều binh ra doanh, cũng không hàng ngày thao luyện. Ngay tại ngày thứ 3 sau nửa đêm, ba điều bị dưới trướng tướng lĩnh từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Đột nhiên bừng tỉnh, từ trên giường ngồi xuống, vô ý thức đưa tay bắt lấy đầu giường để đó trường mâu, cả người chân trần thân người cong lại, làm ra tư thế chiến đấu. Vương tử, Ca Kỳ Nhĩ xuất binh. Quý Xương tướng lĩnh bị giật nảy mình, lui về sau mấy bước, tìm tới trong doanh trướng ngọn nến nhóm lửa, đặt ở trước mặt mình. Ta còn tưởng rằng là đại hán quân đội dạ tập. Ba điều ánh mắt tập trung tại trên ánh nến, mượn nhờ ánh nến thấy rõ ràng thủ hạ bộ dáng. Như vậy, vừa rồi đưa tay từ trên trường mâu thu hồi, dỡ xuống nội tâm cảnh giác. Ngồi trở lại trên giường, điều chỉnh hô hấp, trầm mặc một lát sau, tiếp tục mở miệng, Ca Kỳ Nhĩ mang đi bao nhiêu người? Thuộc hạ đem ngọn nến thả lại đến trên nến, chậm rãi đi đến ba điều vương tử bên cạnh, nghi hoặc khó hiểu nói chỉ để lại hơn vạn sĩ tốt trông giữ doanh địa, những người khác toàn bộ ra doanh. Vương tử, hắn đạt được tin tức gì? Trong đêm xuất binh là sợ chúng ta cùng hắn tranh đoạt. Ba điều trên mặt lộ ra nụ cười khinh thường, cười nhạo một tiếng, nói ca kỳ nhị cũng coi là xa trường lão tướng, làm sao cao tuổi rồi còn như thế đơn thuần. Vương tử, ngươi là nói cái gì, thuộc hạ không rõ ràng cho lắm, hỏi. Tiếp quản ca kỳ nhị doanh địa, tìm trong quân tốt nhất thầy thuốc, là những cái kia thụ thương quân hán tù binh trị liệu thương thế. Ba điều mặc xong quần áo, tại hạ thuộc trợ giúp bên dưới, mặc lên áo giáp. Ba điều đi ra doanh trướng, trên bầu trời treo nửa tháng, khi thì núp ở tầng mây phía sau, chỉ để lại từng vòng trắng loãng mây choáng, khi thì treo ở tầng mây phía trước, đem ánh trăng sáng trong chiếu vào trên đại địa. Dạng này ban đêm, không tính là sáng tỏ, nhưng là tuyệt không ảnh hưởng ban đêm hành quân. Thuộc hạ từ trong doanh trướng cùng đi ra, có chút không phải rất rõ ràng ba điều mệnh lệnh, hỏi vương tử, muốn đem bọn hắn toàn bộ giết chết sao? Tiếp quản ca kỳ nhĩ doanh địa, hắn hiểu. Cứu chữa quân hán tù binh, hắn cũng hiểu. Chỉ là ca kỳ nhĩ trong doanh trại còn có gần vạn người nghỉ ngơi binh sĩ, muốn hay không đem bọn hắn giải quyết hết? Dù sao trước đó mệnh lệnh chỉ dùng đoạt ra quân hán tù binh, đó chính là bộ phát xung đột, đánh một chầu. Kết quả nhiều nhất là ba điều tượng trưng trừng phạt một chút dưới trướng tướng lĩnh, đem ca kỳ nhĩ lừa gạt tới. Hiện tại loại tình huống này là muốn tiếp quản ca kỳ nhĩ doanh địa, những cái kia nghỉ ngơi binh sĩ nhất định là lấy mạng tương bác. Rất có thể một cái không chú ý liền bước lên một trận chiến trường. Đần. Ba điều một bàn tay đập vào cái kia cấp dưới trên sợ não, tức giận mắng bọn hắn bao nhiêu người? Chúng ta bao nhiêu người? 20 người đối với một người, cần phải giết sao? Toàn bộ bắt lại, nhốt vào trại tù binh bên trong. Nếu như ca kỳ nhĩ đại thắng trở về, chúng ta liền dùng những này nghỉ ngơi người cùng hắn đàm luận điều kiện, tìm một chút hắn hư thực. Nếu như ca kỳ nhĩ về không được, như vậy những này nghỉ ngơi người chính là chúng ta hiến cho đại hán hoàng đế lễ vật tốt nhất. Đạt được ba điều giải thích, cấp dưới không chần chờ nữa, mang theo hết sức rõ ràng mệnh lệnh, triệu tập quý xương quân thượng bên dưới tiến về nghỉ ngơi lại doanh đoàn người, lưu lại đóng giữ nghỉ ngơi binh sĩ, đứng canh giữ ở trên cương vị chính là mệt dã rời thời điểm. Đống nhiên nghe được bên cạnh quý xương quân đại doanh một mảnh náo nhiệt, tại lòng hiếu kỳ thúc đẩy bên dưới, không ít nghỉ ngơi binh sĩ duỗi cổ đi xem quý xương doanh địa tình huống. Các ngươi muốn làm gì? Lại hướng phía trước một bước, ta liền bắn tên. Đống nhiên một tên mắt sắc nghỉ ngơi binh sĩ, mượn nhờ lúc tối lúc sáng ánh trăng, thấy được chỗ bóng tối quý xương binh sĩ, giơ lên cùng tiễn cảnh cáo nói. Nghe nói ca kỳ nhĩ thống soái dẫn đầu đại quân ra ngoài tác chiến, quân hán từ trước đến nay giảo hoạt giảo quyệt, ba điều vương tử phái chúng ta tới hiệp trợ minh hữu cộng đồng đóng giữ doanh địa trong bóng tối, có quý xương tướng lĩnh đáp lại nghỉ ngơi binh sĩ đề ra nghi vấn, có thể bị chọn lựa lưu lại đóng giữ doanh địa, tự nhiên không phải nghỉ ngơi trong quân tinh nhuệ. Tinh nhuệ đều là nặng trở chiến trường tuyến đầu, phụ trách công thành khắc khó khăn, lưu lại những này nhiều nhất xem như nhị lưu binh sĩ, chỉ có thể dựa theo quá trình làm việc. Nghe được quý xương tướng lĩnh giải thích, bọn hắn không phải trước tiên sinh ra cảnh giác lòng đề phòng, mà là tạ tuyệt đối phương hảo ý, các ngươi trở về đi, ca kỳ nhị thông xoáy lưu lại đầy đủ nhân thủ đóng giữ doanh địa, không cần quý xương hỗ trợ. Nghỉ ngơi muốn để quý xương người trở về, nếu thật là đến giúp đỡ, quý xương người có thể sẽ quay người rời đi. Nhưng là bọn hắn là dâng ba điều mệnh lệnh, tới tiếp quản nghỉ ngơi quân doanh, làm sao có thể quay người rời đi? Vị tiêu quý xương tướng lĩnh từ trong hắc ám đi tới, giơ hai tay lên, tại nghỉ ngơi binh sĩ dưới mí mắt lung lay, nói chúng ta chính là lo lắng nghỉ ngơi quân đại lượng rời đi, sẽ khiến quân hán ngấp nghé. Lời này vừa nói ra, quý xương tướng lĩnh lập tức liền phát hiện trong đó lỗ thủng. Liên quân đóng quân địa phương khoảng cách quân hán tuyến ngoài cùng chẳng gác, còn cách một đoạn. Nếu không, ca kỳ nhĩ cũng không có khả năng mang đi gần 200,000 binh mã. Quý xương tướng lĩnh tiếp tục mở miệng, bổ cứu nói nghỉ ngơi quân chiến tử tại Tây vực, chức vị cao nhất thống quân chủ soái, không phải là bị quân hán viễn trình buôn tập, trước đó mai phục, thừa cơ chặn giết sao? Nơi đây, khoảng cách quân hán mặc dù xa, thế nhưng khó đảm bảo quân hán không có bản tập đến tận đây, mọi người đã là minh quân, chúng ta liền không thể không quản các ngươi an nguy. Các ngươi chỉ cần mở ra cửa doanh, thả chúng ta đi vào, ở trên không địa điểm lên đống lửa, thay các ngươi phòng thủ đến hướng đông. Nói cho trong bóng tối quân hán thám tử, nghỉ ngơi doanh địa cũng không trống rỗng, để bọn hắn biết khó mà lui liền có thể. Nói, vị kia quý xương tướng lĩnh còn từ phía sau binh sĩ trong tay tiếp nhận hai vỏ rượu, nâng tại trước người, hướng nghỉ ngơi lính gác biểu hiện ra. Chương 233 mạnh thì minh, yếu thì vứt bỏ. Sóng điều cùng ca cùng ngươi ý kiến không hợp, phát sinh mâu thuẫn tranh chấp, thuộc về hội nghị cấp cao, liền xem như chạy ra, cũng không khả năng nhanh như vậy liền đẩy chăn tầng binh sĩ biết được. Cho nên nghỉ ngơi lính gác cũng không có đối với quý xương nhân sinh ra cảnh giác để phòng chi tâm. Các ngươi chờ ở bên ngoài lấy, ta đi hướng tướng quân xin chỉ thị. Nghỉ ngơi lính gác không nghi ngờ quý xương nhân, nhưng như cũng là dựa theo quy củ làm việc, không có trực tiếp đem bọn hắn bỏ vào doanh trại. Còn không đợi đi ra, doanh trại bên ngoài, quý xương tướng lĩnh lần nữa gào to lên, thỉnh cầu nói ở đây khắp nơi đều là hán triều người thám tử, bên ngoài không an toàn, ngươi mở ra doanh trại thả chúng ta đi vào các loại, như thế nào? Quý xương tướng lĩnh nói không sai, lính gác có chút do dự, lo lắng minh quân bị quân hán đánh lén, lại lo lắng bỏ vào doanh trại dẫn xuất sự cố. Quý xương tướng lĩnh rèn sắc khi còn nóng, tiếp tục nói chúng ta ngay tại doanh trại cửa ra vào, không hướng bên trong đi, nếu là không yên tâm, có thể phái người xem chúng ta, chờ ngươi xin chỉ thị nhà ngươi tướng quân, lại để cho chúng ta đi vào không muộn. Nói xong, hắn đưa trong tay mang theo vỏ rượu để dưới đất, tại chỗ xoay mấy vòng, hướng nghỉ ngơi binh sĩ bày ra. Cũng yêu cầu sau lưng đi theo binh sĩ, giống như hắn, hai tay giơ cao, tại chỗ xoay quanh, hướng nghỉ ngơi truyền đạt thiện ý, cho thấy phe mình không có đeo vũ khí. Cứ như vậy, song phương trầm mặc rằng co một lát sau, nghỉ ngơi doanh trại chỗ cửa lớn cuối cùng có động tĩnh. Đại môn từ từ mở ra, rời một đầu chỉ có thể hai người qua lại, còn hơi có vẻ chen chúc khe hở, từ bên trong lao ra một đám giơ trường mâu nghỉ ngơi binh sĩ, bọn hắn xếp hàng tại cửa doanh hai bên người đi vào, đậu xe ở bên ngoài. Quý xương tướng lĩnh cầm lên để ở dưới đất cái kia hai vỏ rượu, mang theo sau lưng hai tay chống không quý xương binh sĩ, tại nghỉ ngơi sĩ tốt giám thị phía dưới đi vào bọn hắn doanh trại, tại cửa doanh phía trước quy quy củ củ xếp thành hàng liệt, chờ nghỉ ngơi quân thủ trại tướng lĩnh đi ra. Không bao lâu, xa xa liền nhìn thấy một cái khoác lên tinh xảo giáp trụ khôi ngô đàn ông cường tráng đang hướng về cửa doanh đi tới. Quý Xương tướng lĩnh thay đổi phó phát ra từ nội tâm khuôn mặt tươi cười, giơ trong tay vỏ rượu, cùng đối diện chào hỏi sóng điều vương tử phân phó chúng ta cho Minh Hữu đưa tới tốt nhất Quý Xương rượu. Trên xe phía ngoài còn có đàn ông cường tráng hết sức cẩn thận, cũng không có bởi vì Quý Xương tướng lĩnh nhiệt tình mà buông lỏng cảnh giác, hắn rút ra treo ở bội kiếm bên hông, chậm rãi đi đến Quý Xương nhân mặt phía trước, đặt kiếm ở Quý Xương tướng lĩnh trên cổ. Quý Xương nhân nửa đêm ưa thích chạy loạn. Quý Xương tướng lĩnh đưa tay nắm lưỡi kiếm, chậm rãi hướng về một bên xê dịch, tươi cười nói mới vừa nghe đến quý quân doanh trại tiếng người đại tác, nhà ta vương tử lo lắng các ngươi phòng thủ trống rỗng, trong đêm đem chúng ta đánh thức, tới trợ giúp Minh Hữu đóng giữ doanh địa. Đồng thời, hắn mở ra cánh tay, lộ ra toàn thân mỗi một chỗ, thản nhiên nói chúng ta tất cả cũng không có đeo vũ khí, là để chúng ta lưu lại, cùng các ngươi uống rượu, vẫn là phát ra vũ khí, để chúng ta hỗ trợ đóng giữ doanh trại, toàn bằng tướng quân làm chủ. Vì phối hợp hắn lý do thoái thác, sau lưng những cái kia quý sương nhân nhao nhao mở ra hai tay, lộ ra dưới nách. Đàn ông cường tráng quay đầu nhìn về phía binh lính sau lưng, ra lệnh siêu bọn hắn thân, nếu như không có nguy hiểm, liền lưu lại trong doanh, đợi đến sau khi trời sáng đuổi ra doanh trại, đưa về cho sóng điều vương tử. Nhận được mệnh lệnh sau, nghỉ ngơi binh sĩ phun lên đến đây, đối với quý sương nhân triển khai nghiêm khắc soát người. Có một chút biến thái, thậm chí để bàn tay rời khỏi quý sương nhân dưới đung quần cùng khe mông. Đối mặt làm nhục như vậy, bọn hắn cũng chỉ có thể miễn cưỡng vui cười, phối hợp nghỉ ngơi binh sĩ soát người. Hẹn sau nửa canh giờ, toàn bộ kiểm tra xong, không có từ quý xương nhân trên thân tìm ra bất kỳ binh khí gì, xác nhận không có nguy hiểm sau, đàn ông cường tráng thanh kiếm thu hồi vỏ kiếm, quay người rời đi, sai người coi chừng bọn hắn, không nên chạy loạn. Quý xương tướng lĩnh trên mặt, từ đầu đến cuối mang theo mỉm cười thân thiện, tùy ý nghỉ ngơi binh sĩ đem bọn hắn đuổi tới doanh trại trước hàng rào. Quý xương nhân nhét chung một chỗ, dựa vào hàng rào, tại nghỉ ngơi binh sĩ dưới sự giám thị chậm rãi an tĩnh lại. Xoạt 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 xoạt. Trong đám người, thỉnh thoảng truyền ra từng đợt hò hét âm thanh. Những thứ này hò hét âm thanh, để cho phụ trách trông coi giám thị nghỉ ngơi binh sĩ vung lòng cảnh giác. Đợi đến những cái kia nghỉ ngơi binh sĩ ôm trường mâu, ngồi quanh trên mặt đất ngủ thời điểm, Quý Xương tướng lĩnh mở choàng mắt, cởi xuống trên chân giày. Từ đế giày bên trong lấy ra một cái đòn đao, chắp tay mang tại sau lưng, nên ngang hướng về ngủ say nghỉ ngơi binh sĩ đi đến. Đồng thời, bên người hắn Quý Xương nhân, cái này tiếp theo cái kia, đánh thức đồng bạn, chờ bọn hắn tướng quân đắc thủ. Tướng lĩnh ánh mắt vòng tới vòng lui, từ đầu đến cuối đi theo mặt trong doanh trại nghỉ ngơi binh sĩ di động. Khoảng cách gần hắn nhất nghỉ ngơi binh sĩ, đã ở trong thập bộ, Quý Xương tướng lĩnh trong nháy mắt bộc phát, hai chân tại lực lượng toàn thân gia trì, trong chớp mắt liền đã đến nghỉ ngơi binh sĩ sau lưng. Trong tay đoạn đao trên không trung xẹt qua một đạo duyên dáng ngắn cùng cắt binh sĩ cổ. Quý Xương tướng lĩnh dùng chân chống đỡ nghỉ ngơi binh sĩ cơ thể, một cái khác không có cầm đao tay bắt được đối phương ôm vào trong ngực trường mâu. Sau lưng Quý Xương nhân rón rén mà kết thành đội ngũ, đi tới tướng lãnh của bọn họ bên tay, tiếp nhận cái kia thanh trường thương. Chia ra hành động, ta đi doanh trại nhóm lửa đại hỏa, thông chi vương tử đến đây, các ngươi đi đoạt đi cửa doanh, nên đón vương tử giá lâm. Quý Xương tướng lĩnh cầm đoạn đao, mang theo mấy người, rất nhanh liền biến mất ở mờ tối trong doanh trại, không nhìn thấy thân ảnh. Không cần thời gian bao lâu, trong ngủ mê nghỉ ngơi doanh trại, nhiều chỗ bốc cháy lên, bao phủ tại doanh trại bầu trời bóng đêm, bị ánh lửa xua tan. Quý Xương nhân từ phía sau lưng đánh lén, giết chết phụ trách phòng bị nghỉ ngơi lính gác, đoạt lấy doanh trại đại môn. Tại không nơi xa trong núi rừng yên lặng chờ tín hiệu sóng điều, đông nhiên bị ngất trời ánh lửa hấp dẫn, đông nhiên rời đi tảng đá, đứng lên, hướng toàn quân ra lệnh tiếp quản nghỉ ngơi doanh trại, xin yên nghỉ tướng sĩ hồi doanh làm khách. Xông lên a! Doanh trại bên ngoài, trong khoảnh khắc tiếng người huyên áo, đến không hết bó đuốc, tự hắc âm thầm sáng lên, hướng về nghỉ ngơi quân doanh trại di chuyển nhanh chóng mà đến. Quý Xương quân hữu tâm tính vô tâm, lại nhân số so nghỉ ngơi nhiều người, rất nhanh liền đem nghỉ ngơi doanh trại cầm xuống. Ngoại trừ trong giao chiến giết chết những cái kia nghỉ ngơi binh sĩ, phần lớn nghỉ ngơi người đều bị bắt làm tù binh, tháo bỏ xuống trang bị dùng dây thừng trói lại. Phụ trách ở lại giữ nghỉ ngơi tướng lĩnh bị người ép từ sóng điều bên cạnh đi ngang qua, hắn khó mà kiểm chế tức giận trong lòng, chửi ầm lên sóng điều, hai nước minh hảo lẫn nhau hẹn công hắn, ngươi bội bạc, chờ ca cùng ngươi chủ soái trở về, nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Quý Xương binh sĩ một cái miệng rộng tử vung đến trên mặt của hắn, hùng hùng hổ hổ nói ngươi là cái thá gì, cũng dám cùng vương tử lớn tiếng ồn nào. Sóng điều vốn là phải đi gặp bị nghỉ ngơi tù binh mấy cái kia quân hán tướng sĩ, đột nhiên xuất hiện tiểu lụt in, để cho hắn dừng bước. Hắn đi đến nghỉ ngơi tướng lĩnh bên cạnh, nhìn chằm chằm đối phương thần sắc, tỉ mỉ quan sát đến, khinh thường cười nói ca cùng ngươi thủ hạng, như thế nào đều là chút ngu xuẩn. Minh Hiếu, lẫn nhau hẹn. Mạnh thì minh, yếu thì vứt bỏ, ngươi tin tưởng một tờ văn thư, còn không bằng tin tưởng Hán đế quốc sẽ không đánh mà hàng. Chương 234 thăm dò. Đi mời những cái kia người Hán đến trung quân đại trung tới, bản vương tử có chuyện hỏi bọn hắn. Cái kia mở miệng mạo phạm sóng giọng nghỉ ngơi tướng lĩnh, bị Quý Xương nhân dùng đao cắt đứt khí quản, ngạt thở mà chết. Ở trong mắt sóng giọng, liền tựa như giẫm chết một con kiến đơn giản như vậy, cũng không có để ở trong lòng, quay người tiến vào trung quân đại trướng. Không bao lâu, Quý Xương nhân tìm được giam giữ quân Hán tù binh tạm thời lồng giam, từ trong chọn lựa mấy cái cơ thể coi như khỏe mạnh, có thể tự động đứng yên mấy cái quân Hán, dẫn tới sóng điều trước mặt. Trong doanh trướng, sóng điều đã sớm tìm tới hiểu tiếng Hán Tây vừa người, hỗ trợ phiên dịch. Quý Xương vương tử hỏi các ngươi là Hán đế quốc chi đội ngũ kia? Các ngươi có biết hay không Khang Cư thành bên trong chi kia quân Hán là tình huống gì? Phiên dịch đem sóng điều, ý nguyên không thay đổi nói cho quân hắn nghe. Một cái trên thân tràn đầy vết roi quân Hán giáo úy, ho nhẹ hai tiếng, ánh mắt liếc nhìn đánh giá ngồi ở chủ vị sóng điều, hỏi ngược lại Quý Xương cùng nghỉ ngơi xích mích. Quý Xương vương tử làm sao lại thừa lúc vắng mà vào, chiếm nghỉ ngơi doanh trại. Hắn bỗng nhiên cười to lên nghỉ ngơi quân sợ là chết cũng không nghĩ đến, bọn hắn minh quân, ở sau lưng đâm lên một đao, đoạn mất đường lui của bọn hắn nghỉ ngơi đại quân ra hết, doanh trại trống rỗng, Quý Xương sĩ tốt chỉ là vì phòng ngừa quân Hán đánh lén doanh trại, cũng không phải là phản bội Minh Hữu, sóng điều trong mắt dị sắc liên tục. Không biết đối phương là nói hiệu nói vượng, loạn tre, vẫn là tâm tư kín đáo, nhìn thấu chính mình nhu đồ. Sóng điều ánh mắt khôi phục rất nhanh bình tĩnh, hoàn toàn không có bị người nhìn thấu bối rối, không chút hoang mang mà lấy ra thường dùng lý do thoái thác, che giấu mục đích thật sự, nói Quý Xương cùng nghỉ ngơi khác biệt, nghỉ ngơi là ba đại đế quốc một trong, mà Quý Xương bất quá là biên thủy tiểu quốc, bị nghỉ ngơi bức hiệp tờ uy hiệp tờ mà đến Quý Xương chưa bao giờ nghĩ tới cùng Hán đế quốc là địch, chỉ là bức bách tại áp lực, không thể không xuất binh đến đây vì hướng Hán đế quốc. Biểu đạt thành ý, ta sẽ phái người cho các ngươi thỉnh tốt nhất thầy thuốc, dùng tốt nhất dược liệu, trị liệu thương thế của các ngươi, hơn nữa khôi phục tự do của các ngươi, cho phép các ngươi rời đi lồng giam và ở doanh trướng. Quân Hán giao úy nghe xong điều, ánh mắt từ khinh thường đến không tin, chỉ dùng trong nháy mắt. Hán từ Hán triều nội địa gấp rút tiếp viện mà đến, chưa nghe nói qua ba đại đế quốc thuyết pháp, cũng không biết Quý Xương cùng nghỉ ngơi quan hệ trong đó. Nghe được sóng điều nói chuyện có lý có cứ, lại không khỏi tin ba phần, chỉ là hắn thân mang trọng trách mà đến, không có khả năng hoàn toàn dỡ xuống đề phòng, cảnh giác dò hỏi không lợi lộc không dậy sớm, ngươi làm như vậy là có mục đích gì? Giao hảo Hán đế quốc, bảo toàn Quý Xương truyền thừa. Sóng điều cười nhạt nói, ta lưu lại làm con tin, ngươi phóng những người khác trở về, dạng này ta mới có thể tin tưởng ngươi lời nói. Quân Hán giáo úy thử nghiệm nói, tục ngữ nói, quả nó có táo không có táo, trước đánh lên hai cây tử. Hắn hướng sóng điều đưa yêu cầu, cũng là xuất phát từ đồng dạng tâm lý. Ngược lại đã biến thành tù binh, lại bị nghỉ ngơi người dùng đủ loại hình phạt dày vò qua. Một mép trên dưới đụng một cái chuyện, có thể để cho các huynh đệ trở về đó là tốt nhất, không thể trở về đi, nhiều nhất chính là duy trì vốn có quỹ đạo vận mệnh. Bọn hắn tiếp nhận nhiệm vụ, biến thành tù binh thời điểm, liền không có nghĩ tới có thể còn sống trở về. Quân Hàn giáo úy bản thân cũng không có ôm kỳ vọng quá lớn. Quả nhiên, sóng điều không chút do dự cự tuyệt hắn không thể. Nếu như thả bọn họ đi, bị ca cùng ngươi người phát hiện, Quý Xương tất cả mưu đồ đều phí công nhọc sức cho nên, chỉ ủy khuất các ngươi ở đây, đợi cho Hán đế quốc chiến thắng, khi đó Quý Xương nhân sẽ đem các ngươi hoàn hảo không chút tổn hại mà trả lại cho Hán đế quốc. Mọi việc đều thuận lợi, tiểu nhân chi vì. Nếu như đại Hán chiến thắng, trong doanh trại quân Hán tù binh toàn bộ đều có thể sống, nếu như đại Hán chiến bại, thì sẽ là một cái khác hoàn toàn tương phản kết quả. Quân Hán giao úy trong lòng khinh thường sóng giọng âm nhu tính toán, nhưng mà vì các huynh đệ tính mệnh, hắn vẫn là quyết định tiếp tục cẩn thận đọ sức như thế, liền cảm ơn vương tử điện hạ rồi đến nội vương tử yêu cầu, tại hạ chẳng qua là một cái nho nhỏ giao úy, cũng không biết các tướng quân sẽ có sắp xếp gì, không cách nào trả lời vương tử vấn đề. Sóng giọng trên mặt từ đầu đến cuối mang theo phơi phới nụ cười, nhìn qua giống như là một thuần chân chất phác người trẻ tuổi, tự mình đem quân Hán giao úy đưa ra doanh trướng không sao, đã ngươi không biết, bản vương tử cũng không làm khó ngươi, đi về nghỉ ngơi đi ở sau lưng hắn, nhìn xem nhà mình vương tử hạ thấp thân phận như thế. Không biết là ai bỗng nhiên hô một tiếng. Vương tử, người này rõ ràng đang nói láo, sao không vận dụng đại hình, cũng không tin hắn không nói. Sóng điều phảng phất giống như không nghe thấy, đứng ở trước cửa, một mực nhìn lấy quân Hán giáo úy càng chạy càng xa, thẳng đến tiến vào tòa nào đó lều vải, biến mất ở trong tầm mắt. Hắn mới yếu ớt quay người, hơi có vẻ lười biếng trở lại thủ vị ngồi xuống không thể lỗ mãng, các cùng ngươi trên người bọn hắn vận dụng tất cả có thể sử dụng hình phạt, không phải cũng chỉ lấy được quân Hán lương thảo áp vận tin tức sao, để cho các ngươi người, cùng mấy cái này quân Hán thật tốt ở chung, chỉ cần không phải bọn hắn chủ động giết người, thì không cần cùng phát sinh xung đột. Sóng điều, gây nên một đám Quý Xương tướng lĩnh bất mãn. Bọn hắn mồm năm miệng mười nghị luận, vương tử, đây cũng quá biệt khuất ta. Bọn hắn chẳng qua là mấy cái tù binh, tìm người giúp bọn hắn cứu chữa, đã là vương tử ban ân, còn muốn đối bọn hắn khắp nơi né tránh, đến cùng ai mới là tù binh? Đúng vậy à? Nếu như vậy, chúng ta còn không bằng không cứu những thứ này của hắn, để cho bọn hắn bị ca cùng ngươi người giết chết, lại thay bọn hắn nhặt xác tốt. Sóng điều duỗi lưng một cái, hoàn toàn không để ý còn không có rời đi thuộc hạ các tướng lĩnh, bọc lấy một kiện da hổ tấm thảm, trực tiếp nằm trên mặt đất. Hắn nhắm mắt lại, trong miệng còn tại tiếp tục cùng thuộc hạ nói rõ dụng ý của mình, nếu như ngươi bị quân Hán bắt đi, tướng lãnh của bọn họ nói cho ngươi, Quý Xương thắng, ngươi sống, Quý Xương bại, ngươi chết, ngươi có thể hay không lo lắng Quý Xương chiến bại, lo lắng cho mình bị giết, cái này quân Hán giáo úy quá bình tĩnh, hắn không chỉ có không quan tâm tử vong của mình, đối với quân Hán sẽ hay không chiến bại, đồng dạng không quan tâm chút nào. Khả năng duy nhất chính là, hắn biết chút ít cái gì, quan hệ đến toàn bộ chiến tranh hướng đi cùng kết cục. Xoạt 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 sóng giọng âm thanh càng ngày càng nhỏ, chỉ chốc lát sau, trong doanh trướng liền vang lên một hồi tiếng ấy. Xuyệt. Vương tử mệt mỏi. Cách gần đó Quý Xương tướng lĩnh, nhón lên bằng mũi chân mắt nhìn nằm ở dưới mặt bàn sóng điều, nhỏ giọng ngăn lại những người khác nghị luận. Bọn hắn hoặc là xa xa nhìn quanh, hoặc là chậm rãi xích lại gần nhìn lên một cái. Đứng tại phía trước nhất tướng lĩnh, nhìn quanh hai bên sau, lại tìm một kiện tấm thảm, rón rén đi đến sóng điều bên cạnh, cho hắn đắp lên trên người. Tiếp đó, mang theo những người khác cẩn thận từng ly từng tí rời đi doanh trướng. Bận rộn một đêm, vương tử có lẽ là mệt muốn chết rồi. Chúng ta cũng trở về đi nghỉ ngơi a. Vốn nên ngủ sóng điều chờ mình, mặt hướng bên trong, quan gia tướng lĩnh cho hắn đắp trên người tấm thảm, lẩm bẩm nói ta lạnh sẽ tự mình đắp chăn, Quý Xương lạnh hơn. Vẫn còn không biết tấm thảm đang ở đâu. Chương 235 kỳ biến ngẫu bất biến. Vương tử, vương tử, xảy ra chuyện. Sóng điều bị thủ hạ thanh âm vội vàng tỉnh lại, hắn chậm rãi mở mắt ra, phát hiện mình bị mấy cái tướng lĩnh vây quanh ở trung tâm, cảm giác ngay cả không khí đều không thể lưu thông. Hắn ngồi thẳng người, đẩy bên người tướng lĩnh, hỏi chuyện gì? Ca cùng ngươi đại quân toàn quân bị diệt, nghỉ ngơi binh sĩ chỉ trốn về không đến trăm người, liền bản thân hắn cũng bị quân Hán chém giết, rất nhanh Hán đế quốc quân đội liền sẽ đánh tới. Cái gì? Từ trước đến nay tỉnh táo sóng điều, cũng lại không nén được tức giận. Mặc dù hắn suy nghĩ vô số lần loại tình hình này, thật coi chuyện này phát sinh, trong lòng của hắn vẫn là cực kỳ chấn động. Nhanh chóng phái người, đem những cái kia quân Hán tù binh đưa trở về. Thủ hạ còn không có quay người rời đi, sóng điều đem người gọi lại, vội vàng đứng dậy không, ta tự mình đi, Quý Xương phải chăng có thể bảo toàn, liền một cơ hội này. Bệ hạ, Quý Quý Xương Đế quốc sóng điều vương tử, lâm trận phản chiến, hiện đã đến Lạc Dương, hy vọng có thể thấy tận mắt bệ hạ, thương thảo thần phục sự tình. Tào Chiêu phía trên, mấy ngày liền suốt đêm tuân du chờ được Tây vực chiến sự chiến thắng tốt đẹp tin tức, cả người đều trở nên tinh thần sáng láng. Kiên. Lưu Biện gật đầu một cái, triệu để cho rát sắc bén cuống họng, hô. Còn không đợi sóng điều vào đại điện, lại có tiểu hoàng môn vội vã chạy đến trên đại điện, quỳ gối giữa quần thần bệ hạ, thủy sư tổng đốc ra các khổng minh mang theo đại quân trở về kinh, cùng nhau mang về còn có lớn nhỏ số quốc vương. Nghe đến lời này, quần thần tâm tình kích động, mấy năm trước, Đại Hán vẫn là mưa gió phiêu miểu, tùy thời đều có nguy cơ bị lật úp, hiện nay, liền đã có thể vượt biển công diện địch quốc, đại quân viễn chinh Tây vực, mấy lần đánh bại kẻ địch mạnh mẽ. Tuân Úc đứng ra, đưa đề nghị bệ hạ, có thể để bọn hắn cùng nhau lên điện. Nhận được Lưu Biện cho phép sau, triệu để cho lần nữa hô to. Sóng điều tại quần thần chăm chú, có chút co quắp, có chút bất an. Hắn cũng là một nước vương tử, thấy qua long trọng tràng diện không phải số ít, nhưng khi hắn đi lên đại điện, hắn vẫn không thể nào ổn định tâm thần. Được chứng kiến thây ngang khắp đồng, được chứng kiến quân địch bị bại, nhưng mấy chục vạn đại quân toàn quân bị diệt, hắn còn là lần đầu tiên gặp, trước đó, hắn thậm chí nghe cũng không có nghe nói qua. Sóng điều khẩn trương bất an tại đại hán quan viên chăm chú, đi đến phía trước nhất, dùng Quý Xương Đế quốc đẳng cấp cao nhất lễ nghi, hành lễ nói Quý Xương vương tử sóng điều, gặp qua đại hán hoàng đế bệ hạ, chỉ nguyện hoàng đế bệ hạ vạn thọ vô cương, nguyện đại hán cường thịnh vô song đứng dậy. Lưu Biện thản nhiên nói. Sóng Tan tỉnh tự có chút thất lạc, xem ra hán triều hoàng đế tựa hồ cũng không phải rất coi trọng hắn đến. Bất quá, chỉ cần có thể đạt đến mục đích là được. Hắn vừa muốn tiếp tục nói chuyện, liền nghe được sau lưng truyền đến rầm rầm áo giáp tiếng va đập. Lúc này, tim đập rộn lên, bối rối quay đầu mắt nhìn. Trẻ tuổi Gia Cát Lượng mang theo giáp sĩ bắt mười mấy người tại cửa đại điện, nhưng cái kia giáp sĩ dừng bước, Gia Cát Lượng khí vũ hiên ngang đi tiến đại điện ra các khổng minh bái kiến bệ hạ. Thần lần này phụng chiếu công diệt nước Nhật, may mắn không làm được mệnh, vì tìm kiếm nước Nhật quốc vương, thần xuất quân xuôi nam, ven đường công diệt hơn 10 tiểu quốc, nhưng cũng không tìm được nước Nhật quốc vương, thỉnh bệ hạ giáng tội. Sóng điều mí mắt ngăn không được mà run run, diệt mười mấy quốc gia, còn muốn vấn tội. Đồng thời, trong lòng may mắn, hắn không có cùng ca cùng ngươi đi ra binh phục kích quân Hán. Sơ lược liếc mắt nhìn cửa ra vào những cái kia tiểu quốc vương, Lưu Biện liền đem thu hồi ánh mắt lại, để cho Gia Cát Lượng đứng ở võ tướng một hàng. Nhìn những cái kia quốc vương tướng mạo, số đông là Đông Nam Á một chút tiểu quốc, cùng cường đại Quý Xương cùng nghỉ ngơi so sánh, không đáng giá nhắc tới. Ít nhất, lập tức nghỉ ngơi cùng Quý Xương sự tình, càng trọng yếu hơn. Sóng điều, chấm ngửi, Quý Xương xuất binh, liên hợp nghỉ ngơi ngàn dặm tới Hán, ý đồ cướp đoạt đại Hán lãnh thổ. Quý Xương là một cái tiểu quốc, bị An Tức Đế quốc khi dễ trên trăm năm không ngừng, nghỉ ngơi đang cùng đại Hán trong lúc giao thủ bị thua, liền nghị báo thù rửa hận. Uy hiểm tờ Quý Xương xuất binh ngoại thần từ lúc đi đến Đại Hán, liền ước thúc bộ hạ, chưa từng cùng quân Hán giao chiến, đồng thời từ nghỉ ngơi trong quân cứu đại lượng quân Hán tù binh, còn xin bệ hạ minh. Dám. Sóng điều ngữ tốc rất nhanh, chỉ sợ nói chậm, liền sẽ không có cơ hội mở miệng. Nói một chút đi, ngươi đến Lạc Dương, cần làm chuyện gì? Quý Xương nguyện ý thần phục Đại Hán, khẩn cầu bệ hạ xuất binh, công diệt nghỉ ngơi. Diệt nghỉ ngơi, thay Quý Xương khai cương thác thổ. Cảm nhận được Lưu Biện ánh mắt lạnh như băng, Sóng điều hai chân mềm nhũn, quỳ trên mặt đất, vội vàng giải thích Quý Xương nguyện ý xuất binh đuổi theo Đại Hán, diệt đi nghỉ ngơi sau. Không cầu một tấc lãnh thổ, chỉ hy vọng có thể bảo toàn Quý Xương quốc phúc. Sau 3 tháng, chú đóng ở Tây vực địa khu tất cả quân Hán, tại Tào Tháo dẫn dắt tiếp tục Tây Trinh, một đường đi tới nghỉ ngơi đế quốc biên thủy. Cuối cùng thời gian nửa năm, Đại Hán cùng Quý Xương liên quân, tiêu diệt xương bá trăm năm An Tức đế quốc, Đại Hán phía Tây nhất lãnh thổ, cùng La Mã đế quốc liền nhau. Trận chiến này, Quý Xương binh lính của đế quốc, tử thương vô số. Mà Quý Xương đế quốc toàn bộ bắc cảnh biên phòng, toàn bộ bại lộ tại Hán cơi dưới móng sắt. Vì trợ giúp Minh quốc phòng bị phía Tây La Mã đế quốc công phạt, từ thứ lãnh binh 10 vạn, đóng giữ Quý Xương cảnh nội, phụ trách Quý Xương đế quốc an toàn. Thần võ 10 năm, nghỉ ngơi lấy lại sức nhiều năm Đại Hán, quốc lực tiếp tục tăng lên, quyết định lần nữa phát động Tây Trinh, đoạt lại những năm này bị La Mã đế quốc rơi tái hết nguyên nghỉ ngơi lãnh thổ. Trận chiến này, tốn thời gian 2 năm dài đằng đẵng, trung đầu nhập đại quân 50 vạn cự, vì cung ứng đại quân lương thảo, Quý Xương đế quốc gia tăng trưng thu, đứng bên bờ vực tan vỡ. Đại Hán thế lực, lần thứ nhất đến địa trung hải khu vực, đồng thời đem La Mã đế quốc thế lực đuổi ra châu Á. Thần võ 15 năm, Đại Hán lại độ khởi binh, triệt để diệt đi tại biên cảnh quấy rầy La Mã đế quốc, trở thành vượt ngang Á Phi Âu đế quốc to lớn. Thần võ 18 năm, Đại Hán quét ngang châu Âu. Số lớn trắng nô bị Quý Xương kẻ buôn người bán đến Đại Hán, làm lao lực. Thần võ 20 năm, Gia Cát Lượng mang theo mới nhất thuyền, xuôi nam tìm được châu Úc, chú quân 10 vạn, đồng thời bắt đầu di dân. Thần võ 25 năm, Quý Xương người hộ tống thủy sư đến châu Phi, khai triển hắc nô mậu dịch. Thần võ 30 năm, Đại Hán thủy sư đến châu Mỹ, trợ giúp người Anh điên thoát ly nguyên thủy sinh hoạt, thiết lập Đại Hán nước phụ thuộc. Thần võ 31 năm, sóng điều qua đời, Quý Xương quốc trừ, trở thành Đại Hán Nam Xương châu, hưng thịnh nô lệ mậu dịch, một trận trở thành Đại Hán đứng hàng đầu giàu có chi địa. Thần võ 60 năm, Lưu Biện bệnh nguy kịch. Nhớ lại đến Đại Hán bao nhiêu chuyện xưa, Lưu Biện không yên tâm nhất chính là cái này đế quốc khổng lồ, ngoại giới đã không có địch nhân, có thể phá hủy hắn chỉ có nội bộ nhân tố. Hắn nằm ở tẩm cung trên giường, bên cạnh đã vây đầy chính mình hậu phi cùng con cái. Có đã sớm trước tiên hắn một bước qua đời, có chính vào trắng niên. Hắn lưu luyến không rời mà nhìn xem ngoài cửa sổ trời chiều, biết rõ nhân lực trùng quy là có hạn. Thu hồi ánh mắt, Lưu Biện nhìn hắn con cái nhóm, đột nhiên mở miệng kỳ biến ngẫu bất biến ký hiệu nhìn góc vông. Trong đám người, trẻ tuổi Lưu Lâm, trong lòng giật nảy cả mình, nhưng vẫn là thả ra nói ra câu kia khắc vào trong xương cốt chắp đầu ám hiệu. Lưu Biện nhìn xem Lưu Lâm, lộ ra nụ cười hài lòng 18 hoàng tử Lưu Lâm, nhưng thừa kế đại thống âm thanh sau khi rơi xuống, Lưu Biện sẽ không bao giờ lại mở miệng. Đại Hán trở thành tối cường đại đế quốc, nhiệm vụ của hắn cũng sẽ hoàn thành. 3 ngày sau, Lưu Lâm đăng cơ bản, tôn Lưu Biện vì Đại Hán Thánh Tông thần võ chiêu hoàng đế. Đến nước này, hết cho bộ.